Chương 1648, đêm nay chờ ta. Chương 1648, đêm nay chờ ta. Diệp Phi thấy mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nói lời nào, liền ho nhẹ hai tiếng, nghiêm trang nói, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, mọi người nếu không ngay tại cái này bên trong qua đêm a. Dù sao biệt thự bên trong khách phòng cũng còn thật nhiều, ngủ được địa phương đều có. Diệp Phi ca, dạng này sẽ có hay không có điểm không tiện nha? Liêu Ý Ý liền bụng trộm liếc mắt Cố Khuynh Thành, hỏi một câu. Này, cái này có cái gì không tiện, thuận tiện, phi thường thuận tiện. Diệp Phi cười ha hả đáp lại nói. Thế nhưng là, vừa dứt lời, Diệp Phi liền cảm giác được một cô ý lạnh hướng phía hắn tập đi qua. Hắn vừa quay đầu, liền thấy Cố Khuynh Thành chính lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, trên mặt còn mang theo lạnh ý. Diệp Phi tâm lý lộn bột một chút, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Chán ai ra, mình tâm tư sẽ không phải bị nữ nhân nhìn ra đi. Ngay tại Diệp Phi tâm lý lén lút tự nhủ thời điểm, Cố Khuynh Thành tâm lý cười lạnh âm thanh. Nàng làm sao ta không biết Diệp Phi tâm tư? Gia hỏa này sở dĩ muốn mọi người đều lưu lại, tâm lý khẳng định đồng ý đồ xấu. Ừ, mình tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Nghĩ được như vậy, Cố Khuynh Thành liền nói, hiện tại chúng ta cái này bên trong có 8 người, thế nhưng là chỉ có 7 cái gian phòng. Gian phòng số lượng có chút không đủ. Nhưng mà, Cố Khuynh Thành lời nói vừa mới nói xong, Cố Tiểu Nhiễm lại nhảy ra, nói, tỷ, cái này dễ thôi à, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, đem gian phòng của ta có thể tặng cho cái khác tỷ tỷ mà. Cố Khuynh Thành nghe xong, lập tức liền im lặng. Nàng chỉ nghe nói qua hố cha hùng hải tử, còn chưa từng nghe nói qua hố tỷ muội muội ngốc à. Tiểu Nhiễm. Cố Khuynh Thành trừng mắt Cố Tiểu Nhiễm, hô một tiếng. A, làm sao vậy, tỷ? Cố Tiểu Nhiễm một mặt không giải thích được nhìn xem Cố Khuynh Thành. Nàng tâm lý rất là bực, mình chẳng qua là cảm thấy nhà đông người, náo nhiệt. Nhưng tỷ tỷ vì cái gì xem ra giống như rất tức giận đâu? Thật sự là kỳ quái. Lúc này, Tiêu Lãnh Ngọc vẩy một chút sợi tóc, nói, xem ra Cố tổng giống như không quá hy vọng chúng ta lưu lại qua đêm à, đã như vậy, vậy chúng ta hay là trở về đi. Cố Khuynh Thành nghe xong, sửng sốt mặt đều đen. Nữ nhân này rõ ràng chính là cố ý, nhưng lúc này mình lại không thể ứng nàng, bằng không, chẳng phải làm cho mình bất cận nhân tình rồi sao? Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, tận lực duy trì mỉm cười, nói với Tiêu Lãnh Ngọc, Tiêu tổng, hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi liền lưu tại cái này bên trong qua đêm đi. Còn có, mọi người cũng đều có thể lưu tại cái này bên trong qua đêm. Cố tổng, ngươi nhưng tuyệt đối không được miễn cưỡng nha. Tiêu Lãnh Ngọc cười híp mắt nói, không miễn cưỡng. Cố Khuynh Thành nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, gần như là từ hàm răng bên trong gạt ra ba chữ. Lúc này, một bên Tần Mộc Lam mắt thấy Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc lại có đấu xu thế, lập tức đứng ra, nói, Khuynh Thành, chúng ta cũng lâu lắm rồi không có ở cùng một chỗ ngủ qua. Nếu không, đêm nay ta cùng ngươi ngủ chung đi, vừa bạn ta cũng có chút lời nói muốn cùng ngươi tâm sự. Cố Khuynh Thành thấy Tần Mộc Lam đều đi ra nói chuyện, cũng liền không có lại đi để ý tới Tiêu Lãnh Ngọc, mà là gật đầu cười, nói, tốt, Lam tỷ, vậy tối nay chúng ta cùng ngủ. Đợi đến đem gian phòng an bài tốt về sau, Tiêu Lãnh Ngọc thấy Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam vào phòng, liền đi tới Diệp Phi bên người, hướng nam nhân liếc mắt đưa tình, nói, thân ái, đêm nay trở lấy ta nha. Nữ nhân một câu, trực tiếp đem Diệp Phi tâm lý một ngọn lửa câu ra. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, Ngọc Nhi, ý của ngươi là, có ý tứ gì, mình muốn đi. Nói xong, Tiêu Lãnh Ngọc ném một cái xem thường cho Diệp Phi, sau đó đung đưa phong đồn, thản nhiên đi tiến vào lầu dưới một gian khách phòng. Diệp Phi nhìn chằm chằm Tiêu Lãnh Ngọc hiểu điệu bóng lưng hung hăng nhìn mấy lần, nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng tự nhủ, xem ra đêm nay có hy vọng à. Khi Tiêu Lãnh Ngọc đi tiến gian phòng về sau, ngay tại một bên uống nước Lý Thi Vận như không có việc gì đi tới, chỉ lầu dưới một cái phòng, hỏi, gian phòng của ngươi là cái kia à? Đúng à, Thi Vận, làm sao rồi? Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. Không có gì, chính là tùy tiện hỏi một chút. Nói, Lý Thi Vận liền đặt chén trà xuống, chậm rãi đi tiến vào gian phòng của mình. Đợi đến Lý Thi Vận đi tiến gian phòng về sau, Diệp Phi mới đột nhiên phản ứng lại. Chẳng lẽ nói Lý Thi Vận nói với Tiêu Lãnh Ngọc chính là một cái ý tứ? Đầu đen rau muống. Chẳng lẽ nói đêm nay, các nữ nhân chuẩn bị thay nhau ra trận? Đầu đen rau muống, chính mình mới vừa cùng Tần Mộc Lam đại chiến 3 ngày 3 đêm, cũng không biết còn nhận không chịu được. Bất quá, Diệp Phi rất nhanh liền phủ định mình ý nghĩ này. Mình thân thể trước kia liền đã rất biến thái, bây giờ bởi vì tu vi đột phá, thân thể của mình lại mạnh lên rất nhiều lần, ứng phó mấy nữ nhân, căn bản cũng không tại lời nói hạn. Mặc kệ tối nay tới mấy cái, ca như thường cầm xuống. Tiêu Lãnh Ngọc cùng Lý Thi Vận nói với Diệp Phi thì thầm một màn, bị trên lầu Liễu Y Y liền nhìn thấy. Mặc dù nàng không nghe thấy Tiêu Lãnh Ngọc cùng Lý Thi Vận nói với Diệp Phi cái gì, nhưng nàng cũng đại khái đoán được cái gì, cho nên một trường gương mặt xinh đẹp có chút phát nhiệt. Các tỷ tỷ đều như thế chủ động, vậy mình có phải là cũng hẳn là chủ động một điểm đâu? Ngay tại Liễu Y Y do dự thời điểm, Diệp Phi đã khẽ hát nhi đi vào phòng. Liễu Y Y thấy Diệp Phi cửa phòng đã đóng lại, thở nhẹ một cái, nàng che che mặt mình, thì thào nói, mình đang nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Chẳng lẽ nói mình xấu đi rồi? Vừa nghĩ tới đó, Liễu Y Y liền dọa đến tranh thủ thời gian lắc đầu, quay người chạy tiến vào gian phòng của mình. Trời vừa rạng sáng trái phải, biệt thự bên trong đèn đều quan. Ban đêm rất yên tĩnh, biệt thự chung quanh yên tĩnh, ngay cả một điểm thanh âm đều không có. Lúc này, lầu 2, Cố Khuynh Thành gian phòng bên trong. Đã tắm rửa qua, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam mặc một thân gợi cảm áo ngủ, trên mặt thoa lấy mặt màng, ngã xuống giường, ngay tại một bên chơi lấy điện thoại, một bên trò chuyện trời. Cố Khuynh Thành quay đầu, nhìn chằm chằm Tần Mộng Lam cổ áo mắt liếc, có chút áo đốt nói, "Lam tỷ, người kia bên trong giống như lại biến lớn nữa nha, nào giống ta, từ khi đại học tốt nghiệp, liền không có dài quá." Tần Mộng Lam cười cười, nói, Khuynh Thành, ngươi kia bên trong cũng không tệ à, chí ít đều có xê cháo đi.
Nào có nha, ta cảm giác còn kém chút đâu.
Cố Khuynh Thành cúi đầu nhìn, bất đắc dĩ nói.
Lạc lạc.
Tần Mộc Lam tiểu mị cười một tiếng, nói, Khuynh Thành, muốn kia lý trưởng phải nhanh, ta cảm thấy ngươi cần một cái nam nhân.
Ai nha?
Cố Khuynh Thành nghe xong, mặt đều đỏ, nàng khinh bỉ nhìn Tần Mộc Lam, nói, Lam tỷ, ngươi tại nói mỏ gì đâu?
Tần Mộc Lam giang tay ra, nói, ta không có nói mỏ a, sự thật chứng minh, chính là như thế.
Nói, Tần Mộc Lam cười híp mắt hỏi, Khuynh Thành, ngươi thích Diệp Phi, đúng hay không?
Ta mới không thích tên kia.
Cố Khuynh Thành thở phì phò nói, tên kia, quả thực chính là cái vô sỉ, lưu manh, lớn hỗn đản. Hôm nay vậy mà đem nhiều như vậy nữ nhân làm tới nhà bên trong đến, thật sự là tức chết ta.
Tần Mộc Lam cười cười, nói, Khuynh Thành, ngươi còn nói ngươi không thích Diệp Phi, nếu như ngươi thật không thích hắn, vậy ngươi làm gì để ý như vậy hắn đem ai đưa đến nhà bên trong đến, còn như thế sinh khí.
Khuynh Thành, ngươi ta nhận biết nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi thế nhưng là hiểu rất rõ.
Ngươi thích Diệp Phi, chỉ là chính ngươi không nguyện ý thừa nhận thôi.
Ta.
Cố Khuynh Thành nhíu nhíu mày lại, sau đó khe khẽ thở dài, nói, Lam tỷ, ta cũng không biết ta đến cùng phải hay không thích hắn. Hắn không có ở đây thời điểm, ta sẽ cảm giác trống rỗng, luôn luôn sẽ nghi hắn. Mỗi khi hắn cùng những nữ nhân khác lui tới thời điểm, ta liền sẽ cảm giác tâm lý rất không thoải mái. Cũng không biết là thế nào, hiện tại ta động một chút lại thích giận hắn. Mà lại, mỗi khi ta có chuyện gì xử lý không tốt thời điểm, cái thứ nhất nghĩ tới cũng là hắn. Ta cũng không biết hiện tại ta đến cùng là thế nào.
Tần Mộc Lam lặng lặng nghe Cố Khuynh Thành nói hết lời, sau đó cười nhạt một tiếng, nói, Khuynh Thành, từ ngươi vừa rồi nói những lời này bên trong, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, ngươi thích Diệp Phi.
Chính xác đến nói, đây cũng không phải là đơn giản thích.
Bởi vì, ngươi đã yêu Diệp Phi.
Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, sự thật chính là như thế.
Cố Khuynh Thành tâm lý giật mình, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tần Mộc Lam, ta
đã
yêu
cái kia hôn đản rồi.
Đúng vậy, ngươi đã yêu hắn.
Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, thế nào, khó nói chính ngươi còn không có cảm giác được sao?
Nghe tới Tần Mộc Lam lời nói, Cố Khuynh Thành mày liễu nhăn lại, trầm mặc lại. Chương 1649, ngu xuẩn vấn đề. Chương 1649, ngu xuẩn vấn đề. Chẳng lẽ mình thật đã yêu cái kia hôn đản rồi? Nhưng vì cái gì mình giống như một chút đều không có cảm giác đến đâu?
Khó nói đây chính là yêu a.
Cố Khuynh Thành dùng sức địa lắc đầu, nói, Lam tỷ, tên kia như thế hoa tâm, cái gì nữ nhân đều có mấy cái, ta làm sao lại thích hắn đâu, càng đừng đề cập yêu hắn.
Tần Mộc Lam khe khẽ thở dài, nói, Khuynh Thành, ngươi cần gì phải lừa gạt mình đâu?
Nếu như ngươi không yêu hắn, vậy ngươi tại sao phải nghĩ hắn?
Nếu như ngươi không yêu hắn, vậy ngươi tại sao phải ăn hắn giấm?
Nếu như ngươi không yêu hắn, vậy ngươi tại sao phải ỷ lại hắn đâu?
Ta chỉ là...
Cố Khuynh Thành méo méo góc áo, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại.
Chỉ là cái gì?
Tần Mộc Lam thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, hỏi một câu.
Ta chỉ là coi hắn là thành công nhân viên của ta, bảo tiêu của ta. Cho nên ta mới không hy vọng hắn bởi vì chuyện của nữ nhân ảnh hưởng làm việc, cho nên ta mới có thể đối với hắn sinh ra ỷ lại.
Cố Khuynh Thành ánh mắt lóe lên nói,
Khuynh Thành, ngươi lại tại lừa gạt mình, những lời này căn bản cũng không phải là lời trong lòng của ngươi, đúng hay không?
Tần Mộc Lam nói,
Lam tỷ, ta.
Cố Khuynh Thành cảm giác tâm tình của mình rối bời, căn bản là không cách nào xử lý mình cùng Diệp Phi tình cảm.
Tần Mộc Lam nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, nghiêm mặt nói, tốt, Khuynh Thành, vậy ta hỏi ngươi, nếu có một ngày Diệp Phi rời đi ngươi, không còn ở tại nơi này bên trong, ngươi sẽ khổ sở à?
Ngươi phải biết, Diệp Phi cũng không phải là một người bình thường, khoảng thời gian này ngươi cùng hắn tiếp xúc, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng có thể minh bạch. Cho nên, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ rời đi cái này bên trong.
Nghe tới Tần Mộc Lam lời này, Cố Khuynh Thành sắc mặt khẽ giật mình, nàng mím thật chặt bờ môi, không nói gì.
Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua vấn đề này, không có nghĩ qua Diệp Phi rời đi ngày ấy. Nhưng là, giống như Lam tỷ nói như vậy, thông qua khoảng thời gian này ở chung, nàng cũng rõ ràng biết, Diệp Phi cũng không phải là một người bình thường.
Mặc dù nam nhân nhìn qua cười đùa tí tưởng, cả lơ phất phơ, giống như đối tất cả sự tình đều chẳng hề để ý dáng vẻ.
Nhưng hắn thân thủ cao cường, năng lượng to lớn,
mà lại tựa hồ không có hắn chuyện không giải quyết được.
Về phần nam nhân đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng, tại Cố Khuynh Thành tâm lý cũng vẫn như cũng là một câu đố.
Giống Diệp Phi nam nhân như vậy, lại thế nào khả năng một mực lưu tại bên cạnh mình làm bảo tiêu đâu? Cái này căn bản liền không thực tế.
Tần Mộc Lam thấy Cố Khuynh Thành không nói lời nào, liền nói tiếp nói, nếu có một ngày Diệp Phi rời đi, ngươi nhất định sẽ thương tâm, cũng nhất định sẽ khổ sở.
Bởi vì ngươi đã yêu hắn, không phải sao?
Cố Khuynh Thành vẫn như cũ duy trì trầm mặc.
Có lẽ bị Lam tỷ nói trúng, mình đã yêu cái kia bại hoại, chỉ là mình một mực không nguyện ý thừa nhận, không đủ dũng cảm thôi.
Tần Mộc Lam nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nhẹ giọng nói, Khuynh Thành, nếu như ngươi thật yêu Diệp Phi, vậy liền xin đừng nên mềm yếu, không muốn lùi bước, dũng cảm đi yêu.
Nếu như ngươi một mực do dự, một mực thối lui co lại, kia đến cuối cùng, ngươi chỉ có thể lựa chọn cùng hắn bỏ lỡ.
Ta thật không hy vọng ngươi hối hận, không hy vọng ngươi tại tình cảm bên trong lưu lại tiếc nuối.
Cố Khuynh Thành hốc mắt từng đỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mộc Lam, nói, thế nhưng là hắn có nhiều như vậy nữ nhân, hắn như thế hoa tâm, ta thật không cách nào làm được hắn có những nữ nhân khác, mà ta lại làm như không thấy.
Tại tâm ta bên trong, tình cảm liền hẳn là duy một, độc nhất vô nhị.
Nếu quả thật muốn cùng nhiều người như vậy chia sẻ tình cảm của hắn, ta Cố Khuynh Thành thà rằng không cần.
Khuynh Thành, ngươi.
Tần Mộc Lam thật sâu thở dài, thôi, Khuynh Thành, ta cũng không khuyên ngươi nữa, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, đến cùng cái gì đối ngươi mới là trọng yếu nhất. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó đem mặt màng xé xuống, ném tiến vào thùng rác, nói, Lam tỷ, ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi trước phòng vệ sinh, lập tức quay lại. Nói xong, Cố Khuynh Thành liền quay người đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành ra khỏi phòng, Tần Mộc Lam sững sờ nửa ngày. Nàng nhìn gian phòng bên trong phòng vệ sinh, cười lắc đầu, nói, nha đầu này chính là thích khẩu thị tâm phi. Lúc này, Cố Khuynh Thành sau khi đi ra khỏi phòng, cũng không có đi bên trên phòng vệ sinh, mà là tại lầu 2 nhìn chung quanh mắt. Mắt thấy lầu 2 không có gì động tĩnh về sau, liền ngắm nhìn tầng 1 mấy cái gian phòng. Cố Khuynh Thành ở bên ngoài cùng trong chốc lát, sau đó quay người đi tiến vào gian phòng của mình. Cũng liền tại Cố Khuynh Thành đi tiến gian phòng về sau, chẳng được bao lâu, tầng 1. Một cái phòng chốt cửa bị vặn mèo, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lập tức, cửa liền bị người từ bên trong mở ra. Chỉ gặp một đạo thân ảnh hiểu điệu từ gian phòng đi ra. Đạo thân ảnh này sau khi ra ngoài, nhìn chung quanh một lần, sau đó rón rén hướng phía tới gần phòng khách một cái phòng đi tới. Lúc này, tại tầng 1 tới gần phòng khách một cái phòng bên trong, Diệp Phi đang hướng sông tắm, mặc một đầu quần lót, cầm điện thoại đang đánh trò chơi. Vừa vặn một bản trò chơi kết thúc, Diệp Phi đưa điện thoại di động ném ở trên bàn, lập tức hắn nhìn cửa phòng, lại phát hiện không có gì động tĩnh. Trong lòng của hắn rất là nghi hoặc. Tiêu Lãnh Ngọc cùng Lý Thi Vận không phải nói muốn đi qua tìm mình à, làm sao đến bây giờ còn không có tới? Chẳng lẽ nói hai nữ nhân ngủ, hoặc là nói là đã quên rồi? Ngay tại Diệp Phi lo lắng lấy muốn hay không chủ động tìm tới cửa thời điểm, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến cốc 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 tiếng đập cửa. Hắc, đến rồi. Nghe tới thanh âm, Diệp Phi lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian xoay người xuống giường, chạy đến cổng, bá một tiếng mở cửa. Chỉ gặp Tiêu Lãnh Ngọc chính thanh tú động lòng người địa đứng tại cổng, trên thân truyền đến một cỗ đặc hữu thanh hương, rất dễ chịu. Nữ nhân mặc một bộ màu đen sa mỏng áo ngủ, bởi vì áo ngủ này là Cố Khuynh Thành, nữ nhân dáng người hơi đầy đặn một chút, cho nên mặc hơi có chút bó sát người, đầy đặn tròn trịa dáng người đường cong bị bộ đồ ngủ này hoàn mỹ vẽ ra. Nhất là lấy Diệp Phi cái góc độ này, có thể rõ ràng địa từ áo ngủ cổ áo nhìn thấy, nữ nhân phía trên là trạng thái chân không. Chỉ là nhìn một chút, Diệp Phi nội tâm một ngọn lửa liền trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Không thể không nói, nữ nhân này, trời sinh chính là một cái bưu bật. Tiêu Lãnh Ngọc thấy Diệp Phi nhìn mình chằm chằm cổ áo không chuyển mắt, khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi nói, đừng nhìn, nhanh lên để ta đi vào nhà. A a, vâng vâng vâng, mau vào. Diệp Phi nuốt một cái hết hầu, một tay nắm ở nữ nhân mềm eo, đem nó ôm vào, sau đó một cái tay khác gài cửa lại, đồng thời trả lại khóa. Vừa vào cửa, Diệp Phi liền ba bước cũng lấy hai bước, đem nữ nhân ôm đến bên giường, sau đó trực tiếp đem nữ nhân ép đến dưới thân. Ngọc Nhi, ngươi nhưng đem ta cho sốt ruột chờ, ngươi nếu là lại không tới, ta đều chuẩn bị trực tiếp đi tìm ngươi. Diệp Phi nói, liền chuẩn bị túi đầu đi hôn Tiêu Lãnh Ngọc. Nhưng Tiêu Lãnh Ngọc lại đưa tay ngăn trở Diệp Phi miệng, khinh bỉ nhìn nam nhân, giận nói, như thế khỉ gấp làm cái gì, ta đều đã đến, chẳng lẽ còn sẽ không cho ngươi à? Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, không có cách nào nha, ai kêu một đoạn thời gian không gặp, nhà ta Tiểu Ngọc Nhi lại dài xinh đẹp nữa nha. Hừ, miệng lưỡi chân chu tên vô lại. Tiêu Lãnh Ngọc hừ nhẹ một tiếng, sau đó đứng đắn địa hỏi, thân ái, ngươi là thật tâm yêu ta, hay là chỉ là cùng ta chơi đùa mà thôi? Ta hy vọng nghe tới ngươi nói thật, coi như ngươi chỉ là chơi đùa mà thôi, ta cũng sẽ không trách ngươi. Dù sao, tại ta hướng ngươi thổ lộ thời điểm, ta liền đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Diệp Phi nhìn chằm chằm Tiêu Lãnh Ngọc đôi mắt, đột nhiên toàn thân trên dưới phóng xuất ra một cỗ uy áp. Hắn trầm giọng hỏi, Ngọc Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Cảm giác được Diệp Phi trên thân truyền đến uy áp, Tiêu Lãnh Ngọc dù cho tu vi không thấp, nhưng cũng cảm thấy một cỗ áp bách cùng ngạt thở cảm giác. Tiêu Lãnh Ngọc ủy khuất mà nói, người ta cũng là bởi vì không biết, cho nên mới sẽ hỏi ngươi mà. Diệp Phi trực tiếp câu lên nữ nhân cái cằm, một mặt kiên định nói, Ngọc Nhi, ta hy vọng lần sau ngươi không muốn hỏi lại vấn đề ngu xuẩn như vậy. Nếu như ta không phải thật tâm yêu ngươi, vậy ta căn bản liền sẽ không đáp ứng ngươi thổ lộ. Ta Diệp Phi đích xác không phải người tốt, mà lại cũng rất hoa tâm. Nhưng là, chỉ cần là ta nhận định nữ nhân, ta liền sẽ thực tình chân ý địa đi đối đãi. Ta hoa tâm, ta thừa nhận, nhìn thấy thích mỹ nữ, ta liền sẽ đi trêu chọc. Nhưng là, Ngọc Nhi, mời ngươi ghi nhớ, ta xưa nay sẽ không đem tình cảm xem như trò đùa. Ta yêu ngươi, là thật tâm, cũng không phải là chơi đùa mà thôi. Nghe tới Diệp Phi cái này bá đạo cường thế lời nói, Tiêu Lãnh Ngọc kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Ngươi người xấu này, thật đúng là đủ tự tư, đủ bá nói, đủ không muốn mặt đâu. Tiêu Lãnh Ngọc cười khổ một tiếng, thở dài nói. Chương 1650, cô nam quả nữ. Chương 1650, cô nam quả nữ. Diệp Phi đem uy áp tán đi, làm xấu cười một tiếng, nói, đúng, Ngọc Nhi, ngươi nói đúng, ta chính là tự tư, chính là bá nói, chính là không muốn mặt. Lúc trước ta nhiều lần nói cho ngươi, không nên trêu chọc ta, nhưng ngươi lại vẫn cứ không nghe. A, ta vốn là sói, đối mặt dạng này một con trắng non nà, chủ động đưa tới cửa con thỏ nhỏ, ta nào có không ăn đạo lý đâu. Tiêu Lãnh Ngọc cảm giác mình nhận đùa giỡn, thân thể nàng một lần phát lực, một cái xoay người, đem Diệp Phi cho ép đến dưới thân. Lập tức, Tiêu Lãnh Ngọc duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, ôm lấy Diệp Phi cái cằm, mị hoặc cười một tiếng, nói, không có cách nào đâu, tỷ chính là thích ngươi dạng này, liền xem như chủ động đưa đến bên mồm của ngươi, tỷ cũng nguyện ý. Đã nguyện ý, vậy sau này cũng không cần hỏi lại dạng này xuẩn vấn đề. Ta thích ngươi, không phải nhất thời, mà là cả một đời. Diệp Phi trầm giọng về nói, ừm, cả một đời. Nghe tới nam nhân đáp án, Tiêu Lãnh Ngọc trên mặt toát ra vẻ thỏa mãn, một cách tự nhiên toát ra một bộ mặc chàng ngắt lấy bộ dáng. Nhìn thấy nữ nhân cái này mê người bộ dáng, ôm nữ nhân mềm mại lại có co giãn thân thể, Diệp Phi sớm đã nhịn không được, liền dỗi ra hai tay bắt lấy nữ nhân áo ngủ cổ áo, sau đó nhẹ nhàng hướng bên cạnh kéo một cái. Trọn vẹn một giờ, bao tố mới lấy ngừng. Tiêu Lãnh Ngọc tựa ở nam nhân trên lồng ngực, trên mặt hiện ra ửng hồng, đôi mắt như nước, tràn ngập xuân ý một giờ dày vò, đã để nàng toàn thân đều sủi lơ, thân thể cũng còn không có qua hương phấn kình, ngay tại khẽ run. Tiêu Lãnh Ngọc đưa tay tại trên người Diệp Phi đánh mấy lần, nói, muốn chết rồi, không phải liền là hơn 10 ngày không gặp nha, kịch liệt như vậy làm gì à, ta khí lực cả người đều sắp bị dành thời gian. Diệp Phi cười hắc hắc, nói, thật có lỗi à, Ngọc Nhi, ta cũng là nhất thời khó kìm lòng nổi, cho nên mánh một chút. Tiêu Lãnh Ngọc dở khóc dở cười lắc đầu, nói, ta hiện tại cuối cùng là cho mình tìm một cái không so đo ngươi có những nữ nhân khác lấy cớ. Giống như ngươi tiểu quái vật, ta một người nhưng không chịu nổi sự hành hạ của ngươi. Diệp Phi cũng cảm thấy tinh lực của mình có chút quá tràn đầy một chút, mới cùng Tần Mộng Lam dạy vào 3 ngày 3 đêm, lại còn như thế có tinh lực, có đôi khi Diệp Phi đều không thể không bội phục mình. Tiêu Lãnh Ngọc hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền bắt đầu mặc quần áo. Ngọc Nhi, nếu không đêm nay ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Diệp Phi nói. Tiêu Lãnh Ngọc lắc đầu, nói, hay là đừng à, cái này bên trong dù sao cũng là Cố Khuynh Thành nhà à, nếu là ngày mai bị nàng nhìn thấy ta từ gian phòng của ngươi bên trong ra, kia ảnh hưởng cũng không quá tốt. Diệp Phi tưởng tượng, cũng cảm thấy có đạo lý, nếu như là ở bên ngoài, vậy làm sao giày vò đều được. Tiêu Lãnh Ngọc mặc quần áo tử tế về sau, tại Diệp Phi trên môi hôn một cái, bị tiểu nói, thân ái, ngủ ngon. Ngủ ngon. Diệp Phi cũng cười đáp lại âm thanh. Nói, Tiêu Lãnh Ngọc liền quay người rời khỏi phòng. Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ nhàng đóng cửa lại về sau, đang chuẩn bị về phòng của mình. Thế nhưng là, nàng vừa mới đi một bước, liền nghe tới đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó đèn phòng khách liền sáng. Nàng ngẩng đầu một cái, vừa bạn cùng chuẩn bị xuống lâu Liễu Y Y đối mặt bên trên. Y Y Y. Ngọc tỷ. Tiêu Lãnh Ngọc cùng Liễu Y Y cơ hồ là đồng thời phát ra thanh âm. Nhất là Liễu Y Y Y, một đôi mắt to trợn thật lớn. Bởi vì, nàng rõ ràng nhìn thấy, Tiêu Lãnh Ngọc là mới từ Diệp Phi gian phòng bên trong ra. Xuyệt. Tiêu Lãnh Ngọc làm nhanh lên cái im lặng thủ thế. Liễu Y Y liên tục gật đầu, sau đó nhẹ chân nhẹ tay từ trên lầu đi xuống, nhỏ giọng nói, "Ngọc tỷ, ngươi vừa rồi đi tìm Diệp Phi ca rồi sao?" Tiêu Lãnh Ngọc cùng Liễu Y Y quan hệ không tệ, cho nên cũng không có giấu giếm, trực tiếp điểm một chút đầu, nói, "Đúng à, ta vừa rồi đi tìm Diệp Phi chơi trong chốc lát." "Chơi trong chốc lát?" Liễu Y Y đầu tiên là sửng sở, lập tức liền phản ứng lại. Cái này đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, tại một cái phòng bên trong, còn có thể chơi cái gì? Liễu Y Y cũng không phải sơ trải qua nhân sự nha đầu, đối với chút chuyện này, tự nhiên là minh bạch. Chỉ bất quá, để nàng không nghĩ tới chính là, Tiêu Lãnh Ngọc lá gan vậy mà như thế lớn, thật đúng là chạy đến Diệp Phi ca gian phòng bên trong đi. Vừa nghĩ tới Tiêu Lãnh Ngọc cùng Diệp Phi ca tại gian phòng bên trong làm xấu hổ sự tình, Liễu Y Y gương mặt nháy mắt liền đỏ. Thật là một cái đáng yêu cô nương, đến bây giờ sẽ còn đỏ mặt đâu. Tiêu Lãnh Ngọc khanh khách một tiếng, đưa tay méo méo Liễu Y Y mặt. Bị Tiêu Lãnh Ngọc vừa nói như vậy, Liễu Y Y mặt càng đỏ, trở nên kiểu diễm tát, rất là mê người. Tiêu Lãnh Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Y Y, ngươi sẽ không phải cũng là chuẩn bị đi tìm Diệp Phi a?" Liễu Y Y nghe xong, tranh thủ thời gian lắc đầu, "Ta mới không phải đâu. Ta là có chút khát nước, nghĩ xuống tới uống chén nước." "Tốt tốt tốt, không phải không phải, chúng ta Y đáng yêu nhất." Tiêu Lãnh Ngọc cười cười, sau đó mê hoặc nói, "Y, gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt ta, ngươi có muốn hay không thừa cơ hội này, đi tìm ngươi Diệp Phi cà chơi một hồi đâu?" "Ngọc tỷ." Liễu Y nghe xong, sửng sốt xấu hổ đầu đều nhanh không nhấc lên nổi. "Lạc lạc." "Y, có đi hay không liền xem chính ngươi đi, được rồi, ta đi ngủ à, cái kia tên vô lại, thật sự là dạy vò chết ta." Tiêu Lãnh Ngọc ngáp một cái, sau đó hướng phía gian phòng của mình đi tới. Thẳng đến Tiêu Lãnh Ngọc tiến vào gian phòng của mình, đóng cửa lại, Liễu Y vẫn như cũ cảm giác gương mặt phát nhiệt. Nhất là nghĩ đến Tiêu Lãnh Ngọc vừa rồi mê hoặc lời nói, Liễu Y cảm giác nhịp tim đều tăng tốc, thật giống như ngực thăm dò một con thỏ đồng dạng, bịch bịch trực nhảy. Nàng tranh thủ thời gian rót chén nước, uống một ngụm, muốn bình phục một chút tâm tình. Thế nhưng là, căn bản là vô dụng. Nàng cảm giác hô hấp càng ngày càng nặng, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, nhịn không được, con mắt luôn luôn hướng Diệp Phi gian phòng nghiêng mắt nhìn. Mình rốt cuộc muốn hay không đi tìm Diệp Phi ca đâu? Đến cùng là đi hay là không đi? Trong lúc nhất thời, Liễu Y lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Thế nhưng là, Liễu Y lại cảm giác Diệp Phi gian phòng giống như tràn ngập ma lực, sừng sốt hấp dẫn lấy nàng hướng cái hướng kia đi. Y nha, ngươi đang sợ cái gì đâu? Những ngày này, ngươi không phải rất nhớ Diệp Phi ca à? Diệp Phi ca bây giờ đang ở cái này bên trong, ngươi làm sao không dám đi tìm hắn đâu? Liễu Y tựa như tự nhủ lẩm bẩm một câu. Sau đó, nàng hít thở sâu một hơi, để chén trà xuống, sau đó rón rén hướng phía Diệp Phi gian phòng đi tới. Chỉ bất quá, đến giữa cổng thời điểm, Liễu Y vừa mới chuẩn bị gõ cửa, nhưng lại ngừng lại. Vẫn là tôi đi, hiện tại đã muộn như vậy, Diệp Phi ca khẳng định đã ngủ. Đúng, khẳng định ngủ, không thể quấy nhiễu Diệp Phi ca nghỉ ngơi. Liễu Y tìm cho mình cái cớ, đang chuẩn bị rời đi, thế nhưng là, ngay một khắc này, chỉ nghe thấy két một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở. Trong chốc ngắn này, Liễu Y cảm giác trái tim đều nhanh nhảy đến cổ họng, nàng ngơ ngác đứng tại cổng, lăng lăng nhìn xem mặc một đầu quần lót Diệp Phi, nói không ra lời. Y, ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp Phi nhìn xem đứng ở cửa Liễu Y, một mặt kinh ngạc. Bởi vì tu vi tăng lên, Diệp Phi thính giác cũng tăng cường rất nhiều lần. Cho nên vừa rồi hắn nghe tới phía ngoài tiếng bước chân, còn tưởng rằng là Lý Thi Vận đến tìm hắn, cho nên liền hấp tấp địa chạy tới mở cửa. Lại không nghĩ rằng, cửa vừa mở ra, nhìn thấy không phải Lý Thi Vận, mà là Liêu Y Y Y. Điều này thực để Diệp Phi khiếp sợ không thôi, dù sao, tại Diệp Phi trong ấn tượng, Liêu Y Y Y cũng không phải to gan như vậy nữ hài tử à. Liêu Y Y Y cũng là sững sờ một hồi lâu, lúc này mới ấp úng địa nói, ta có chút khát nước, cho nên, ta là xuống tới uống nước. Diệp Phi sững sờ, vô ý thức nói, ách, Y Y Y Y, uống nước không phải ở bên kia à. Nói, còn chỉ phòng khách phương hướng. Một câu nói kia, sửng sốt náo Liêu Y Y Y một cái đỏ chót mặt. Nàng khẽ cúi đầu, nắm lấy góc áo, nói, ta đã uống qua. Ừm, uống qua rồi. Diệp Phi bĩu môi, cũng không nghĩ nhiều, liền nói, đã uống qua, vậy liền nhanh điểm lên đi ngủ đi. Không, không phải, Diệp Phi ca. Liêu Y Y Y lập tức liền gấp. Làm sao vậy, Y Y Y Y, ngươi còn có chuyện gì sao? Diệp Phi hỏi. Diệp Phi ca, ta là tới tìm ngươi. Câu nói này vừa nói xong, Liêu Y Y Y đầu ép tới thấp hơn. Nghe được câu này, Diệp Phi ngốc một hồi lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần. Liêu Y Y Y đã nói đến đầy đủ minh bạch, mình nếu là còn không hiểu, đó chính là thật ốc. Nếu là tới tìm ta, vậy liền vào đi. Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, sau đó đem Liêu Y Y Y ôm vào phòng. Chương 1651, làm chính sự đi. Chương 1651, làm chính sự đi. Để Liêu Y Y Y tiến gian phòng về sau, Diệp Phi liền đóng cửa lại, thuận tiện trả lại khóa. Nghe tôi đóng cửa thanh âm, Liêu Y Y Y tâm lý không khỏi lộ bộ một chút, gương mặt nóng lên, nhịp tim cũng tăng tốc. Mặc dù đã sớm cùng nam nhân từng có tiếp xúc gia thịt, nhưng nghĩ đến sắp phát sinh sự tình, nàng vẫn sẽ có chút khẩn trương. Diệp Phi vừa quay đầu lại, thấy Liêu Y Y còn đứng ở nguyên địa bất động, cười cười, nói, Y Y Y, đừng ngấp đứng, nhanh ngồi à. Tốt, tốt. Liêu Y Y nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống. Chỉ bất quá Liêu Y Y còn có chút khẩn trương, cho nên cũng không dám nhìn thẳng Diệp Phi, nhìn thẳng túi đầu tách ra lộng lấy ngón tay. Bởi vì Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc vừa mới đại chiến không bao lâu, cho nên trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt hormone bị nói. Liêu Y Y từ lâu không phải cái gì cũng đều không hiểu nha đầu, cho nên tự nhiên biết đây là vị gì nói. Gương mặt của nàng càng ngày càng bỏng, cũng càng ngày càng đỏ, phản phất nhiễm lên son phấn bột nước đồng dạng, điều diễm đát, 10 điểm mê người. Diệp Phi tiến gian phòng về sau, lúc đầu dự định bộ một bộ y phục, nhưng nghĩ đến mình đã sớm cùng nữ nhân thành khẩn gặp nhau qua, cũng khỏi phải như vậy phiền phức, liền cũng trực tiếp ngồi tại bên giường, quay đầu để mắt tới Liêu Y Y Y. Liêu Y Y Y mặc chính là Cố Khuynh Thành cho một gian màu trắng váy ngủ bằng lụa, lưu tuyến thiết kế cảm giác tiếp thân váy ngủ phát họa ra nữ nhân luyện chuyển thân thể. Nhất là vòng một kia ầm ầm sóng dậy núi non, bởi vì đè ép tạo thành khe rãnh, sửng sốt để Diệp Phi đều không rời mắt nổi. Nữ nhân bởi vì vừa mới tắm rửa qua, cho nên trên thân còn mang theo nhàn nhạt sữa tắm hoa nhài hương, tại sen lẫn nữ nhân trên người từ nhỏ đến lớn một mực đặc hữu thanh hương, sửng sốt để Diệp Phi nhịn không được hít sâu mấy ngụm. Mặc dù Liêu Y Y thì không có nhìn Diệp Phi, nhưng nàng cũng biết Diệp Phi đang nhìn nàng. Bởi vì nam nhân ánh mắt có chút nóng bỏng, cũng tràn ngập bá đạo xâm lược tính. Y Y Y Y. Diệp Phi khẽ gọi một tiếng, đang chuẩn bị tới gần nữ nhân, nhưng Liêu Y Y Y giống như là nhận kinh hãi, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, kêu lên, Diệp Phi ca. Diệp Phi cũng bị Liêu Y Y Y đột nhiên tiếng kêu làm cho giật mình. Hắn ngừng lại, nhìn về phía Liêu Y Y Y, nghi hoặc điệu hỏi, làm sao vậy, Y Y Y Y? Diệp Phi quả thực có chút kỳ quái, nữ nhân cái này hơn nửa đêm đến chính mình cái này bên trong không phải liền là vì cùng mình vớt ve an ủi sao? Làm sao muốn làm chính sự thời điểm, lại đột nhiên muốn đánh gây đâu? Liêu Y Y cặp kia đôi mắt to xinh đẹp, nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, Diệp Phi ca, ngươi cái này hơn 10 ngày đến cùng đi đâu bên trong nhà? Ngươi trước khi đi không phải nói rất nhanh liền sẽ trở về sao? Làm sao thời gian dài như vậy mới trở về đâu? Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, Y Y Y, cái này hơn 10 ngày, ta đi một chỗ rất xa, cho nên mới tốn thời gian dài như vậy. Chỗ rất xa. Liêu Y Y Y sững sờ, tò mò hỏi, Diệp Phi ca, khó nói ngươi đi nước ngoài sao? Diệp Phi lắc đầu, nói, ta không có đi nước ngoài, vẫn luôn tại Hoa Hạ. Kia rốt cuộc là cái kia bên trong nhà? Liêu Y Y kế tiếp theo truy hỏi, Y Y Y, nếu như ta nói với ngươi ta đến tột cùng đi đâu bên trong, ngươi khẳng định sẽ không có cách nào lý giải, thậm chí sẽ cho là ta là trong biên chế cố sự, nói bậy nói bạn. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói. Liêu Y Y thẳng tắp nhìn xem Diệp Phi, nói, Diệp Phi ca, chỉ cần là ngươi nói, ta liền sẽ tin tưởng. Vậy được đi, vậy ta liền đơn giản nói cho ngươi nói. Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng không có dấu giếm, mà là chậm rãi nói, những ngày này, ta đi một cái tên là Cổ Võ Giới địa phương. Sau đó nửa giờ bên trong, Diệp Phi đem mình tại Cổ Võ Giới chỗ kinh lịch sự tình, giản lược nói tóm tắt nói cho Liêu Y Y nghe. Liêu Y Y sau khi nghe xong, cả người đã sớm trở nên trợn mắt hốt mồm. Nàng ngơ ngác nhìn qua Diệp Phi, tâm lý đều còn tại rời sông lớp biển, căn bản là chưa tỉnh hồn lại. Chơi. Chơi ạ, nguyên lai. Nguyên lai tiểu thuyết võ hiệp bên trong người cùng sự cũng không tất cả đều là bịa đặt. Liêu Y Y Y nhịn không được kinh hô một tiếng, đột nhiên ý thức được mình tại Diệp Phi gian phòng, liền tranh thủ thời gian che lên miệng. Diệp Phi bĩu môi, nói, kỳ thật cái này rất bình thường à, dù sao, vô luận là tiểu thuyết, phim hay là phim truyền hình, đều là bắt nguồn từ sinh hoạt, lại cao hơn sinh hoạt, tự nhiên là có một chút chân thực làm cơ sở. Ừm ân, Diệp Phi ca, nếu như không phải ngươi nói với ta những này, ta khẳng định sẽ tưởng rằng trong biên chế cố sự đâu. Liêu Y Y Y nhẹ gật đầu, sau đó mỉm cười nói, bất quá, Diệp Phi ca ngươi có thể cùng mẹ của mình nhận nhau, kia thật là quá tốt. Diệp Phi ca, vậy ngươi cha ruột đến cùng ở đâu bên trong đâu?
Liêu Y Y thì hỏi.
Cái này ta cũng không biết.
Diệp Phi ánh mắt ảm đạm, lắc đầu.
Mặc dù hắn rất xem thường lúc trước bỏ xuống hắn cùng mẫu thân mình ra hỏa, nhưng vô luận như thế nào, đến tột cùng có nguyên nhân gì cùng nỗi khổ tâm, cũng chỉ có cùng gặp mặt mới biết đạo ai, cho nên tại Diệp Phi đáy lòng bên trong vẫn là hy vọng tìm tới cha đẻ của mình.
Liêu Y Y nhìn thấy Diệp Phi ảm đạm ánh mắt, liền tranh thủ thời gian hì hì cười một tiếng, nói, được rồi, Diệp Phi ca, ta tin tưởng, vĩnh viễn không bao lâu, ngươi nhất định có thể tìm được ngươi cha ruột.
Nhất định.
Ừm, nhất định.
Diệp Phi hiểu ý cười một tiếng, sau đó nói, ý đi, ý đi, yên tâm đi, ngươi cũng nhất định sẽ rất mau tìm đến cha mẹ ruột của mình.
Ừm ân, ta tin tưởng.
Bởi vì là Diệp Phi ca ngươi cho ta hy vọng nha.
Liêu Y Y kiên định nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười sáng lạ.
Dù sao, nàng từ nhỏ đã biết Diệp Phi ca mơ ước lớn nhất chính là tìm tới cha mẹ ruột của mình, không nghĩ lại làm trong mắt người khác con hoang. Bây giờ Diệp Phi ca rốt cuộc tìm được mình mẹ đẻ, nàng tự nhiên cao hứng phi thường. Thế nhưng là, cha mẹ ruột của mình lại tại cái kia bên trong đâu? Mình lúc nào mới có thể cùng cha mẹ ruột của mình nhận nhau?
Diệp Phi tự nhiên nhìn ra Liêu Y Y suy nghĩ cái gì, vì không để nha đầu này kế tiếp theo suy nghĩ lung tung xuống dưới, liền tranh thủ thời gian tới gần.
Khu khu.
Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, nói, Y Y Y, ngươi tối nay tới ta chỗ này, sẽ không phải thật chỉ là vì cùng ta tâm sự à?
Diệp Phi lời nói, trực tiếp đánh gãy Liêu Y Y suy nghĩ.
Liêu Y Y một mặt khẩn trương nắm bắt góc áo, ấp úng nói, ta.
Diệp Phi duỗi ra hai tay, đỡ lấy Liêu Y Y hai vai, ôn nhu nói, được rồi, Y Y Y bà bối, đừng ngươi a ta, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Chúng ta hay là nắm chặt thời gian làm chính sự đi.
Nắm chặt thời gian làm gì?
Liêu Y Y kiểu nhan đỏ bừng, giả bộ không hiểu dáng vẻ hỏi.
Y Y Y bà bối, ngươi nói làm gì đâu?
Ta
không biết đâu.
Đã không biết, vậy liền để Diệp Phi ca đến dạy ngươi đi.
Dạy thế nào?
Nô.
Không cùng Liêu Y Y Y nói dứt lời, Diệp Phi một tay nắm ở nữ nhân mềm eo, một ngụm hôn nữ nhân cánh hoa, sau đó nhẹ nhàng đem nữ nhân đánh ngã tại trên giường.
Không đầy một lát, nương theo lấy thở gấp cùng tiếng rên nhẹ, chương này giường lớn đều đi theo phát ra kéo kẹt tiếng vang. Giống như ở buổi tối hôm ấy tấu vang nhất hải hòa duyên dáng chương nhạc. Có lẽ là thời gian dài không gặp, Liêu Y Y Y vậy mà lần đầu tiên đổi bị động làm chủ động, nếm thử dĩ vãng cũng không dám nếm thử mới tư thế. Đêm nay Liêu Y Y càng thêm kích thích Diệp Phi, cũng làm cho Diệp Phi trở nên ra sức hơn. Trọn vẹn qua nửa giờ, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến mới tuyên bố kết thúc. Liêu Y Y sớm đã là đổ mồ hôi lâm ly, sủi lơ trên giường, cũng không muốn núp đích. Nàng kia bánh nhuận như ngọc trên da thịt còn hiện ra nhàn nhạt màu hưng phấn, hiển nhiên là hưng phấn kình còn không có đi qua.
Liêu Y Y có chút hai đoán nhìn về phía Diệp Phi, nói: Diệp Phi ca, ngươi không phải vừa mới cùng Ngọc Tỷ cái kia qua sao? Làm sao còn như thế có sức lực nha?
Nàng cuối cùng là minh bạch Ngọc Tỷ lúc đi ra, vì cái gì liên tục ngáp một cái, một mặt dáng vẻ mệt mỏi.
Không có cách, thân thể của nam nhân quả thực có thể xương biến thái, tinh lực càng là tràn đầy doa người.
Diệp Phi cũng cười khan một tiếng, nói: Cái này, khả năng bởi vì ta là người tập võ đi.
Liêu Y Y chu môi đỏ, nói: Diệp Phi ca, về sau cần phải đối với người ta nhẹ nhàng một chút ta, bằng không người ta cũng không để ý tới ngươi nữa.
Nói, Liêu Y Y liền đứng dậy chậm rãi bắt đầu mặc quần áo.
Nhìn thấy Liêu Y Y nũng nịu hồn nhiên bộ dáng, Diệp Phi sửng sốt có loại nhắc lại súng ra trận xúc động.
Bất quá vừa nghĩ tới nữ nhân thật là rất mệt mỏi, liền ném đi cái này có chút cầm thú ý nghĩ.
Các nàng đều là mình yêu nữ nhân, mà không phải mình phát tiết cái kia cái gì dục vọng công cụ.
Y Y Y, nếu không ngươi ở chỗ này tắm rửa lại trở về phòng đi thôi.
Diệp Phi ôn nhu điệu nói.
Chương 1652, bị đẩy ngược.
Chương 1652, bị đẩy ngược.
Không thể.
Tuyệt đối không thể.
Liêu Y Y nghe xong, vội vàng lắc đầu.
Vì cái gì không thể a?
Diệp Phi có chút một bức.
Liêu Y Y nhìn xem Diệp Phi, rất chân thành mà nói, Diệp Phi ca, ngươi nghĩ nha, nếu là chúng ta bị Cố Tỷ Tỷ phát hiện, kia Cố Tỷ Tỷ khẳng định sẽ tức giận a.
Diệp Phi nghe xong, lập tức liền bất đắc dĩ.
Cái này thiện lương nha đầu, đều đến lúc này, còn tại cân nhắc người khác cảm thụ.
Nghĩ đến cái này, Diệp Phi tâm lý đối Liêu Y Y là càng thêm thương yêu. Hắn nắm qua Liêu Y Y tay nhỏ, hôn một cái, nói, Y Y bà bối, nếu không muốn ở chỗ này tắm rửa, vậy liền ngủ ngon đi.
Ừm ân, Diệp Phi ca, ngủ ngon.
Nói xong, Liêu Y Y tại Diệp Phi trên mặt hôn một cái, sau đó giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng, tranh thủ thời gian kéo cửa ra, rời đi.
Nhìn thấy Liêu Y Y cuốn quýt rời đi bộ dáng, Diệp Phi có chút dở khóc dở cười.
Này làm sao làm cho tựa như là đang trộm tình đồng dạng.
Mấu chốt là Tiêu Lãnh Ngọc cùng Liêu Y Y đều là nữ nhân của mình a.
Xem ra, về sau muốn cái kia cái gì, hay là ra ngoài tương đối tốt, miễn cho nơm nớp lo sợ, không tốt phát huy nha.
Diệp Phi quay đầu nhìn chiến trường có chút buồn cười địa lắc đầu.
Trải qua hai trận đại chiến cái giường này đơn đều đã bị nữ nhân đổ mồ hôi cho ướt nhẹp.
Nhìn thấy trên giường đơn đều là mồ hôi, Diệp Phi nghĩ đến, đợi chút nữa Lý Thi bật đến, không chừng sẽ nghĩ như thế nào mình, liền tranh thủ thời gian đổi một đầu mới ga giường. Sau đó, Diệp Phi liền tựa ở bên giường, đốt một điếu thuốc, chuẩn bị cùng Lý Thi bật tới.
Dù sao, trước đó Lý Thi vận thế nhưng là hỏi qua mình ở phòng nào, rõ ràng như vậy ám chỉ, đối Diệp Phi cái này lão tài xế đến nói, tự nhiên là dây hiểu.
Thế nhưng là thẳng đến Diệp Phi một điếu thuốc hút xong, ngoài cửa cũng không có động tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều không có.
Diệp Phi bóp tắt tàn thuốc, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói mình đem nữ nhân ý tứ lý giải sai rồi.
Kỳ
Kỳ thật, nữ nhân cũng chỉ là đơn thuần địa hỏi một chút mình ở phòng nào mà thôi, căn bản cũng không phải là mình nghĩ ý tứ kia. Cho nên, là mình suy nghĩ nhiều rồi. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Lấy mình cái này lao đạo kinh nghiệm, làm sao lại lý giải sai a? Diệp Phi gãi gãi đầu, lại cùng trong chốc lát, thấy mặt ngoài vẫn là không có động tĩnh, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, quả thật là mình nghĩ sai. Thôi, không đến liền không đến đây đi, đêm nay đại chiến đã đầy đủ. Diệp Phi bĩu môi, sờ đem trên người mình, còn có chút sền sệt, không quá dễ chịu, liền chuẩn bị đi tắm, sau đó đi ngủ. Thế là, Diệp Phi đứng người lên, trực tiếp đi tiến vào phòng tắm, đóng cửa lại về sau, liền tại bồn tắm lớn bên trong đầy nước. Sau đó, Diệp Phi cởi xuống quần cộc, nhảy tiến vào bồn tắm lớn, một bên tẩy, một bên vui tươi hớn hở địa hử lên dân ca. Ta yêu tắm rửa làn da hảo hảo, yêu 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 yêu. Lúc này, tại Diệp Phi gian phòng bên ngoài, một đạo người mặc màu đen gợi cảm viền ren váy ngủ, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ nhân, rón rén đi đến cửa gian phòng. Đi tới cửa về sau, nữ nhân nhìn chung quanh mắt, sau đó cũng không có gõ cửa, mà là bắt lấy chốt cửa, thử vặn vẹo một chút. Lúc đầu nàng chỉ là nghĩ thử một lần có thể hay không mở ra, lại không nghĩ rằng, nàng vừa bốn néo động, chỉ nghe thấy cách một tiếng, cửa liền mở. Nữ nhân sững sờ, như Nguyệt Nha Nhi xinh đẹp hai con ngươi lập tức mở thật lớn. Người xấu này, vậy mà không khóa cửa. Khó nói hắn là đang đợi mình tới a. Quả nhiên là cái đại lưu manh. Nữ nhân bĩu môi, sau đó đẩy cửa ra đi bảo. Nàng đảo mắt một tuần, lại phát hiện gian phòng bên trong căn bản cũng không có Diệp Phi người. A, người xấu này chạy đi đâu rồi? Khó nói hắn không tại. Nữ nhân nhỏ giọng thầm thì một câu, đang chuẩn bị quay người đi ra thời điểm, liền nghe tới trong phòng tắm chuyển đến hử ca thanh âm. Xông lên lao xuống tẩy tẩy, trái xoa xoa phải xoa xoa, nhà ta buồn tắm lớn hảo hảo ngồi. Ha ha, gia hỏa này vậy mà chạy tới tắm rửa. Nữ nhân che miệng cười khẽ một tiếng, sau đó nhãn châu xoay động, sau đó rón rén đi đến cửa phòng tắm. Nàng bắt lấy cửa phòng tắm nắm tay, sau đó nhẹ nhàng uốn éo. Cửa lại một lần bị mở ra. Cửa phòng tắm cũng không có khóa. Khi nữ nhân đẩy cửa ra, trực tiếp đi tiến vào phòng tắm thời điểm, ngay tại hừ ca Diệp Phi lập tức im bặt mà dừng. Ai? Diệp Phi bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, sắc mặt giật mình, Thi Vận. Là lấy, đột nhiên xông tiến vào phòng tắm nữ nhân, chính là Lý Thi Vận. Diệp Phi vốn cho rằng Lý Thi Vận đêm nay không trở lại, lại không nghĩ rằng nữ nhân hay là đến rồi. Lý Thi Vận tiểu mị cười một tiếng, nói, thân ái, làm sao kinh ngạc như vậy đâu, ngươi sẽ không phải cho là ta sẽ không đến đi. Diệp Phi nhìn chằm chằm nữ nhân luyện chuyển dáng người nhìn mấy mắt, nuốt một cái ít hầu, nói, ách, ta đợi ngươi thời gian thật dài, gặp ngươi không đến, đích xác cho là ngươi sẽ không đến. Hừ, liền ngươi còn chờ ta. Lý Thi Vận khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta không biết, bắt đầu từ lúc nãy, phòng ngươi bên trong liền không có an nhàn qua. A, Diệp Phi sắc mặt đại biến, khó nói ngươi đều biết. Lúc đầu ta không biết, bất quá, nửa giờ trước ta có chút khát nước, ra uống nước, liền mơ hồ nghe tới gian phòng của ngươi bên trong có động tĩnh. Cho nên, ta liền dựa vào gần nghe một chút. Quả nhiên, ngươi cái này đại lưu manh căn bản cũng không có nhàn rỗi. Lý Thi Vận trừng mắt nhìn Diệp Phi, trêu chọc nói, nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi tại gian phòng bên trong bị ngươi dạy vào chính là y muội muội a. Ê, a, ha ha. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, Thi Vận bà bối, ngươi đến cùng học với ai a, lại còn học xong nghe lén. Ngươi cho rằng ta nghĩ à, nếu không phải là các ngươi náo ra động tĩnh quá lớn, ta cũng sẽ không nghe tới à. Lý Thi Vận hướng Diệp Phi chớp mắt, tiếp theo liếc mắt đưa tình, cười nói, thân ái, ngươi vẫn được không? Vẫn được không? Diệp Phi nghe xong, lập tức không làm, hắn bộ vô ngực, nói, Thi Vận bà bối, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Liền ta thân thể này, tiêu chuẩn, ngươi nói được không? Lạc lạc, đã vẫn được lời nói, vậy tối nay, ngươi sau nửa đêm coi như thuộc về ta nha. Nói, Lý Thi Vận liền chậm rãi hướng phía Diệp Phi đi tới. Nữ nhân mặc một thân thiếp thân màu đen viền ren váy ngủ, đưa nàng như ma quỷ dáng người hoàn mỹ phát họa ra tới. Viền ren mép váy kể sát hai đùi nữ nhân gốc dễ, hai đầu thon dài mà trắng non đôi chân dài rất có quy luật địa bãi động. Váy ngủ cổ áo tương đối thấp, lộ ra một mảnh trắng nõn, để người không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Khi nữ nhân dần dần đến gần thời điểm, Diệp Phi thình lình phát hiện, nữ nhân phía trên vậy mà cũng ở vào trạng thái chân không. Diệp Phi lập tức có chút miệng đắng lưỡi khô, không thể không thừa nhận, những nữ nhân này đều là hại nước hại dân, dù hoặc lòng người yêu tinh. Cái này, Thi Bận, có thể hay không chờ ta tắm rửa xong lại nói? Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, gượng cười nói, vì cái gì nhất định phải chờ ngươi tắm rửa xong đâu? Lý Thi Bận mị hoặc cười một tiếng, nói, khó nói liền không thể hai người chúng ta cùng nhau tắm à? A, ý gì? Diệp Phi sững sờ, còn không có kịp phản ứng, liền thấy Lý Thi Vận trên thân cái này màu đen viền ren váy ngủ đã chậm rãi trượt xuống trên mặt đất. Ừ ngực. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, nhịn không được manh nuốt nước miếng một cái. Chán ai ra, để Diệp Phi không nghĩ tới chính là nữ nhân bên trong vậy mà toàn bộ đều là trạng thái chân không. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống, thân thể nữ nhân tản ra ánh nhuận như ngọc quang mang, sửng sốt để Diệp Phi hô hấp dồn dập, con mắt đều nhìn thẳng, hai mắt không dám nháy một cái. Có lẽ là luyện công nguyên nhân, nữ nhân dáng người 10 điểm chặt chẽ, nên có thịt vị trí có thịt, nên gầy vị trí gầy, căn bản cũng không có một tia thịt thừa. Hoàn mỹ thân thể giống như là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc ra. Mà lại, Lý Thi Vận cùng Liêu Y Ôn Nhu, Tiêu Lãnh Ngọc Vũ Mị, Tần Mộc Lam Phong tình vạn chúng khác biệt. Lý Thi Vận riêng có một loại giá tính đẹp cùng một loại lạnh lùng cảm giác, dạng này nữ nhân, không thể nghi ngờ có thể làm trong lòng nam nhân chinh phục dục. Ngay tại Diệp Phi còn tại ngây người thời điểm, chỉ nghe thấy soạt một tiếng bọt nước tiếng vang lên, Lý Thi Vận đã vừa sải bước tiến vào bồn tắm lớn. Theo sát lấy, nữ nhân khác một đầu trắng non đôi chân dài cũng vượt vào. Khi Lý Thi Vận tiến vào bồn tắm lớn về sau, nàng gẩy một chút nhu thuận tóc dài, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Thân ái, ta đến đi." Vừa mới nói xong, Lý Thi Vận hướng thẳng đến Diệp Phi nhào tới. "Đừng a." Diệp Phi tâm lý giật mình, trực tiếp quỳ kêu một tiếng. Ca bị đẩy ngược rồi. Nhưng rất nhanh, Diệp Phi toàn thân giật cả mình, quỷ hô quỷ kêu thanh âm cũng theo đó rơi xuống. Thay vào đó chính là từng đợt thực cốt thấp tiếng thở cùng yêu kiểu âm thanh. Chương 1653, một đám yêu tinh. Chương 1653, một đám yêu tinh. Thời gian như nước chảy, thoáng qua liền mất. Đảo mắt liền đi qua 7 ngày, cũng đến phải đi làm thời điểm. Tết 30 qua đi, mấy nữ nhân nhóm lại tại Cố Khuynh Thành nhà bên trong chơi mấy ngày, sau đó lục tục rời đi. Tại cái này 7 ngày bên trong, mỗi lúc trời tối, Diệp Phi đều không có nhà rỗi. Không có cách, mấy nữ nhân thay nhau ra trận, Diệp Phi coi như nghĩ nhằn cũng không chịu ngồi yên. A may mắn Diệp Phi thân thể đầy đủ biến thái, bằng không thật đúng là không chịu nổi các nữ nhân thay nhau tiến công. Diệp Phi cũng coi như có thể hơi thông cảm một chút cổ đại quân vương không tạo chiếu nguyên nhân. Mẹ nó, cổ đại hoàng đế coi như mỗi ngày đều sẽ bổ thân thể, nhưng dầu gì cũng là người bình thường. A hậu cung giai lệ 3,000, cổ đại hoàng đế làm sao có thể chịu được. Đến ngày thứ 7, nhà bên trong cũng chỉ thừa Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm, Tần Mộc Lam, Tô Lạc Nhạn cùng Diệp Phi. Về phần Tiêu Lãnh Ngọc, Lý Thi Vận cùng Liêu Y đều bởi vì có việc đã rời đi. Tết mùng 7 vừa sáng sớm, phong Diệp số 6 biệt thự, phòng ăn bên trong, Diệp Phi cùng bốn nữ nhân ngay tại ăn điểm tâm. Cố Khuynh Thành nhấp một hớp sữa bò, nhìn về phía Tô Lạc Nhạn, nói: "Lạc Nhạn, hôm nay liền muốn trở lại kinh thành sao? Không nhiều chơi mấy ngày. Ta cũng không nghĩ sớm như vậy trở về nhà, thế nhưng là, ta nếu là không quay lại đi, chỉ sợ công ty cùng ta người đại diện đều muốn gọi điện thoại báo cảnh." Tô Lạc Nhạn vừa nghĩ tới lập tức liền muốn rời khỏi, cảm xúc liền có chút không quá cao. Những ngày này, nàng cùng Cố Khuynh Thành cùng các nữ nhân chơi đến rất vui vẻ. Mà lại, hiện tại tất cả mọi người quen thuộc, bắt đầu lấy tỉ muội tương xứng. Cho nên, cái này năm là nàng vượt qua vui vẻ nhất một năm. "Tốt tốt, Lạc Nhạn muội muội, đừng khó qua như vậy nhà, có thời gian ngươi có thể lại tới chơi à?" Tần Mộc Lam ôn nhu cười một tiếng, nói: "Lam tỷ, ta tốt không nỡ bỏ ngươi, không nỡ mọi người đâu." Tô Lạc Nhạn hốc mắt đỏ lên, bĩu môi nói: "Ta nếu có thể một mực cùng mọi người cùng một chỗ, thật là tốt biết bao nhà." "Lạc Nhạn, ngươi bây giờ thế nhưng là đại minh tinh đâu, ngươi nếu là một mực không xuất hiện, vậy ngươi những cái kia đám fan hâm mộ không phải thương tâm rồi?" Cố Khuynh Thành cười sờ sờ Tô Lạc Nhạn đầu, nói: "Được rồi, giữ vững tinh thần đến, ngươi thế nhưng là muôn vàn fan hâm mộ trong lòng nữ thần a." "Nữ thần lại thế nào, nữ thần cũng là người a. Nữ thần cũng cần tự do, cũng cần nhiều thời gian hơn bồi bồi bằng hữu của mình, là mình muốn làm sự tình nha." Tô Lạc Nhạn than thở điểm nói: "Được rồi, nha đầu, ngươi liền đừng phàn nàn." Diệp Phi ăn miệng trứng chân nước sôi, nói: "Tại minh tinh bên trong, ngươi xem như tự do được không? Ngươi ngẫm lại xem, có người minh tinh nào dám giống như ngươi bỏ gánh chạy trốn? Có người minh tinh nào dám đồng thời cự tuyệt ba cái đài truyền hình mời, dám thả bọn họ bổ câu? Ngoại trừ ngươi, ta cũng không nghĩ ra những người khác. Đương nhiên, về phần những cái kia bản thân liền rất có bối cảnh minh tinh, vậy liền coi là chuyện khác." "Hừ, ai cần ngươi lo a?" "Đại phôi đản." Tô Lạc Nhạn quay mặt lại, hướng Diệp Phi thè lưỡi. Nhìn thấy Tô Lạc Nhạn bộ dáng khả ái kia, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam đều buồn cười địa nở nụ cười. Nha đầu này, mặc dù tại muôn vàn mắt người bên trong là cái lấp lánh đại minh tinh, là muôn vàn chú mục nữ thần, nhưng ở Cố Khuynh Thành cùng nữ nhân mắt bên trong, nha đầu này tâm tính, kỳ thật cùng hài tử không có gì khác biệt. "Lạc Nhạn tỷ tỷ, ngươi về sau cần phải thường tới chơi a, ta sẽ nghĩ ngươi." Cố Tiểu Nhiễm cũng có chút khổ sở, dù sao nàng cùng Tô Lạc Nhạn niên kỷ không kém nhiều, chơi tốt nhất tốt, tình cảm cũng sâu nhất. Cho nên, khi biết được Tô Lạc Nhạn muốn đi, thương tâm nhất cũng chính là nàng. "Ừm ân, Tiểu Nhiễm, ta nhất định thường tới chơi." Tô Lạc Nhạn dùng sức gật gật đầu, có chút cảm tính mà nói: "Bây giờ, các ngươi cũng là người nhà của ta, ta nhất định sẽ thường về thăm nhà một chút." "Đúng, chúng ta là người nhà." Cố Tiểu Nhiễm nghe xong, nở nụ cười. Mà Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam lượng nữ cũng đều mỉm cười. Chỉ có Diệp Phi, một người ngay tại cắm đầu ăn nhiều. Hắn mới không thèm để ý cái này nha đầu điên, hay là nhét đầy cái bao tử, bổ sung năng lượng quan trọng. Dù sao, mấy ngày nay nhưng bắt hắn cho mệt chết. Về phần Tô Lạc Nhạn, nha đầu này chính là cái nha đầu điên, không chừng qua không được bao lâu, nha đầu này liền lại sẽ vụng trộm chạy đến Linh Hải tới. Cho nên, ly biệt thương tâm cái gì, cũng chính là nhất thời thôi. Ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Phi lái xe, chuẩn bị đưa Tô Lạc Nhạn lên máy bay. Mà Cố Khuynh Thành, Tần Mộc Lam cùng Cố Tiểu Nhiễm cũng đều cùng một chỗ cùng đi, chuẩn bị tặng Tô Lạc Nhạn. Trên đường đi, bốn gái nữ sinh trò chuyện rất này, Diệp Phi hoàn toàn liền không chen lời vào, chỉ có thể chuyên tâm làm lái xe. Mở ước chừng hơn nửa giờ, liền đến Linh Hải sân bay. Đem xe ngừng tốt về sau, Diệp Phi, Cố Khuynh Thành, Tần Mộc Lam cùng Cố Tiểu Nhiễm bốn người, bồi tiếp Tô Lạc Nhạn đi tiến vào sân bay đại sảnh. Bất quá, tại hạ trước xe, Tô Lạc Nhạn đeo lên một đỉnh mũ cùng che khuất nửa bên mặt kính mát, còn đeo lên khẩu trang, cuối cùng là đem mình bao chặt chẽ. Bởi vì khoảng cách lên máy bay còn có một hồi, cho nên thừa dịp thời gian này, Tô Lạc Nhạn cùng Cố Khuynh Thành, Tần Mộc Lam cùng Cố Tiểu Nhiễm hảo hảo địa tạm biệt. Bảo vệ ở một bên Diệp Phi cảm giác có chút nhàm chán. Hắn là thật không biết nói, các nữ nhân làm sao lại có nhiều như vậy lại nói, một trò chuyện, căn bản là không dừng được. Dứt khoát, Diệp Phi cũng không có tham dự các nàng đề, mà là lấy điện thoại di động ra chơi tiếp. Chọn bẹn trò chuyện gần nửa giờ, Tô Lạc Nhạn mới cùng Cố Khuynh Thành tam nữ đạo xong đường. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, hô nói, "Diệp Phi, thế nào hả nha?" Diệp Phi cất kỹ điện thoại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tô Lạc Nhạn. Nhưng mà, Tô Lạc Nhạn nhưng không có lên tiếng, chỉ là một mặt hai toán hướng lấy Diệp Phi đi tới. Thằng đến rất thân cận về sau, Tô Lạc Nhạn mới dừng lại bước chân. "Nha đầu, đến cùng thế nào a, có chuyện mau nói." Diệp Phi bĩu môi nói. Tô Lạc Nhạn nhìn chằm chằm Diệp Phi, khép mắt, nhỏ giọng nói, "Đại phôi đản, mấy ngày nay chơi vui vẻ à?" "Tạm được bình thường." Diệp Phi về nói. "Hừ, ngươi gạt người." Tô Lạc Nhạn hừ nhẹ một tiếng, nói, "Ngươi cho rằng ta không biết, mấy ngày nay ngươi chơi nhưng này á? Mà lại, mỗi lúc trời tối gian phòng của ngươi bên trong liền không có an nhàn qua, động tĩnh nhưng lớn, ta luôn luôn ở bên trong nghe tới các tỷ tỷ thanh âm. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi mỗi lúc trời tối đều cùng các tỷ tỷ tại gian phòng bên trong làm chuyện xấu." Nói đến đây bên trong, Tô Lạc Nhạn cảm giác gương mặt xinh đẹp phát nhiệt, nhiễm lên đỏ ửng. Bất quá, bởi vì mang theo khẩu trang, cho nên mọi người cũng không có phát hiện thôi. Bất quá, Diệp Phi thì là trực tiếp im lặng. Hai con mắt của hắn mở thật lớn, tay không khỏi lắc một cái, sửng sốt dọa đến điện thoại đều nhanh rơi. "A đủ, cái quỷ gì? Cái này, nha đầu này là thế nào biết đến?" Diệp Phi có chút có tật giật mình hướng Cố Khuynh Thành phương hướng nhìn, sau đó thấp giọng hỏi nói, "Uy, nha đầu, ngươi là thế nào biết đến?" Tô Lạc Nhạn hướng Diệp Phi chớp mắt, nói, "Xin nhờ, mặc dù gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng là chỉ cần ở bên ngoài cẩn thận nghe, luôn có thể nghe tới động tĩnh được không?" Diệp Phi vô cùng ngạc nhiên. "Phải, lời này trước đó Lý Thi Vận cũng đã nói." Diệp Phi khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ, chán ai ra, khó nói động tĩnh thật sự có như thế lớn a. Nếu như là thật, đây chẳng phải là nói Cố Khuynh Thành cũng biết rồi. Hiện tại một lần nhớ tới, Diệp Phi sửng sốt cảm giác tâm lý có chút phát mao. "Là, Cố Khuynh Thành khẳng định biết. Bằng không, vì cái gì những ngày gần đây, Cố Khuynh Thành nhìn mình ánh mắt đều không giống, thỉnh thoảng đều mang một tia lanh ý, còn mang theo vẻ mặt phức tạp." Trước đó Diệp Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là bởi vì các nữ nhân luôn luôn không đi, để nàng rất khó chịu. Hiện tại tưởng tượng, chỉ sợ căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Từ ngực, Diệp Phi nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Tô Lạc Nhạn cười khẽ một tiếng, nói, "Đại phôi đản, ngươi cho rằng ngươi giữ bí mật biện pháp làm được rất tốt lắm." "Lạc Lạc, thật sự là chết cười ta. Ta nghĩ à, Cố tỷ tỷ cùng Tiểu Nhiễm khẳng định cũng biết, chỉ bất quá tất cả mọi người không nghĩ điểm phá mà thôi." Diệp Phi lần nữa im lặng. Đích xác, Diệp Phi cho là mình giữ bí mật biện pháp làm được rất tốt, còn tưởng rằng che giấu tất cả mọi người. Không nghĩ tới, những nữ nhân này vậy mà tất cả đều biết. Mẹ nó, cái này căn bản là một đám đã sớm tu luyện thành tinh đại yêu tinh a. Tô Lạc Nhạn nhìn thời gian, nói, "Được rồi, đại phôi đản, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Nhớ được a, lần tiếp theo, ta cũng muốn giống các tỷ tỷ như thế, cùng ngươi làm xấu xa sự tình." Nói xong, Tô Lạc Nhạn khuôn mặt sớm đã đỏ cái thông thấu, sau đó, nàng tranh thủ thời gian quay người, kéo lấy hành lý liền hướng phía kiểm an miệng chạy chậm đến đi qua chương 1654, nguy cơ tiến đến. Chương 1654, nguy cơ tiến đến. Thằng đến sắp tiến vào kiểm an miệng thời điểm, Tô Lạc Nhạn ngừng lại. Nàng xoay người, phất phất tay, lớn tiếng hô nói, "Cố tỷ tỷ, Lam tỷ, Tiểu Nhiễm, gặp lại à, các ngươi nhưng nhất định phải muốn ta nha." Cố Khuynh Thành, Tân Mộc Lam cùng Cố Tiểu Nhiễm cũng hướng về phía Tô Lạc Nhạn phất phất tay. Bởi vì vừa rồi mọi người trò chuyện rất cởi mở tâm, cho nên cũng không có ly biệt thương cảm. Nhưng là, chân chính đến ly biệt lúc, Cố Khuynh Thành ba người hốc mắt hay là đỏ. Dù sao, tất cả mọi người là cảm tính người, mà lại, Tô Lạc Nhạn hoạt bát sáng sủa, đáng yêu hào phóng đã thật sâu khắc vào các nàng náo hải bên trong. "Nha đầu, chúng ta nhất định sẽ nghĩ tới ngươi." Cố Khuynh Thành động dung địa hô một tiếng. "Nha đầu, hảo hảo bảo trọng." Tân Mộc Lam cũng phất tay hô một tiếng. "Tỷ tỷ, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo, lần sau phải nhớ phải lại tới tìm ta chơi nha." Cố Tiểu Nhiễm cũng dùng sức địa phất phất tay. Tô Lạc Nhạn cũng cảm động chạy xuống nhìn lệ, chỉ bất quá, bởi vì có kính mát cản trở, mọi người không nhìn thấy mà thôi. Nàng buông xuống dương hành lý, chạy tới, cùng Cố Khuynh Thành, Tần Mộng Lam cùng Cố Tiểu Nhiễm chăm chú địa ôm một cái. Cuối cùng, nàng thật sâu nhìn Diệp Phi, sau đó quay người, kéo lấy dương hành lý, đi tiến vào kiểm an thông đạo. Không lâu lắm, thân ảnh của nàng liền biến mất ở mọi người trước mắt. Thẳng đến Tô Lạc Nhạn rời đi, Diệp Phi mới nhẹ nhàng nói một tiếng, "Nha đầu, bảo trọng." Cố Tiểu Nhiễm nhìn thấy Tô Lạc Nhạn rời đi, sừng sốt khống chế không nổi cảm xúc, trực tiếp rơi lệ. Cố Khuynh Thành đi tới, sờ sờ Tiểu Nhiễm đầu, ôn nhu nói, "Tốt, Tiểu Nhiễm, đừng thương tâm. Hiện tại ly biệt, chỉ là vì về sau có thể tốt hơn gặp nhau, không phải sao?" "Tỷ, đạo lý này người ta hiểu nha. Thế nhưng là, người ta chính là thương tâm nha." Cố Tiểu Nhiễm rủi rủi con mắt, nói, "Tốt tốt, đừng khóc, chúng ta đi thôi, ngươi hôm nay không phải hẹn bằng hữu đi dạo phố sao?" Cố Khuynh Thành cười nói. Cố Tiểu Nhiễm ừ một tiếng, cuối cùng nhìn Tô Lạc Nhạn rời đi phương hướng, sau đó quay người rời đi đại sảnh. Về sau, Diệp Phi liền lái xe, chở Cố Khuynh Thành ba người, rời đi sân bay. Trở lại trung tâm thành phố về sau, Cố Tiểu Nhiễm bởi vì cùng bằng hữu ước hẹn, liền sớm xuống xe. Mà Diệp Phi thì là chở Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam cùng một chỗ hướng phía công ty chạy tới. Nghỉ đông đã kết thúc, năm mới bắt đầu, mọi người phải lần nữa đầu nhập làm việc. Đi công ty trên đường. "Lam tỷ, nếu không ngươi đang nghỉ ngơi mấy ngày đi, vừa vặn có thể dùng mấy ngày nay thu thập một chút tâm tình, thuận tiện tìm hiểu một chút Khuynh Thành quốc tế tình hình gần đây. Đến lúc đó ta sẽ đem công ty tình hình gần đây sửa sang một chút, phát đến ngươi hòm thư đi." Cố Khuynh Thành nói với Tần Mộng Lam. "Ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, hiện tại cũng là nên đầu nhập làm việc." Tần Mộng Lam lắc đầu, nói, "Khuynh Thành, ta có thể một bên đi làm, một bên hiểu rõ công ty tình hình gần đây. Cứ như vậy, cũng có thể khỏi phải chậm trễ làm việc. Tốt ta, Lam tỷ, ngươi nói làm thế nào, vậy liền làm thế nào đi. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó duỗi lưng một cái, nói, Lam tỷ, vừa nghĩ tới về sau ngươi có thể bồi ta cùng một chỗ chiến đấu, ta liền cảm giác trên vai gánh nhẹ nhõm rất nhiều. Tân Mộc Lam cười cười, chỉ đang lái xe Diệp Phi, nói, Khuynh Thành, có nói ra hỏa này không có thay ngươi chia sẻ áp lực công việc sao? Hừ, chia sẻ cái quỷ nha. Cố Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, nói, năm ngoái một năm tròn, gia hỏa này tối thiểu có một nửa thời gian không ở công ty. Hắn quả thực liền cùng một thất ngựa hoang mất cương đồng dạng, chạy khắp nơi. Mà lại mỗi lần vừa đi, chính là 10 ngày nửa nguyệt, ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Đang lái xe Diệp Phi, nghe tới Cố Khuynh Thành đánh giá, sửng sốt cuồng đổ mồ hôi. Hắn cũng không nghĩ à, nhưng mấu chốt là, sự tình quá nhiều, hắn nghĩ nhàn rỗi cũng nhàn không được được không? Lạc lạc. Tân Mộc Lam cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp Phi, cấp trên trực tiếp của ngươi đối ngươi ý kiến giống như rất lớn đâu. Diệp Phi nhíu nhíu mày, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Cố Khuynh Thành, nghiêm trang nói, Cố tổng, ta sai, ta cam đoan về sau đổi, còn xin Cố tổng giám sát. Được rồi, ngươi liền đừng đóng kịch. Cố Khuynh Thành dở khóc dở cười lắc đầu, nói, ngươi nhà, về sau có thể nhiều rút chút thời gian đợi ở công ty, vậy liền cảm ơn trời đất. Ách, ha ha, ta tận lực, tận lực. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Cố Khuynh Thành lắc đầu bất đắc dĩ, nàng lời nói mới rồi cũng chỉ là nói một chút mà thôi, nàng thật là không có trông cậy vào gia hỏa này có thể đàng hoàng mỗi ngày đợi ở công ty. Lam tỷ, ta hiện tại liền đem công ty một bộ điểm tư liệu phát cho ngươi xem một chút đi, phía sau ta chỉnh lý tốt, tái phát cho ngươi. Cố Khuynh Thành nói với Tần Mộc Lam. Được. Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu. Cố Khuynh Thành ừ một tiếng, vừa cầm lấy máy tính bảng, chuẩn bị cho Tần Mộc Lam gửi đi tư liệu. Không ngờ, điện thoại di động của nàng liền vang lên. Cố Khuynh Thành buông xuống máy tính bảng, từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra, nhìn, sau đó nhận nghe điện thoại. Uy, Hà Bộ trưởng, có chuyện gì không? Cố Khuynh Thành hỏi. Cố tổng, công ty xảy ra chuyện. Thanh âm một nữ nhân từ trong ống nghe lo lắng truyền ra. Cố Khuynh Thành căng thẳng trong lòng, sắc mặt trầm xuống, nói, xảy ra chuyện gì rồi? Cố tổng, vừa rồi cục công thương đối cục mang theo người đến công ty của chúng ta. Đối cục? Cố Khuynh Thành nghe xong, nghi hoặc điểm hỏi, đối cục hắn đến công ty của chúng ta có chuyện gì? Hà Bộ trưởng lập tức về nói, đối cục nói tiếp vào người khác báo cáo, nói công ty của chúng ta dính líu làm trái kỷ vi quy, cho nên cố ý dẫn người tới điều tra. Làm trái kỷ vi quy? Điều tra? Cố Khuynh Thành nghe xong, lập tức cảm giác có điểm gì là lạ. Đúng a, Cố tổng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hà Bộ trưởng đội vắng hỏi. Hoảng cái gì, bọn hắn muốn điều tra, vậy liền để bọn hắn tra. Dù sao công ty của chúng ta chưa từng làm qua cái gì làm trái kỷ vi quy sự tình, bọn hắn coi như tra, cũng tra không ra cái gì. Cố Khuynh Thành một mặt bình tĩnh, sau đó nói, tốt, ngươi trước giúp ta chiêu đãi một chút đối cục, ta lập tức liền đến công ty. Vâng, Cố tổng. Hà Bộ trưởng cung kính lên tiếng. Sau đó, Cố Khuynh Thành liền cúp điện thoại. Chỉ bất quá, Cố Khuynh Thành sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, đại mi đều chăm chú nhữ lại. Khuynh Thành, làm sao rồi? Tần Mộc Lam đội vàng hỏi nói. Vừa rồi bộ phận DA Hà Bộ trưởng gọi điện thoại cho ta, nói cục công thương đối cục dẫn người đến điều tra công ty của chúng ta, nghe nói là bởi vì có người báo cáo. Cố Khuynh Thành lạnh nhạt nói. A. Tần Mộc Lam biến sắc, đối cục tự mình dẫn người đến điều tra. Chẳng lẽ nói mặt trời mọc ở hướng Tây rồi? Cố Khuynh Thành híp híp mắt, nói, trước kia, mặc dù cũng có đồng hành cạnh tranh, nhưng cũng không thể dẫn xuất đối cục vị này đỉnh đầu đại lão. Nhưng hôm nay, đối cục vậy mà bởi vì một cái báo cáo, mà tự mình dẫn người đến công ty của chúng ta điều tra. Cái này đủ để chứng minh, cái kia báo cáo người, tuyệt đối không phải người bình thường. Tối thiểu nhất, cũng là đối cục không dám đắc tội, thậm chí là muốn lấy lòng nhân vật. Chẳng lẽ nói là có người muốn cả Khuynh Thành quốc tế? Tần Mộc Lam sắc mặt lạnh lẽo, hỏi. Cố Khuynh Thành thở nhẹ một hơi, nói, trước mắt, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Bất quá, cũng không bài trừ có người muốn chỉnh chúng ta Khuynh Thành quốc tế. Dù sao, mấy năm này, chúng ta Khuynh Thành quốc tế phát triển tốc độ rất nhanh, lợi nhuận càng là tăng lên gấp bội. Bởi vậy, đỏ mắt người khẳng định không ít. Chỉ bất quá, ta lại không nghĩ ra đến cùng là ai muốn chơi chúng ta. Có thể điều động đối cục nhân vật, lại há có thể đỏ mắt chúng ta Khuynh Thành quốc tế. Ừm, đây cũng là. Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu. Cố Khuynh Thành luốt luốt huyệt thái dương, nhìn về phía Diệp Phi, hỏi, Diệp Phi, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, sự tình đã rất rõ ràng, đây rõ ràng chính là có người đang cố ý cả chúng ta Khuynh Thành quốc tế à. Ha ha, cái kia nút trong bóng tối tiểu tử, tốt nhất là đừng bị ta phát hiện, nếu không, ta chắc chắn để hắn chết được rất có tiết tấu. Diệp Phi, ngươi có thể hay không mỗi sự kiện đều nghĩ đến dùng bạo lực giải quyết? Cố Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại là xã hội pháp trị, bạo lực cũng không thể giải quyết hết thảy. Nhưng có đôi khi, bạo lực hay là rất có tác dụng, chí ít có thể trấn nhiếp những cái kia hạng giá áo túi cơm. Diệp Phi bĩu môi, nói, ngươi. Cố Khuynh Thành có chút tức giận, nàng cảm giác giống như tại đàn gậy hai châu đồng dạng. Mình muốn cho gia hỏa này phân tích một chút vấn đề, nhưng gia hỏa này lại kéo tới bạo lực đi lên. Tốt, các ngươi hai cái liền đừng tranh, chúng ta bây giờ cần gấp nhất không phải hẳn là làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Tân Mộc Lam ra hòa giải. Chương 1655, một đôi hoan gia. Chương 1655, một đôi hoan gia. Cố Khuynh Thành quét mắt Diệp Phi, thở phì phò nói, thử, ta mới không có nghĩ tới cùng hắn tranh. ta chẳng qua là muốn để hắn hỗ trợ phân tích một chút chuyện này, thế nhưng là hắn lại cùng ta lung tung nói mò.
Ai ai, Khuynh Thành, ta làm sao liền lung tung nói mò rồi?
Diệp Phi nghe xong, lập tức liền không làm, ta cũng đang giúp đỡ phân tích vấn đề của ta.
Ngươi cái này cái kia gọi phân tích vấn đề.
Cố Khuynh Thành nghe xong, càng thêm nổi nóng.
Ai ai, ta nói Khuynh Thành a.
Diệp Phi đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Tần Mộc Lam liền tranh thủ thời gian đánh gậy nói, được rồi, các ngươi hai cái liền chớ quấy rầy. Tại loại này khẩn yếu con đầu, không phải hẳn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề a, nhau nhau lại có thể giải quyết vấn đề gì?
Còn có a, Diệp Phi, ngươi một cái đại lão gia, liền không thể để cho Điểm Khuynh Thành a.
Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Lam tỷ, ta một mực tại để cho nàng được không?
Mà lại, ta lại không nghĩ tới cùng với nàng nhau nhau, rõ ràng là nàng giống ăn thuốc nổ đồng dạng, vừa rồi không hiểu thấu hướng ta phát cáo được không?
Ai muốn ngươi để rồi?
Ta nào có ăn thuốc nổ, rõ ràng là ngươi muốn cùng ta nhau nhau được không?
Cố Khuynh Thành sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đổi trở về.
Không biết sao, Cố Khuynh Thành vừa nhìn thấy Diệp Phi cả lơ phất phơ dáng vẻ, tâm lý liền không hiểu phát hỏa. Nhất là nghĩ đến mấy ngày nay, nam nhân vụng trộm giấu giếm mình ở nhà bên trong làm sự tình, nàng liền càng thêm khó chịu. Gia hỏa này đem nhà mình xem như địa phương nào, hắn hộ cùng. Thật sự là tức chết. Nghe tới cô Khuynh Thành nói lời, Diệp Phi cũng khó chịu, tiểu bạo tính tình cũng tới đến.
Cô nàng này, thật đúng là ba ngày không đánh, liền muốn lên phòng bóc ngói đúng không?
Diệp Phi hít sâu một hơi, liếc mắt cô Khuynh Thành, nói, Khuynh Thành, công ty xảy ra vấn đề, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, ngươi đem khí rơi tại trên người ta có làm được cái gì?
Cô Khuynh Thành lập tức liền nổ kinh, ngươi,
câm miệng cho ta.
Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện.
Ta nói các ngươi hai cái, đủ à, nếu là lại nhau nhau. Vậy liền buông ta xuống, ta tự đánh mình xe đi công ty."
Tần Mộc Lam giọng dịu dàng quát lớn nói.
Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành nghe xong, lập tức đình chỉ cãi lộn, lẫn nhau ném cho đối phương một cái liếc mắt, ngậm miệng lại.
Thấy cảnh này, Tần Mộc Lam sửng sốt dở khóc dở cười lắc đầu.
Hai người này, thật sự là một đôi oan gia.
Sau đó trên đường đi, xe bên trong đều duy trì an tĩnh tuyệt đối, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành, ai cũng không để ý tới ai. Hai mấy phút sau, Diệp Phi liền lái xe đến Khuynh Thành quốc tế. Chỉ gặp công ty cổng chính ngừng lại năm chiếc màu đen xe con. Hai chiếc đại chúng, hai chiếc nhanh đẳng, còn có một cô áo địch. Xem xét liền biết, hẳn là kia cái gì đối cục bọn người bắn tới xe.
Cố Khuynh Thành nhìn, nhíu nhíu mày, nói, xem ra, đối cục lần này là khí thế hung hung a.
Nói, Cố Khuynh Thành liếc mắt Diệp Phi, nói, Diệp Phi, đem xe mở đến bãi đậu xe dưới đất đi, đợi chút nữa chúng ta trực tiếp lên đi.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó lái xe đến bãi đậu xe dưới đất.
Sau khi đậu xe xong, Diệp Phi liền đi theo Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam cùng một chỗ ngồi thang máy lên lầu.
Không đầy một lát, thang máy liền đến lầu 30.
Đinh. Cửa thang máy vừa mở ra, Diệp Phi ba người vừa đi ra khỏi thang máy, liền thấy công ty mấy cái cao tầng đội vàng chạy tới. Nhưng mà, trong lúc các nàng nhìn thấy Tần Mộc Lam thời điểm, rõ ràng ngây ra một lúc, dù sao Tần Mộc Lam đã thật lâu không gặp. Bất quá, các nàng cũng đều biết Tần Mộc Lam ở công ty địa vị, Cố Khuynh Thành không có ở đây thời điểm, chính là từ Tần Mộc Lam định đoạt. Mặc dù Tần Mộc Lam chỉ là người phụ tá, nhưng quyền lực lại cùng phó tổng giám đốc không sai biệt lắm. Mà lại, Tần Mộc Lam năng lực làm việc cũng là mọi người rõ như ban ngày. Cho nên, những cao tầng này từng cái cũng không dám khinh thường, tranh thủ thời gian hướng Tần Mộc Lam chào hỏi.
Lam tỷ tốt,
Tần trợ lý buổi sáng tốt lành.
Hoan nên Tần trợ lý về công ty.
Tần Mộc Lam mặc dù tại Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành trước mặt bọn hắn phi thường ôn nhu tài trí, nhưng trở lại công ty, toàn thân khí chất cũng toàn vẹn biến đổi, trở nên có khí chàng, mà lại 10 điểm giả dặn, xem xét liền giống như Cố Khuynh Thành, thuộc về nữ cường nhân loại hình.
Ừm, các ngươi tốt.
Tần Mộc Lam cười nhạt một tiếng, sau đó nói, đều đừng lo lắng, tình huống bây giờ thế nào rồi? Mấy cái cao tầng liên tục gật đầu, bắt đầu báo cáo làm việc.
Cố tổng, Tần trợ lý, đối cục mang theo người đã tại công ty của chúng ta kiểm tra qua. Không có phát hiện vấn đề gì.
Một cái cao tầng nói.
Ừm, rất tốt.
Cố Khuynh Thành gật gật đầu, tiếp theo hỏi, vậy chúng ta tại Ninh Hải 6 cái đồ trang điểm chế tạo nhà máy đâu, bọn hắn có tra ra vấn đề gì sao?
Lời này vừa nói ra, mấy cái cao tầng một mặt xoắn xuýt, do dự không dám lên tiếng.
Cố Khuynh Thành chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác sự tình có điểm gì lạ lạ.
Nàng tâm bên trong có loại dự cảm không tốt.
Chẳng lẽ nhà máy xảy ra vấn đề rồi?
Cố Khuynh Thành hơi khẽ cau mày, lạnh lùng nói, có chuyện cứ việc nói thẳng, do dự cái gì?
Là, Cố tổng.
Một cái cao tầng cán bộ gật gật đầu, lập tức nói, Cố tổng, vừa rồi đối cục người đi chúng ta đồ trang điểm chế tạo nhà máy kiểm tra qua.
Đối cục người nói, bọn hắn từ chúng ta đồ trang điểm nhà máy bên trong kiểm tra phát hiện, chúng ta đồ trang điểm nguyên liệu bên trong tăng thêm mấy loại với thân thể người làn da có hại hóa học vật chất. Cho nên, đối cục yêu cầu chúng ta nhà máy quan ngừng chỉnh đốn và cải cách, nhất định phải đạt tới quy định yêu cầu, mới có thể một lần nữa mở nhà máy.
Cái gì?
Cố Khuynh Thành nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, đây không có khả năng.
Chúng ta đồ trang điểm cho tới bây giờ đều là nghiêm ngặt dựa theo chế tác tiêu chuẩn, áp dụng chính là trung thảo dược gia công, căn bản cũng không có tăng thêm với thân thể người có hại hóa học vật chất.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Mấy cái nhà máy người phụ trách đâu, bọn hắn là thế nào nói?
Phế vật,
đều là một đám phế vật.
Cố Khuynh Thành trực tiếp nổi giận, bọn hắn nếu là nhà máy người phụ trách, vậy liền hẳn là đối với chúng ta sản phẩm nghiêm ngặt giữ cửa ải.
Khó nói bọn hắn một câu không rõ ràng, liền có thể đem trách nhiệm trốn tránh rồi sao?
Nếu như cho không được bàn giao, liền để bọn hắn trực tiếp xéo ngay cho ta.
Mặc dù ở đây cao tầng đại bộ phận điểm đều so cô Khuynh Thành niên kỷ lớn, nhưng nhìn thấy cô Khuynh Thành nổi giận, các nàng sửng sốt dọa đến thở mạnh cũng không dám. Dù sao, cô Khuynh Thành thế nhưng là công ty tổng giám đốc, là các nàng người lãnh đạo trực tiếp, mà lại năng lực rất mạnh, cho nên bọn họ đối cô Khuynh Thành là lại tính vừa sợ.
Vâng, cố tổng.
Lý bộ trưởng bôi đem mồ hôi lạnh, nhẹ gật đầu, sau đó nhanh đi một bên gọi điện thoại đi. Hà bộ trưởng, đối cục bây giờ tại chỗ nào? Cố Khuynh Thành nhìn về phía một cái tiểu hồng sắc tóc quan nữ nhân, hỏi một câu. Về cố tổng, đối cục hiện tại ngay tại phòng làm việc của ngài. Hà bộ trưởng đáp lại nói.
Tốt, ta biết.
Cố Khuynh Thành hít thở sâu một hơi, gật gật đầu, sau đó nói, các ngươi đều đi làm việc đi, đều đi làm việc mình sự tình, có vấn đề gì, lập tức nói cho ta.
Vâng, cố tổng.
Mấy cái cao tầng trăm miệng một lời địa đáp lại một câu, sau đó nhanh đi bận bịu mình sự tình.
Lam tỷ, chúng ta đi, đi chiếu cố cái này đối thành công.
Cố Khuynh Thành nói với Tần Ngọc Lam.
Đối thành công chính là Ninh Hải cục công thương người đứng đầu, phụ trách quản lý Ninh Hải tất cả xí nghiệp cùng nhu cầu lợi nhuận tổ chức, trong tay cầm rất lớn quyền lực.
Được. Tần Mộc Lam gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, Diệp Phi, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ?
Hắn đi cùng làm gì, khó nói để hắn đi đem cái kia đối thành công đánh một trận a.
Cố Khuynh Thành tình lình nói.
Diệp Phi nghe xong, lông mày nhíu lại, cười đùa nói, nếu có cần, ta rất tình nguyện cống hiến sức lực.
Diệp Phi.
Cố Khuynh Thành nghe xong, sửng sốt khí gân xanh trên trán đều hiện lên ra.
Diệp Phi, ngươi nói bậy nói bạ cái gì đâu?
Tần Mộc Lam khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, đợi chút nữa đi vào, ngươi cho ta thành thành thật thật đợi ở một bên là được, ghi nhớ, không cho phép sử dụng bạo lực.
Vâng vâng vâng, Lam tỷ, ta biết rồi.
Diệp Phi hi hi ha ha nhẹ gật đầu.
Nhìn thấy Diệp Phi bộ dáng này, Tần Mộc Lam quả thực có chút đau đầu, công ty đều ra đại sự, gia hỏa này còn không có chút nào lo lắng, thật sự là không tim không phổi gia hỏa.
Cố Khuynh Thành lúc đầu không nghĩ để Diệp Phi đi cùng, nhưng thấy Tần Mộc Lam yêu cầu, nàng cũng không có lại đi quản, mà là trực tiếp hướng phía phòng làm việc của mình đi đến.
Ngươi mới vừa rồi là cố ý chọc giận Khuynh Thành a?
Cùng Cố Khuynh Thành vừa đi, Tần Mộc Lam liền hỏi Diệp Phi một câu.
Chương 1656, một ngày thời gian.
Chương 1656, một ngày thời gian.
Có rõ ràng như vậy a?
Diệp Phi cười cười, hỏi lại,
ngươi cảm thấy thế nào?
Tần Mộc Lam khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, ngươi liền không thể cùng Khuynh Thành hảo hảo nói chuyện a?
Năm mới vừa mới bắt đầu, công ty liền xảy ra chuyện, Khuynh Thành tâm lý khẳng định rất khó chịu a.
Lại thêm ngươi lại cố ý chọc giận nàng, nàng không nổ mao mới là lạ.
Diệp Phi bất đắc dĩ nhún vai, nói, Lam tỷ a, ta cái kia không cùng nàng hảo hảo nói chuyện.
Rõ ràng là nàng giống như là ăn thuốc nổ đồng dạng, vô duyên vô cớ hướng ta nổi giận, được không?
Tần Mộc Lam híp híp mắt, nói, Diệp Phi, Khuynh Thành hướng ngươi nổi giận chân chính nguyên nhân, khó nói ngươi còn không rõ ràng lắm.
Nguyên nhân gì a?
Diệp Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có chút không rõ ràng cho lắm.
Mấy ngày nay, ngươi ở nhà bên trong làm bừa làm càn rỡ, ngươi cho rằng Khuynh Thành ta không biết?
Tần Mộc Lam lắc đầu, nói, Khuynh Thành sở dĩ lúc ấy không có hướng ngươi nổi giận, nàng là vì cho ngươi lưu mặt mũi.
Dù sao, lúc ấy Tiêu Lãnh Ngọc các nàng đều tại, Khuynh Thành cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ ta không biết thôi.
Nghe nói như thế, Diệp Phi trực tiếp liền im lặng.
Được rồi, vốn cho là mình giữ bí mật biện pháp làm được rất tốt.
Không nghĩ tới các nữ nhân kỳ thật đã sớm đều biết, chỉ là từng cái cùng ngải tư thể bóng dáng đồng dạng, giả vờ như ta không biết mà thôi.
Tân Mộc Lam khe khẽ thở dài, nói, Khuynh Thành vốn chính là một cái rất bảo thủ nữ nhân, nhưng ngươi lại tại dưới mí mắt nàng làm càng rỡ, nàng không tức giận mới là lạ.
Nếu như ngươi muốn để Khuynh Thành trở thành nữ nhân của ngươi, về sau hay là chú ý điểm, thiếu chọc giận nàng sinh khí đi.
Nói xong, Tần Mộc Lam liền quay người, hướng phía Cố Khuynh Thành văn phòng đi đến.
Diệp Phi thở dài lắc đầu, sau đó tranh thủ thời gian đi theo.
Khi Diệp Phi, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam ba người đi ngang qua khu vực làm việc thời điểm, liền thấy Khuynh Thành quốc tế công chức nhóm đều tại châu đầu ghé hai, vô tâm làm việc.
Vừa đến, là năm mới đi làm thứ nhất trời nguyên nhân, mọi người còn không thu tâm.
Thứ hai, chính là ngày đầu tiên đi làm, công ty liền xảy ra chuyện, huyên náo mọi người có chút lòng người bàng hoàng.
Ai ai, Tiểu Tuyết, ngươi nghe nói không, công ty giống như ra đại sự.
A, ra cái đại sự gì rồi?
Mau cùng ta nói một chút.
Sáng sớm hôm nay, cục công thương đối cục liền dẫn người tới điều tra công ty của chúng ta, còn nói công ty của chúng ta dính líu làm trái kỷ vi quy đâu.
Cái gì?
Còn có loại sự tình này, vậy làm sao bây giờ a? Công ty sẽ không thật xảy ra chuyện đi.
Ai biết được, nghe nói cục công thương người thật tại công ty của chúng ta tra ra vấn đề đâu.
Nhìn thấy mọi người không yên lòng dáng vẻ, Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng nhíu nhíu mày.
Nàng nhàn nhạt quét mắt công nhân viên của mình nhóm, sau đó nói, mọi người không muốn trâu đầu ghé thai, cũng đừng lại đoán mò.
Chính như các ngươi nghĩ như vậy, công ty xác thực đã xảy ra một ít vấn đề.
Nhưng chút vấn đề nhỏ này đối với công ty của chúng ta căn bản cũng không phải là sự tình.
Mọi người ngẫm lại, mấy năm này công ty của chúng ta gặp được bao nhiêu sự tình, cuối cùng không phải là tới rồi sao?
Cái nào công ty sẽ không gặp phải chút vấn đề?
Chỉ cần thuận lợi chịu nổi liền tốt, cái này đều không phải sự tình.
Cho nên ta hy vọng mọi người không muốn bị chút chuyện nhỏ này quá nhiều, hảo hảo làm tốt chính mình bản chức làm việc là được.
Cố Khuynh Thành lời nói rất ngay thẳng, không có mạnh rót canh gà, chính là luận sự.
Nhưng càng như vậy càng có thể ổn định lòng người.
Khuynh Thành quốc tế công chức nhóm nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói này, một viên sao động bất an tâm cũng đều bình phục xuống dưới.
Cố tổng, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, chút chuyện nhỏ này căn bản không ảnh hưởng tới chúng ta.
Một cái nhân viên đứng dậy lớn tiếng nói câu.
Có người dẫn đầu, cái khác nhân viên nhao nhao đứng dậy biểu thị không có vấn đề, nhất định sẽ an tâm làm việc,
cùng công ty cùng tiến tới vân vân. Đã mọi người có thể nghĩ như vậy, vậy ta cũng yên lòng. Tốt, tất cả mọi người bắt đầu làm việc đi. Nói xong, Cố Khuynh Thành liền không nói gì thêm nữa, đi hướng mình văn phòng. Mà Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam thì là đi theo. Đi tới cửa phòng làm việc, Cố Khuynh Thành vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào, liền nghe tới bên trong truyền đến ồn ào thanh âm. Cái này Cố Khuynh Thành, thật đúng là không phải là một món đồ. Nàng coi mình là ai vậy, ta đối thành công tự mình tới, nàng không tự mình nên đón cũng coi như, lại còn đến trễ, đem chúng ta làm phơi ở chỗ này. Ha ha, đối cục, ngài bất giận. Vừa rồi công ty bọn họ nhân viên công tác đã nói, Cố Khuynh Thành ngay tại trên đường, lập tức tới ngay. Ngươi giận? Ta cười cái giám khí, dĩ vãng ta đi những công ty khác, người khác công ty lão cuối cùng đều đối ta nhiệt tình đối đãi. Duy chỉ có cái này Cố Khuynh Thành, lại còn để ta ở chỗ này đợi nàng thời gian dài như vậy, quả thực không tưởng nổi. Chờ một lúc đợi nàng tới, ta không phải hảo hảo giáo dục một chút nàng, vô nắn nàng như thế sai lầm tư tưởng. Nghe tới cái này bên trong, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam sắc mặt hai người đều lạnh xuống, sừng sốt khí ngực chập trùng không chừng. Mà Diệp Phi thì là có chút buồn cười địa híp híp mắt, cái này đối cục, giọng quan đùa bỡn rất chợt nha. Chờ một lúc nếu là không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, hắn lại còn coi mình là cái nhân vật. Lúc này, Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, sau đó cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Bên trong ồn ào thanh âm, lập tức im bặt mà dừng. Chỉ gặp văn phòng Lý Chính ngồi ba cái người mặc màu đen hoặc áo khoác xám nam tử trung niên, cả đám đều lấy mái tóc trải ở sau, làm cho bóng loáng sáng lên, nhất là trên chân giày da, càng là sáng bóng loé sáng. Trong đó một cái vóc người mập ra, đình chỉ bụng địa, trên đầu có chút hói đầu nam tử trung niên ngồi tại ghế salon chính giữa, trên mặt hắn biểu lộ xem ra rất khó chịu, giống như là người khác nợ tiền hắn như. Mà nam tử trung niên này chính là Đới Thành Công, Linh Hải cục công thương người đứng đầu. Đới Thành Công nhìn thấy Cố Khuynh Thành ba người tiến đến, cũng không có đứng lên, mà là có chút âm dương quái khí nói, chú ý đại tổng tài, tới thật sớm mà. Nhìn thấy Đới Thành Công bộ dáng này, Diệp Phi sửng sốt có loại đi lên cho hắn một cước xúc động. Bất quá, vừa nghĩ tới Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam lời nói, hắn liền đành phải tạm thời nhìn xuống. Cố Khuynh Thành mặc dù tâm lý rất không thoải mái, nhưng Đới Thành Công dù sao cũng là cục công thương đại lao, nàng cũng không dám đắc tội. Thế là, Cố Khuynh Thành lộ ra chuyên nghiệp hóa mỉm cười, xin lỗi âm thanh nói, không có ý tứ, đối cục, ta không biết ngài hôm nay sẽ đến, cho nên đến trễ trong chốc lát, còn xin đối cục thứ lỗi. Đi đi, chớ cùng ta đến một bộ này. Đới Thành Công không kiên nhẫn khoát tay áo, sau đó nói, chúng ta hay là nói chính sự đi. Tốt, đối cục tỉnh giảng. Cố Khuynh Thành gật đầu nói, Cố Khuynh Thành, chúng ta tại các ngươi Khuynh Thành quốc tế đồ trang điểm nhà máy tra ra vấn đề rất lớn, ngươi cái này làm tổng giám đốc biết sao? Đới Thành Công nghiêng mắt Cố Khuynh Thành, nói, vừa hiểu rõ một điểm. Cố Khuynh Thành trả lời một câu, sau đó nói, đối cục, chúng ta Khuynh Thành quốc tế luôn luôn là thủ kỷ thủ quy lương tâm xí nghiệp. Chúng ta sản xuất đồ trang điểm từ trước đến nay đều là lấy thuần trung thảo dược tinh hoa chế tác, xưa nay sẽ không tăng thêm bất luận cái gì hóa học thành điểm, càng đừng đề cập trộn lẫn với thân thể người có hại hóa học thành điểm. Cố Khuynh Thành, đã ngươi nói không có, vậy tại sao ta người lại tại nhà máy của ngươi phát hiện vấn đề đâu? Đới Thành Công truy hỏi nói, vậy khẳng định là có người ở sau lưng dở trò quỷ, muốn chơi chúng ta Khuynh Thành quốc tế. Cố Khuynh Thành lời nói còn chưa nói xong, Đới Thành Công liền cười lạnh một tiếng, đánh gáy nói, lại còn dám giả biện. Cố Khuynh Thành a Cố Khuynh Thành, trước kia ta còn thật coi trọng các ngươi Khuynh Thành quốc tế, còn tưởng rằng tương lai các ngươi Khuynh Thành quốc tế sẽ trở thành chúng ta Ninh Hải Long đầu xí nghiệp. Nhưng hiện tại xem ra, đây hết thảy căn bản chính là cầu thí, về sau các ngươi Khuynh Thành quốc tế còn có thể hay không mở đi hay là cái vấn đề. Đới cục, ngài lời này là có ý gì? Cố Khuynh Thành sầm mặt lại, nói, coi như công ty của chúng ta thật phát hiện một điểm vấn đề, nhưng chỉ cần chúng ta sửa lại, cái kia cũng không đến mức không thể kế tục khai đi xuống đi. Một ngày. Đới Thành Công lạnh nhạt nói một câu. Một ngày? Cái gì một ngày? Cố Khuynh Thành cảm giác có chút không hiểu đấu. Ta chỉ cấp các ngươi một ngày thời gian, nếu như các ngươi không thể cho xã hội nhân dân quần chúng một cái công đạo, cho ta một cái công đạo, vậy các ngươi công ty về sau cũng liền đừng nghĩ mở đi. Đới Thành Công thanh âm uổng phí lớn mấy điểm, một cô thượng vị giả uy áp lập tức phóng thích mà ra. Nghe nói như thế, Cố Khuynh Thành mừng rỡ, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Đới Thành Công, nếu mày nói, đối cục, một ngày thời gian quá ngắn. Ta hy vọng ngài có thể cho ta 3 ngày thời gian, đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ cho mọi người, cho ngài một cái công đạo. Chương 1657, như thấy quỷ. Chương 1657, như thấy quỷ. Đối cục, một ngày thời gian xác thực quá ngắn. Tân Mộc Lam cũng đứng dậy, nếu mày nói, mà lại liền xem như 3 ngày, thời gian cũng rất khẩn cấp. Nhưng chúng ta công ty có lòng tin trong vòng 3 ngày giải quyết vấn đề, cho nên, ta nói một ngày liền một ngày. Đới Thành Công trừng mắt, lập tức đánh gãy Tần Mộc Lam lời nói, nói, cho các ngươi một ngày thời gian, đều là xem ở trước kia công ty của các ngươi tại nhân dân quần chúng bên trong danh tiếng cũng không tệ lắm, cho nên mới thư thả các ngươi một ngày. Nếu đổi lại là công ty, ta căn bản ngay cả thời gian một ngày cũng sẽ không cho. Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam nghe xong, lập tức sắc mặt đều lạnh xuống. Cái này Đới Thành Công rõ ràng chính là lấy quyền đè người, nói đường hoàng, kỳ thật chính là nghị phối hợp phía sau màn hấp thụ đánh Khuynh Thành quốc tế. Dù sao, một ngày thời gian, thực tế là quá ngắn, căn bản cái gì đều làm không được. Lúc này, Diệp Phi cười ha hả đi ra, nói, đối cục, đừng như thế bất cận nhân tình nha, 3 ngày thời gian lại không nhiều, đúng hay không? Ngươi là thứ gì, cái này bên trong có phần của ngươi nói chuyện. Đới Thành Công nghiêng mắt Diệp Phi, một mặt khó chịu. Dĩ vãng mình đi bất kỳ một công ty, đều là bị người khác bưng lấy, nhưng hôm nay vừa đến Khuynh Thành quốc tế,
vậy mà mỗi người cũng dám cùng mình làm trái lại. Thật đúng là phản bọn hắn. Nghe tới đối thành công lời nói, Diệp Phi sắc mặt lập tức lạnh xuống. Gia hỏa này, thực tế là quá mẹ hắn muốn ăn đòn. Diệp Phi chậm rãi nắm chặt nắm đấm, liền hướng phía đối thành công đi tới. Lúc này, Cố Khuynh Thành nhìn thấy Diệp Phi bộ dáng, liền biết nam nhân khẳng định là tức giận. Thế là, nàng tranh thủ thời gian lớn tiếng hô câu, "Diệp Phi!" Diệp Phi nắm đấm đều muốn nâng lên, nhưng đột nhiên nghe tới Cố Khuynh Thành thanh âm, liền chậm rãi để xuống. Tâm hắn bên trong có chút buồn cười, mình xúc động như vậy làm gì, một tiểu nhân vật mà thôi, còn không đáng phải tự mình như thế được khí. Gia hỏa này nhiều lắm là chính là phía sau màn hấp thụ cán thương mà thôi, mình coi như đánh hắn, cũng không giải quyết được vấn đề. Mình muốn đánh, cũng được đi đánh chân chính phía sau màn hấp thụ. Thế nào, ngươi còn muốn đánh người không thành? Đới thành công dọa đến lui về phía sau một bước, nói. Đới cô ca, ta thế nhưng là nam giảng tứ mỹ thanh niên tốt, làm sao lại động thủ đánh người đâu? Diệp Phi cười híp mắt đi lên trước, trực tiếp đưa tay khoác lên đới thành công trên bờ vai. Ngươi làm gì? Đới thành công giật mình kêu lên, còn tưởng rằng Diệp Phi muốn đánh chính mình. Hắn thử tránh đi Diệp Phi tay, thế nhưng là vô luận hắn làm sao dùng sức, Diệp Phi tay thật giống như có ngàn cân chi lực đồng dạng, khoác lên trên vai của hắn, căn bản là không cách nào bị rung chuyển. Lập tức, đới thành công trên trán liền toát ra mồ hôi lạnh. Hắn mở to con mắt nhìn xem Diệp Phi, trong đầu đều treo lên trống. Cái này nhìn như thường thường không có gì lạ tiểu tử, không đơn giản. Hiện tại hộ vệ của mình không ở bên người, mình cũng không thể lại chọc giận tiểu tử này. Bằng không, tiểu tử này có khả năng thật sẽ đánh mình một trận. Tiểu tử, nhanh buông ra cho ta đối cục. Ngươi nếu là dám động thủ, không chỉ có là ngươi, tính cả công ty của các ngươi đều phải cùng một chỗ xong đời. Đới thành công hai cái cho săn lập tức kêu to. Trong lúc nhất thời, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam hai người cũng khẩn trương. Các nàng là hiểu rõ nhất Diệp Phi người, các nàng rất rõ ràng, nam nhân xưa nay sẽ không cùng ngươi nói cái gì quy tắc, cũng sẽ không để ý ngươi là ai, luôn luôn đánh trước lại nói. Thế nhưng là, hiện tại loại tình huống này, thật không thể động thủ, một khi động thủ, kia tất nhiên sẽ đem Khuynh Thành quốc tế đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Diệp Phi, không nên động. Tần Mộng Lam cũng hô một tiếng. Nàng cũng thật lo lắng Diệp Phi đầu góc phát sốt, làm loạn. Ngay tại mọi người coi là Diệp Phi hội đầu náo nóng lên, động thủ đánh người thời điểm, Diệp Phi chợt nở nụ cười, nói: "Ha ha, mọi người chớ khẩn trương nha, ta cùng đối cục đùa giỡn đâu." Nói, Diệp Phi liền xích lại gần đối thành công, nhỏ giọng nói: "Đối cục, đi nhớ, ta gọi Diệp Phi. Ta mặc kệ sau lưng ngươi đứng người nào, là vì cái gì muốn cả Khuynh Thành quốc tế. Nhưng là, ngươi hãy nghe cho kỹ, chỉ cần các ngươi chọc giận ta, ta Diệp Phi tất nhiên sẽ để các ngươi toàn diện xong đời." "Ha ha, đừng tưởng rằng ta đang cùng ngươi nói đùa. Ta cũng sẽ không cùng không phải bằng hữu của ta người nói đùa." Đới thành công nghe xong, con mắt trừng phải càng lớn. Không biết sao, hắn cảm giác thân thể của mình cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng chính là trẻ tuổi như vậy, nhưng mình vậy mà cảm thấy một cô vô hình cảm giác áp bách. Mình coi như là nhìn thấy kinh thành những cái kia đại lao, cũng xưa nay sẽ không có như thế lớn cảm giác áp bách à. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Ngay tại đới thành công nghi hoặc không hiểu thời điểm, Diệp Phi buông lòng tay ra. Khi Diệp Phi tay một lấy ra, đới thành công sửng sốt cảm giác bờ vai của mình nhẹ nhõm rất nhiều. Thế nhưng là đới thành công lại cảm giác bờ vai của mình ẩn ẩn có một loại đau nhức cảm giác. Trong lòng của hắn ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, tiểu tử này tay chỉ là khoác lên trên vai của mình, bờ vai của mình liền thụ thương rồi. Mẹ nó, thật đúng là như thấy quỷ. Đới thành công nuốt một cái ít hầu, lập tức lui ra phía sau mấy bước, tận lực cùng Diệp Phi giữ một khoảng cách. Sau đó, hắn nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói, đi nhớ, các ngươi chỉ có một ngày thời gian. Nói xong, đới thành công liền tranh thủ thời gian mang theo mình hai cái chó săn, cùng rời đi văn phòng, sợ đợi lâu ở chỗ này một giây đồng hồ. Cùng đối thành công ba người vừa đi, Diệp Phi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam, nói: "Khuynh Thành, Lam tỷ, các ngươi làm gì muốn ngăn cản ta à? Vừa rồi tên kia là kiêu ngạo như vậy, nên hảo hảo đánh cho hắn một trận." Cố Khuynh Thành mắt trợn trắng lên, nói: "Diệp Phi, mặc dù thái độ đối với đối thành công, ta cũng rất tức giận, thế nhưng là sinh khí cùng động thủ là không giải quyết được vấn đề. Bây giờ, chúng ta đổ trang điểm nhà máy đích xác bị tra ra vấn đề, chúng ta vốn là đã rơi miệng lưỡi, nếu như ngươi lại đem đối thành công người cho đánh, vậy chúng ta công ty coi như thật xong." Diệp Phi, Khuynh Thành nói có đạo lý, hiện tại giải quyết vấn đề là khẩn yếu nhất, không thể nhất thời được ý. Tần Mộc Lam cũng mở miệng nói: "Vâng vâng vâng, hai vị đều là cấp trên của ta, các ngươi định đoạt." Diệp Phi giang tay ra, sau đó đặt mông ngồi tại trên ghế salon. Nhìn thấy Diệp Phi thái độ này, Cố Khuynh Thành vừa muốn báo nổi, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Cố Khuynh Thành chỉnh lý một chút cảm xúc, đáp lại nói: "Mời tiến vào." Cửa bị đẩy ra, một cái tóc ngắn thiếu phụ đi đến. "Mấy cái kia người quản lý đâu? Nếu là bọn hắn xảy ra vấn đề, khó nói bọn hắn không nên tới cùng ta phản ứng một chút tình huống." Cố Khuynh Thành nói. Lý Bộ trưởng nhíu nhíu mày, nói: "Cố tổng, sáu cái nhà máy người phụ trách nói, ngay hôm nay buổi sáng, kia sáu cái quản lý đều từ trước." "Đều là buổi sáng hôm nay từ?" Cố Khuynh Thành kinh thanh hỏi. "Đúng thế." Lý Bộ trưởng nhẹ gật đầu. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này sáu người vậy mà đồng thời lựa chọn từ trước, khẳng định là có tật giật mình. Cố Khuynh Thành sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Lý Bộ trưởng, ngươi lập tức đem kia sáu người tư liệu tìm cho ta đến." "Vâng, Cố tổng." Lý Bộ trưởng gật đầu một cái, nhanh đi cầm tư liệu. Vừa rồi đối thoại, Diệp Phi ở một bên nghe được rất rõ ràng. Thế là, hắn cười cười, nói: "Khuynh Thành, xem ra sự tình đã chân tướng rõ ràng. Nổi lên mặt nước mấy cái nội gian, khẳng định chính là kia sáu người. Bất quá, xem xét liền biết kia 6 người là lần đầu tiên làm loại sự tình này, cũng không có kinh nghiệm gì, cho nên mới sẽ nghĩ đến cùng một thời gian từ trước. Đến lúc đó, chỉ cần đem kia 6 người bắt trở lại, thẩm vấn một chút, hẳn là có thể tìm ra phía sau màn hắc thủ. Linh Hải như thế lớn, 6 người này nào có tốt như vậy tìm, mà lại chúng ta chỉ có một ngày thời gian. Cố Khuynh Thành sắc mặt lo âu nói, tìm người lại có cái gì khó? Diệp Phi tự tin cười một tiếng, nói, đợi chút nữa chờ ta nhìn tư liệu, chuyện tìm người liền giao cho ta tốt. Ừm. Cố Khuynh Thành sững sờ, ngươi có thể tìm tới bọn hắn?
Đương nhiên, mà lại không được bao lâu thời gian.
Diệp Phi tính trước kỹ càng điệu nói,
được, chỉ cần ngươi có thể tìm tới người, như vậy, ngươi ở nhà cái kia sự tình.
Cố Khuynh Thành lời còn chưa nói hết, Lý Bộ trưởng liền lần nữa đẩy cửa tiến đến.
Cố tổng, tư liệu đều ở chỗ này.
Lý Bộ trưởng vừa tiến đến, liền đem tư liệu đưa cho Cố Khuynh Thành.
Chương 1658, ta quyết định.
Chương 1658, ta quyết định. Cố Khuynh Thành tiếp nhận tư liệu, sau đó nói, Lý Bộ trưởng, vất vả, ngươi đi làm việc trước đi.
Vâng, Cố tổng.
Lý Bộ trưởng gật gật đầu, sau đó liền rời đi văn phòng. Cùng Lý Bộ trưởng vừa đi, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam liền đi tới, cùng một chỗ cùng Cố Khuynh Thành xem tư liệu. Khi 6 phần tư liệu xem hoàn tất về sau, Cố Khuynh Thành sắc mặt trở nên càng ngày càng lạnh, thậm chí cảm giác tâm đều lạnh. Nàng gắt gao cầm nắm đấm, giận không kèm được mà nói, không nghĩ tới, 6 người này bên trong có 3 người đều là công ty lão nhân. Công ty đối bọn hắn có cái kia điểm không tốt, bọn hắn lại muốn dạng này hại công ty. Cái này rất bình thường a.
Diệp Phi bĩu môi, nói, hiện tại xã hội này, ân tình mở nhạt vô cùng. Rất nhiều người đều đã bị lợi ích che đôi mắt. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, liền xem như bên cạnh mình thân bằng hảo hữu đều có thể phản bội cùng bán. Ví dụ như vậy ở trong xã hội đã nhìn mãi quen mắt. Huống chi, kia 6 người cùng công ty chỉ là lao động quan hệ mà thôi, tự nhiên là nghĩ phản bội liền phản bội đi.
Mặc dù Cố Khuynh Thành cũng biết những này, nhưng vẫn là cảm giác tâm lý rất không thoải mái, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Hiển nhiên là tâm bị làm bị thương. Dù sao, tại năm ngoái, công ty liền xuất hiện qua bị nội bộ nhân viên phản bội sự tình, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện, nàng có thể nào không thương tâm? Chẳng lẽ nói, giữa người và người, người cùng công ty ở giữa, liền thật không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói à?
Khuynh Thành, Diệp Phi nói có đạo lý, ngươi cũng đừng khổ sở, nhìn thoáng chút.
Tần Mộc Lam thở dài một cái, thuyết phục nói.
Cố Khuynh Thành miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu, nói, Lam tỷ, ta không sao.
Nhìn thấy Cố Khuynh Thành bộ dáng này, Diệp Phi cũng có chút đau lòng. Mặc dù nữ nhân này nhìn như đối công ty nhân viên giống như rất nghiêm khắc, trên thực tế, nàng đối với mình mỗi cái nhân viên cũng rất để ý bằng không. Tại đồng hành nghiệp, giống nhau chức vị bên trong, nàng cũng sẽ không cho xuất siêu đưa ra hắn công ty gấp đôi tiền lương, cũng sẽ không thành lập hoàn thiện nhất nhân viên phúc lợi hệ thống.
Diệp Phi tâm lý khe khẽ thở dài, sau đó nói, Khuynh Thành, chuyện kế tiếp giao cho ta.
Cố Khuynh Thành cũng không có cự tuyệt Diệp Phi trợ giúp, đã nam nhân có nắm chắc giải quyết sự tình, vậy liền dựa vào khẽ dựa nam nhân đi. Nàng là thật cảm giác rất mệt mỏi, thân thể mệt ngã còn tốt, chủ yếu là tâm mệt mỏi. Mà Tần Mộng Lam thì là một mặt tò mò nhìn Diệp Phi, nàng cũng muốn biết Diệp Phi đến cùng là như thế nào bắt đến kia 6 tên phản đồ. Lúc này, Diệp Phi cũng không nói gì thêm nữa, mà là lấy điện thoại di động ra, đem 6 phần tư liệu chụp lại, phát đến một cái hòm thư. Sau đó, Diệp Phi liền tìm tới bóng đen tổ trưởng Dương Hạo Xuyên dây số, đánh qua. Kết 30 ngày ấy, Diệp Phi cùng Lôi Hổ bọn hắn trò chuyện rất nhiều, trong đó liền cho tới bóng đen tổ khối này. Bây giờ, bóng đen tổ mạng lưới tình báo đã ngày càng thành thục, mà lại mạng lưới tình báo phạm vi cũng từ Ninh Hải phóng xạ đến xung quanh tỉnh thị. Nói cách khác, chỉ cần bóng đen tổ tạo dựng mạng lưới tình báo phóng xạ địa phương, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bóng đen tổ người đều có thể ngay lập tức biết. Về phần tìm mấy người, vậy dĩ nhiên là dễ dàng.
Diệp Phi điện thoại đánh tới về sau, chẳng được bao lâu, điện thoại liền được kết nối.
Phi ca, chúc mừng năm mới.
Điện thoại vừa tiếp thông, Dương Hạo Xuyên thanh âm liền chuyển tới.
Ha ha, Hạo Xuyên, chúc mừng năm mới.
Diệp Phi cũng cười trả lời một câu, sau đó nói, đúng, Hạo Xuyên, hiện tại có thời gian không, giúp ta tìm mấy người.
Phi ca, ta đang ở nhà ăn Tết, ngược lại là không có thời gian.
Bất quá, tìm mấy người, hoàn toàn có thể để các huynh đệ khác nhóm làm thay, cũng không cần đến ta xuất mã.
Dương Hạo Xuyên cười ha hả nói.
Vậy được đi, ta đem tư liệu đã phát đến ngươi hòm thư bên trong đi.
Ngươi cho ta mau chóng để người đem cái này 6 người tìm tới, đồng thời phái người đem bọn hắn bắt lấy, sau đó đem bọn hắn đưa đến Khuynh Thành quốc tế tới.
Diệp Phi cũng không nhiều nói nhảm, nói thẳng nói.
Được rồi, Phi ca, cho ta chút thời gian, lập tức làm tốt.
Tốt.
Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại.
Sau đó, Diệp Phi đưa di động đặt ở trên bàn trà, sau đó phối hợp bắt đầu ngâm lên trà.
Đối với bóng đen tổ năng lực tình báo, hắn hay là rất tin phục.
Dù sao bọn hắn giả nhất một nhóm người thế nhưng lại ạn trở nần dạy dô đến học sinh.
Lúc này, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam thấy Diệp Phi liền gọi điện thoại, sau đó bắt đầu ngâm lên trà, lập tức liền gấp.
Cố Khuynh Thành có chút kìm nén không được mà nói, Diệp Phi, ngươi không phải nói muốn tìm người sao?
Làm sao liền gọi điện thoại, ngươi không đi tìm sao?
Diệp Phi tay một đám, buồn cười nói, Khuynh Thành à, ta nói qua muốn tìm người, nhưng không nhất định phải ta tự mình đi tìm à, dù sao có người thay ta đi tìm, kia chẳng phải được.
Có người thay ngươi đi tìm.
Ai vậy?
Cố Khuynh Thành nghi hoặc địa hỏi.
Mà Tần Mộng Lam cũng một mặt kỳ quái nhìn về phía Diệp Phi, chẳng lẽ nói, nam nhân hiện tại thật có thể bằng vào một điện thoại, liền đem người tìm được.
Diệp Phi hướng Cố Khuynh Thành cười cười, nói, Khuynh Thành à, cái này sao, nói rất dài dòng, về sau có thời gian, ta đang cùng ngươi một nói tỉ mỉ ha.
Tới,
chúng ta hiện tại chỉ cần uống trà chờ đợi là được. Chờ một lúc, cam đoan sẽ có người đem kia 6 tên phản đồ cho bắt trở lại. Nói, Diệp Phi liền ngã 3 chén trà, một chén lưu cho mình, mặt khác 2 chén đưa cho Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam. Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi còn cùng mình chơi thần bí, cái gì cũng không nói, tâm lý liền gấp hơn, cho nên uống cái trà, cũng cảm giác không có gì bị nói. Ngược lại là Tần Mộc Lam đôi mắt đẹp nhẹ chuyển, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Đã nam nhân nói có thể bắt được kia 6 tên phản đồ, vậy liền nhất định có thể bắt đến. Bây giờ Tần Mộc Lam đối Diệp Phi thế nhưng là 100 tin tưởng. Nàng tin tưởng nam nhân có năng lực như thế. Cho nên, Tần Mộc Lam cũng không có lại sốt ruột, mà là ngồi tại Diệp Phi bên cạnh, ngồi tiếp Diệp Phi uống trà. Diệp Phi một cái không tim không phổi liền đã đủ để Cố Khuynh Thành đau đầu, bây giờ lại nhìn thấy Tần Mộc Lam đi theo Diệp Phi cùng một chỗ không tim không phổi, nàng sửng sốt có loại kích động đến mức phát điên. Cùng lúc đó, tại một đầu thông hướng cục công thương trụ cột trên đường, 5 chiếc xe ngay tại nhẹ nhàng đi chạy. Nhìn thấy cái này 5 chiếc xe, người đi đường khác xe đều nhao nhao né tránh, hiển nhiên không dám trêu chọc người trên xe. Ở trong đó một cỗ màu đen áo địch bên trên. Đặc biệt, Khuynh Thành quốc tế người thật sự là quá không biết tốt xấu. Nhất là người nam kia, cũng dám uy hiếp ta, thật sự là tức chết ta. Lao tử ngược lại là muốn nhìn, trong vòng một ngày, các ngươi làm sao đem sự tình giải quyết. Nếu là giải quyết không được, Lao tử liền phong công ty của các ngươi, để các ngươi không đi. Đới Thành Công ngồi ở ghế sau bên trên, một bên dắt cả bạn, một bên phát ra biểu, hiển nhiên tâm tình rất là khó chịu. Ngồi tại trong xe một chó chân cười theo, nói, đới cục, vẫn giận, cùng những tên kia được ý, không đáng. Dù sao công ty bọn họ cũng không tiếp tục mở được, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ giống A nằm sấp chó đồng dạng hướng ngài cầu xin tha thứ. Đới Thành Công nghe xong, lập tức cũng đi theo cười ha ha lên, nói, kia là nhất định. Đến lúc đó, chỉ cần kia 2 cái nương môn hướng ta cầu xin tha thứ, vậy ta chơi như thế nào các nàng, còn không phải ta quyết định. Cái kia chó săn nghe xong, giật mình kêu lên, lập tức nhắc nhở nói, đới cục, khó nói ngài quên, đại thiếu thế nhưng là nhắc nhở qua, Cố Khuynh Thành nữ nhân kia cuối cùng muốn giao cho hắn đến xử lý, ai cũng không thể đụng vào a. Nghe tới chân chó này tử lời nói, Đới Thành Công cũng dọa đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện, hắn vô vô ngực, nói, tiểu vương, may mắn ngươi kịp thời nhắc nhở ta, bằng không, ta nếu là đắc tội đại thiếu, vậy coi như xong đời. Cái kia chó săn cười hắc hắc, nói, đới cục, mặc dù không thể chơi Cố Khuynh Thành, nhưng có thể chơi cái kia gọi Tần Mộng Lam nữ nhân kia a. Nữ nhân kia nhan giá trị cùng Cố Khuynh Thành không kém là bao nhiêu, nhưng dáng người nhưng so Cố Khuynh Thành muốn càng nóng bỏng u. Giống Tần Mộng Lam nữ nhân như vậy, chơi mới hăng hái a. Vậy cũng không, đến lúc đó chỉ cần ngài hổ khu chấn động, nữ nhân kia bảo đảm sẽ quỳ ngài quần tây dưới. Cái kia chó săn lập tức đập cái mông ngựa. Đới Thành Công nghe xong, trong đầu cao hứng, cười đến cũng càng sán lạ. Nhưng mà, đúng lúc này, một điện thoại tiếng chuông rất không đúng lúc vang lên. Mẹ trứng, ai vậy? Đới Thành Công không vui bĩu môi, sau đó lấy ra điện thoại. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện lúc, sửng sốt dọa đến khẽ run rẩy, kém chút đưa di động đều cho ném. Chương 1659, tên điên kia. Chương 1659, tên điên kia. Đới Thành Công nuốt một cái ít hầu, đối người trong xe nói, là đại thiếu gọi điện thoại tới, các ngươi đều cho ta đừng lên tiếng, nghe được không? Người trong xe nghe xong, doa đến liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian bị miệng lại. Sau đó, Đới Thành Công hít thở sâu một hơi, có chút không ngời, trên mặt chất đầy tiểu dung, nhận nghe điện thoại. Uy, đại thiếu, ta là Đới Thành Công, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì không? Đới Thành Công nét miệng cười, nhẹ giọng hỏi câu, trong lời nói lộ ra nồng đậm kính sợ. Lúc này Đới Thành Công, cùng vừa rồi tại Khuynh Thành quốc tế lúc nói chuyện bộ dáng, hoàn toàn là tưởng như hai người. Hắn tại Khuynh Thành quốc tế thời điểm, hoàn toàn chính là đem mình xem như đại gia, mà bây giờ, hắn liền đem mình biến thành cháu trai. Lao đới, sự tình làm được thế nào rồi? Một đạo thuần hậu giọng nam xuyên thấu qua ống nghe truyền tới. Mặc dù đối phương rất trẻ trung, hơn nữa còn gọi mình lao đới, nhưng Đới Thành Công cũng không có cảm thấy khó chịu. Không có cách, đối phương thế nhưng là mình không thể trêu vào tồn tại, nhất là đối phương gia tộc, đây chính là cái quái vật khổng lồ. Người khác muốn chơi chết mình, cũng chính là động động ngón tay sự tình. Về phần mình bây giờ thân phận và địa vị, ở trong mắt người khác, kia hoàn toàn chính là cái rắm. Đới Thành Công nét miệng cười một tiếng, cung kính nói, đại thiếu, sự tình đã làm tốt. Hôm nay, ta tự mình dẫn người đi tra rõ Khuynh Thành quốc tế, đồng thời cũng tra ra Khuynh Thành quốc tế vấn đề. Mà lại, ta còn lệnh cưỡng chế bọn hắn trong vòng một ngày cho ta trả lời chắc chắn. Bây giờ, Khuynh Thành quốc tế tại Ninh Hải 6 cái đồ trang điểm chế tạo nhà máy đều xảy ra chuyện, bọn hắn muốn trong vòng một ngày giải quyết vấn đề, căn bản cũng không khả năng. Đối phương nghe xong, trầm mặc một hồi, sau đó nói, Khuynh Thành quốc tế không phải còn có xưởng may à, ngươi khó nói không có đi trả các nàng xưởng may. A. Đới Thành Công sững sờ, nói, đại thiếu, chẳng lẽ còn muốn đi tra Khuynh Thành quốc tế xưởng may a? Trong mắt của ta, tra ra các nàng đồ trang điểm nhà máy vấn đề, liền đã đủ bọn hắn uống một bình, hẳn là không tất yếu lại đi. Lao đới, khó nói lời ta nói, hiện tại không dùng được rồi. Có phải là phải làm cho cha ta đến nói cho ngươi nói? Thanh âm của đối phương lập tức lạnh xuống, nói, ngươi nghe kỹ cho ta, ta cần chính là, chỉ để cả đồ Khuynh Thành quốc tế. Vẹn vẹn chỉ là làm các nàng đồ trang điểm nhà máy, còn thiếu rất nhiều. Ngươi, minh bạch chưa? Đới Thành Công nghe xong, sửng sốt dọa đến mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu bá 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 chảy xuống. Hắn bôi một đem mồ hôi trên trán, vội vàng nói, vâng vâng vâng, đại thiếu, ta cái này liền phái người đi thăm dò Khuynh Thành quốc tế xưởng may, đồng thời cam đoan tìm ra các nàng xưởng may vấn đề. Ha ha, dạng này mới đúng chứ. Đối phương cười nhạt một tiếng, nói, lao đới, chỉ cần ngươi hảo hảo giúp ta làm việc, đến lúc đó ta sẽ tại cha ta trước mặt giúp ngươi nói vài lời lời hữu ích. Ngươi phải biết, chỉ cần cha ta nguyện ý vì ngươi nói một câu, đây chính là đối ngươi hoạn lộ rất có ích lợi. Đới Thành Công nghe xong, con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, tâm lý phải tâm tình kích động đều nhanh ức chế không nổi. Thế là hắn liên tục nói, tạ ơn đại thiếu, tạ ơn đại thiếu. Được rồi, tạ ơn lời nói liền đừng nói, chỉ cần ngươi đem sự tình làm xinh đẹp, chỗ tốt tự nhiên thiếu không được ngươi.
Vâng vâng vâng, ta minh bạch, đại thiếu.
Ừm, vậy liền trước dạng này, có chuyện gì liên lạc lại. Nói xong, đối phương đang chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, Đới Thành Công đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, đại thiếu, chờ chút.
Làm sao vậy, còn có việc?
Đại thiếu, hôm nay ta tại Khuynh Thành quốc tế gặp được một tên kỳ quái.
Tên kỳ quái?
Ai?
Tên kia nói hắn gọi Diệp Phi.
Đới Thành Công trả lời một câu.
Cái gì?
Diệp Phi?
Đối phương nghe xong, thanh âm đột nhiên lớn mấy điểm, ngươi xác định hắn gọi là Diệp Phi a?
Xác định a, đại thiếu, lúc ấy tên kia là theo chân Cố Khuynh Thành cùng nhau.
Tên kia nhìn qua liền một bộ cả lơ phất phơ, rất chảnh dáng vẻ.
Đới Thành Công hận hận nói, mà lại, tại ta lúc sắp đi, cái kia gọi Diệp Phi ra hỏa còn cùng ta thả ngoan thoại, hắn nói, để ta cùng ngài đều cẩn thận một chút.
Nghe hắn lời nói, tên kia giống như biết có người tại cả Khuynh Thành quốc tế.
Ha ha, cái kia gọi Diệp Phi ra hỏa cũng không phải người hiền lành đâu.
Đối phương cười khẽ một tiếng, nói,
đại thiếu, chẳng lẽ nói tên kia rất ngu bức?
Đới Thành Công đội vàng hỏi nói,
ừm, tên kia coi như có chút năng lượng đi.
Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta là không muốn cùng tên điên kia đọ sức.
Cái gì?
Đới Thành Công nghe xong, lập tức liền bị dọa phát sợ bức.
Mặc dù hắn sớm đã có điểm đoán được Diệp Phi hẳn không phải là người bình thường, nhưng bây giờ nghe tới đại thiếu kiểu nói này, cái này cũng càng thêm khẳng định tâm hắn bên trong phải ý nghĩ.
Dù sao, có thể để cho đại thiếu nói ra những lời này, cũng không có bao nhiêu người a đại thiếu, tên kia rốt cuộc là ai a?
Đới Thành Công tò mò hỏi.
Không nên hỏi, đừng hỏi nhiều. Tóm lại, ngươi an tâm làm tốt ngươi sự tình là được.
Đúng, ta nhắc nhở ngươi, tốt nhất là không nên đi trêu chọc tên điên kia.
Tên điên kia cũng không phải ngươi có thể trêu chọc tồn tại, cho nên đối phó tên điên kia sự tình, liền giao cho ta tốt.
Đối phương lạnh nhạt nói nói.
Kia
đại thiếu, ta
không có sao chứ?
Đới Thành Công nuốt ngụm nước bọt, hỏi.
Yên tâm đi, ngươi bây giờ thế nhưng là đang vì ta làm việc, ta làm sao lại để ngươi xảy ra chuyện đâu?
Tốt, trước hết như vậy đi, liên lạc lại.
Đối phương nói xong, liền cúp điện thoại.
Đợi đến điện thoại vừa cúp đoạn, Đới Thành Công cũng còn ở vào mộng bức trạng thái. Nghe tới đại thiếu lời nói mới rồi về sau, Đới Thành Công may mắn không có đi treo chọc Diệp Phi.
Đới Thành Công hít sâu mấy hơi thở về sau, liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại.
Dù sao, vừa rồi đại thiếu thế nhưng là bàn giao sự tình, mình nhất định phải tận tâm tận lực làm tốt ta.
Lúc này, Khuynh Thành quốc tế, văn phòng tổng giám đốc, Diệp Phi, Tân Mộng Lam cùng Cố Khuynh Thành đã uống xong lượng ấm trà. Đang lúc Diệp Phi chuẩn bị ngâm thứ ba ấm trà thời điểm, Cố Khuynh Thành thực tế là nhịn không được. Nàng bạch 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 đi đến Diệp Phi trước mặt, bang một tiếng, đem chén trà đặt ở trên bàn trà, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phi, lo lắng nói, "Diệp Phi, ngươi không phải nói để người thay ngươi đi tìm người, vì cái gì đến bây giờ đi qua sắp đến một giờ, còn không hề có một chút tin tức nào? Như lời ngươi nói người, đến cùng có đáng tin cậy hay không à? Nếu là không đáng tin cậy, vậy ta vẫn ngẫm lại những biện pháp khác đi."
Lúc này, không chỉ có là Cố Khuynh Thành, liền ngay cả Tần Mộng Lam cũng sinh ra nghi hoặc.
Tần Mộng Lam nhìn về phía Diệp Phi, nói, "Diệp Phi, nếu không ngươi gọi điện thoại tới hỏi một chút, nhìn xem ngươi nói người có tìm được hay không kia 6 tên phản đồ."
Diệp Phi ngâm xong thứ 3 ấm trà, sau đó lại ngược lại 3 chén trà, phân biệt đưa cho Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam, cười nói, "Khuynh Thành, Lam tỷ, các ngươi đừng nóng đội nhà, lại chờ một chút lát.
Dù sao, tìm tới người về sau, còn muốn hướng chỗ này đưa nhà, cái này cũng cần một chút thời gian, không phải?
Tới, uống trà, chờ một lúc liền có tin tức."
Uống cái quỷ a.
Cố Khuynh Thành gấp trực tiếp đem nước trà khẽ đảo, nói,
"Không được, ta muốn mình phái người đi tìm, ta cảm thấy ngươi nói người căn bản cũng không đáng tin cậy."
Nói, Cố Khuynh Thành liền quay người, chuẩn bị rời phòng làm việc. Nhưng mà, Cố Khuynh Thành vừa mới đi ra một bước, Diệp Phi điện thoại liền băng lên.
Nghe tới thanh âm, Cố Khuynh Thành quay người, hướng phía Diệp Phi nhìn sang, Tần Mộc Lam cũng đồng thời nhìn sang.
Chẳng lẽ thật tìm tới người?
Nhìn thấy lượng nữ một mặt khẩn trương bộ dáng, Diệp Phi cười lắc đầu, sau đó lấy ra điện thoại, trực tiếp nhận nghe điện thoại.
"Phi ca, ta là bóng đen tổ 2 tổ trưởng Lâm Chiến, người ngài muốn tìm đã đưa đến Khuynh Thành quốc tế dưới lầu."
Một đạo tràn ngập dương cương khí giọng nam truyền tới.
"Được rồi, vất vả, ta lập tức xuống tới."
Diệp Phi cười trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại, đưa di động thăm dò tiến vào túi bên trong.
Lập tức, Diệp Phi uống một hơi cạn sạch nước trà, đem cái chén đặt ở trên bàn trà, sau đó đứng người lên, nói, "Khuynh Thành, Lam tỷ, đi thôi, kia 6 tên phản đồ đã bắt trở lại."
"Cái gì? Nhanh như vậy liền bắt trở lại rồi?"
Cố Khuynh Thành nghe xong, nhất thời liền mắt tròn váng.
Tại Ninh Hải như thế lớn địa phương, muốn tìm tới 6 người, đã là mò kim đáy biển. Nhưng nam nhân lại tại một giờ bên trong, không chỉ có tìm được người, còn đem người cho bắt trở lại, này làm sao nghĩ, đều cảm thấy không có khả năng a.
"Ha ha, nếu là không tin, đi theo ta đi xuống xem một chút không đã biết đạo."
Diệp Phi cười một tiếng, sau đó trực tiếp đi ra văn phòng. Chương 1660, mỹ nữ dừng bước. Chương 1660, mỹ nữ dừng bước. Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam cùng nhìn nhau mắt, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng.
Dù sao, Ninh Hải hay là rất lớn, muốn tại như thế lớn thành thị bên trong tìm tới 6 người, cũng không có dễ dàng như vậy.
"Khuynh Thành,
chúng ta đi xem một chút đi, có lẽ Diệp Phi thật đã bắt đến người. Tần Mộng Lam đôi mắt đẹp nhất chuyển, nói, tốt, vậy liền đi xem một chút đi. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nghĩ đến hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Phi. Cho nên, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam liền rời đi văn phòng, đuổi theo Diệp Phi bước chân. Rất nhanh, Diệp Phi ba người liền ngồi thang máy đi tới tầng 1 đại sảnh. Đi tới bên ngoài công ty thời điểm, liền thấy hai chiếc tạo hình bá khí màu đen đầu viên đạn ô tô dừng ở công ty cổng. Tại phía trước xe thì là đứng sáu cái hoặc là hói đầu, hoặc là trải lấy đầu bóng nam tử. Chỉ bất quá, bọn hắn đều che lấy cánh tay cùng chân, trên mặt càng là xanh một miếng tử một hối, hiển nhiên là bị đánh qua. Mà tại cái này sáu cái trung niên nam tử sau lưng thì là đứng sáu người tướng mạo dương cương, người mặc kép khác, thế đứng thẳng sáu cái trẻ tuổi nam tử. Cái này sáu người nam tử chính là bóng đen tổ viên. Bởi vì những người này đột nhiên xuất hiện, công ty bên trong bảo an cùng các công nhân viên đều xông tới, rất là tò mò địa chỉ trỏ, nghị luận. Ai ai, cái này sáu cái bị đánh ra hỏa là ai a? Còn có phía sau bọn họ cái này sáu cái xoái ca là ai nha? Cái này sáu cái bị đánh tựa như là công ty của chúng ta nhà máy bên trong cán bộ đi, về phần cái này sáu cái xoái ca, ta cũng không biết là ai đâu. Ê! Chúng ta nhà máy bên trong cán bộ làm sao bị đánh a? Chẳng lẽ nói bọn hắn đắc tội người? Người đây còn không biết đạo đâu, nghe nói cái này sáu người là công ty chúng ta phản đồ, làm có hại công ty lợi ích sự tình a. Vốn đang coi là mấy tên này chạy, lại không nghĩ tới còn là bị bắt trở lại. Mọi người ở đây đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Diệp Phi, Cố Khuynh Thành, Tần Mộng Lam ba người đi tới. Cố tổng tốt, Tần trợ lý tốt, Diệp bộ trưởng tốt. Nhìn thấy Diệp Phi ba người, ở đây các công nhân viên tranh thủ thời gian chào hỏi, tránh ra một con đường. Cùng đến gần về sau, Cố Khuynh Thành mặt trực tiếp liền lạnh xuống. Bởi vì vừa rồi xem qua tài liệu, cho nên nàng một chút liền nhận ra cái này sáu người nam tử chính là sáu cái nhà máy mua hàng quản lý, cũng là công ty phản đồ. Vừa rồi Diệp Phi nói người đã bắt trở lại, nàng còn tưởng rằng Diệp Phi là đang lừa nàng. Nhưng bây giờ xem xét mới biết nói, Diệp Phi cũng không có lừa nàng, mà là thật tại một giờ bên trong bắt đến người. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Cố Khuynh Thành tâm lý đối Diệp Phi khí cũng tiêu không ít. Nhất là Tần Mộc Lam, càng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới gia hỏa này thật làm được. Xem ra, mình năm ngoái không có ở đây hơn nửa năm này bên trong, nam nhân hẳn là làm đã làm nhiều lần sự tình. Mà lại lấy nam nhân cao như thế hiệu nhanh chóng liền có thể đem người bắt đến, khẳng định là bởi vì thành lập mạng lưới tình báo cái gì. Bằng không, ai có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, tại như thế to con thành thị đem người cho bắt đến. Phi ca. Mấy cái kia mặc kẹp khắp nam tử, nhìn thấy Diệp Phi, trong miệng một lời địa hô một tiếng. Mặc dù chỉ có 6 người, nhưng bọn hắn thanh âm lại 10 điểm to, ở công ty cổng vang vọng mà lên. Trên mặt của bọn hắn đều toát ra kích động cùng kính sợ thần sắc. Bởi vì, trước mắt nam tử trẻ tuổi này thế nhưng là trong lòng bọn họ thần đồng dạng nhân vật, càng là trong lòng bọn họ không thể mạo phạm cùng khinh nhờn tín ngưỡng. Có mấy cái mặc dù là mới gia nhập bóng đen tổ, nhưng bọn hắn một tiến vào bóng đen tổ, lại luôn là nghe tới Diệp Phi truyền thuyết. Cho nên, bọn hắn còn chưa thấy đến Diệp Phi thời điểm, liền đã đối Diệp Phi sùng bái không được. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, vậy dĩ nhiên là càng kích động. Lúc này, công ty các muội tử nhìn thấy cái này sáu cái tràn ngập dương cương khí tức xoáy ca vậy mà đối Diệp Phi như thế tôn kính. Từng cái kinh ngạc trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt cũng bắt đầu thẳng tỏa ánh sáng. Nhất là năm nay mới gia nhập tuổi trẻ nữ nhân viên, càng là tại suy nghĩ có phải là muốn tìm Diệp Phi muốn điện thoại dây số, thêm cái hẹ chặt cái gì. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy bóng đen tổ bây giờ phát triển lớn mạnh, Diệp Phi cũng cảm thấy rất vui mừng. Mà thành lập thuộc về mình khổng lồ mạng lưới tình báo, đây cũng là Diệp Phi dự tính ban đầu. Lúc này, kia sáu cái nhà máy mua hàng quản lý nhìn thấy Cố Khuynh Thành, sửng sốt dọa đến run rẩy một chút, ánh mắt đều có chút lấp lóe. Các ngươi sáu cái đều là nhà máy quản lý, thuộc về công ty cán bộ. Các ngươi tại sao phải hại công ty? Công ty có cái kia điểm có lỗi với các ngươi. Cố Khuynh Thành lạnh lùng quét mắt sáu người này. Trong đó một cái trải lấy 37 chia ra nam tử trung niên cười hắc hắc nói, "Cố tổng, ngài chỗ lời nói ta làm sao nghe không hiểu a? Chúng ta cũng không có hại công ty a, ngài có phải hay không lầm rồi?" "Thật là ta lầm rồi sao?" Cố Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, nói, "Vậy ta hỏi ngươi nhóm, nhà máy nguyên vật liệu mua sắm có phải là về các ngươi quản?" "Đúng, đúng a, làm sao rồi?" Nam tử trung niên hỏi. "Ngươi còn hỏi ta làm sao rồi?" Cố Khuynh Thành sầm mặt lại, nói, "Các ngươi đối với mình làm chuyện sai, khó nói chính các ngươi tâm lý còn không rõ ràng lắm. Cố tổng, chúng ta làm gì sai sự tình rồi? Chúng ta thật không rõ ràng a." "Đúng a, Cố tổng, chúng ta cái gì cũng không làm a. Chúng ta một mực trung thực bốn điểm, chưa từng có hại qua công ty a." Mấy cái trung niên nam tử đều một mặt ủy khuất địa hô lên. Cố Khuynh Thành thấy mấy tên này đến bây giờ còn không có ăn năn tâm tư, sửng sốt cảm giác tâm lý phát lạnh. Nàng hít sâu một hơi, nói, "Vì cái gì nhà máy nguyên vật liệu bên trong sẽ nhiều mấy loại có hại hóa học vật chất? Cái này chẳng lẽ không phải các ngươi dở trò quỷ?" "Chú ý, Cố tổng, cái này, việc này, chúng ta là thật ta không biết a. Chúng ta mua sắm nguyên vật liệu đều là thuần thuốc đông y tinh hoa, cho tới bây giờ liền không nghĩ tới dùng hóa học vật chất thay thế a." Một người trung niên nam tử tranh thủ thời gian hô lên, mà cái khác mấy tên cũng đều nào, chính là không chịu thừa nhận. Cố Khuynh Thành thấy mấy tên này chơi xấu, đánh chết không thừa nhận, tâm lý không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Dù sao, mình chỉ có một ngày thời gian. Nếu như mấy tên này một mực không thừa nhận, vậy mình làm như thế nào cho xã hội quần chúng một cái công đạo, cho đối thành công một cái công đạo. Lúc này, Diệp Phi tiến đến Cố Khuynh Thành bên hai, nói, "Khuynh Thành, việc này giao cho ta tốt, ta cam đoan để bọn hắn thừa nhận tội của mình."
ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không phải là muốn đánh tới bọn hắn thừa nhận a? Cố Khuynh Thành tâm lý giật mình, hỏi.
Dĩ nhiên không phải a, ta thế nhưng là người văn minh.
Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hướng một bên Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng mấy người phân phó nói, Khinh Hồng, Bảo Côn, Đường Vũ, ba người các ngươi, cho ta đem cái này 6 người đưa đến phòng làm việc của ta đi.
Vâng, Phi ca.
Lục Khinh Hồng ba người gật đầu ứng tiếng, sau đó hướng thẳng đến kia 6 người đi tới.
Uy, các ngươi muốn làm gì? Buông tay.
Buông tay.
A.
Ngào.
Đau nhức, điểm nhẹ a.
Cái này 6 người vốn định phản kháng tới, nhưng chịu Trương Bảo Côn mấy cước về sau, lập tức liền trung thực, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tiến vào công ty. Cùng kia 6 người bị mang tiến vào công ty về sau, Diệp Phi liền để bóng đen tổ người rời đi.
Diệp Phi, ngươi đến cùng dự định làm gì a? Tại sao phải để bọn hắn tới ngươi văn phòng?
Cố Khuynh Thành nghi hoặc địa hỏi.
Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, đương nhiên là cùng bọn hắn nói chuyện tâm tình a, ngươi yên tâm tốt, nhiều nhất 20 phút, ta sẽ để cho bọn hắn 6 cái khóc hô hào bản giao tội của mình.
Tân Mộc Lam nghe xong, khoe miệng giật một cái, nói, Diệp Phi, ngươi sẽ không phải thật dự định đánh tới bọn hắn nhận tội a?
Diệp Phi, ngươi cũng chớ làm loạn a.
Ngươi hạ thủ lại không có nặng nhẹ, lỡ như đem bọn hắn đả thương hoặc là đánh cho tàn phế, vậy đối với ta nhóm công ty ảnh hưởng thế nhưng là rất ác liệt.
Cố Khuynh Thành nói,
yên tâm đi, hai vị mỹ nữ, ta cam đoan không đánh bọn hắn.
Diệp Phi cười cười, sau đó nói, đúng, Khuynh Thành, ngươi bây giờ liền báo cảnh đi.
Đợi đến cảnh sát đến thời điểm, kia 6 người hẳn là cũng liền nhận tội, đến lúc đó có thể để cảnh sát trực tiếp đem bọn hắn mang đi.
Nói xong, Diệp Phi liền đi tiến vào công ty.
Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, nhưng nhất định không thể để hắn làm ẩu.
Cố Khuynh Thành nói một câu, sau đó tranh thủ thời gian mang theo Tần Mộng Lam đuổi theo Diệp Phi bước chân.
Rất nhanh, Diệp Phi liền tới đến phòng làm việc của mình cổng.
Diệp Phi đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam hai người cũng chuẩn bị đi theo vào.
Diệp Phi tranh thủ thời gian ngăn tại cổng, cười nói, đợi chút nữa hình tượng có chút cay con mắt, cho nên, mỹ nữ dừng bước.
Chương 1661, quỷ khóc sói đảo.
Chương 1661, quỷ khóc sói đảo.
A.
Cố Khuynh Thành vô cùng ngạc nhiên, cay con mắt.
Có ý tứ gì?
Diệp Phi gãi gãi đầu, cười nói, chính là tràng diện có chút dò người.
Cho nên, vì không cho hai người các ngươi thể xác tinh thần tạo thành ảnh hưởng, các ngươi hay là không muốn cùng theo vào.
Ngươi sẽ không phải thật là muốn đánh bọn hắn a?
Cố Khuynh Thành nhíu mày nói,
ta vừa rồi đã nói qua, ca là người văn minh, làm sao lại đánh bọn hắn đâu.
Diệp Phi cười thần bí, nói, tốt, hai người các ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy.
Đi nhớ, ta trở ra, liền gọi điện thoại đem cảnh sát gọi tới.
Nói xong, Diệp Phi liền đẩy cửa ra đi vào, sau đó bang một tiếng, đóng cửa lại.
Đem Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam ngăn cản tại bên ngoài.
Gia hỏa này, cái gì cũng không nói, hắn đến cùng muốn làm gì a?
Cố Khuynh Thành gấp thẳng dậm chân.
"Tốt, Khuynh Thành, ngươi liền đừng có gấp. Đã Diệp Phi nói sẽ không động thủ đả thương người, vậy liền chắc chắn sẽ không. Chúng ta hẳn là lựa chọn tin tưởng hắn, không phải sao?"
Tần Mộc Lam cười nhạt một tiếng, nói, "Khuynh Thành, gọi điện thoại báo cảnh đi.
Cái này 6 người trong mắt tổn hại công ty của chúng ta lợi ích, lẽ ra nhận luật pháp chế tài."
"Lam tỷ, ngươi vì sao lại như thế tin tưởng Diệp Phi?"
Cố Khuynh Thành nhìn về phía Tần Mộc Lam, một mặt tò mò hỏi.
Tần Mộc Lam ôn nhu cười một tiếng, nói, "Bởi vì hắn đáng giá bị tin tưởng."
"Đáng giá bị tin tưởng?"
Nghe nói như thế, Cố Khuynh Thành tâm lý nghi ngờ hơn.
Không biết sao, nàng luôn cảm giác Lam tỷ lần này trở về giống như biến rất nhiều.
Nhất là đối Diệp Phi, nàng luôn luôn không có chút nào điều kiện lựa chọn tin tưởng.
Mà lại, nàng luôn luôn từ Lam tỷ trong mắt thấy được nàng nhìn Diệp Phi trong ánh mắt, luôn luôn mang theo ái mộ chi ý, chẳng lẽ nói, Lam tỷ cũng thích Diệp Phi? Hay là nói, Lam tỷ đã sớm trở thành Diệp Phi nữ nhân rồi?
Nghĩ đến đây bên trong, Cố Khuynh Thành sửng sốt kinh ngạc, đôi mắt đẹp mở thật lớn, đều nói không ra lời.
Xem ra, mình là phải tìm thời gian, hảo hảo hỏi một chút Lam tỷ.
Tần Mộc Lam thấy Cố Khuynh Thành còn đang ngẩn người, liền nói, "Khuynh Thành, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì, mau đánh điện thoại báo cảnh a."
Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, ta cái này liền cứ gọi điện thoại."
Nói xong, Cố Khuynh Thành lại sâu sắc mà liếc nhìn Tần Mộc Lam bên mặt, sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại.
Lúc này, Diệp Phi vừa vào cửa, liền thấy Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ chính canh giữ ở bên trong. Mà kia 6 người thì là thành thành thật thật đứng thành một loạt, dọa đến toàn thân phát run, thở mạnh cũng không dám.
Diệp Phi chỉ là quét mắt cái này 6 người, sau đó đối Trương Bảo Côn ba người, nói, "Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, các ngươi ra ngoài canh giữ ở bên ngoài, đợi chút nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cho để bất luận kẻ nào tiến đến."
"Vâng, Phi ca."
Trương Bảo Côn ba người gật gật đầu, sau đó quay người rời đi.
Đợi đến cửa đóng lại về sau, Diệp Phi liền đặt mông ngồi tại trên ghế salon, sau đó điểm lên một điếu thuốc. Hắn nôn cái vòng khói, cười nhạt một tiếng, nói, "Các vị quản lý, các ngươi còn đứng lấy làm cái gì, ngồi à?
Ngươi
muốn làm gì?"
Trong đó một cái bụng địa nam tử hướng về phía Diệp Phi giống nói, "Ta cho ngươi biết, chúng ta bây giờ đã từ chức, không về các ngươi Khuynh Thành quốc tế quản. Ngươi đem chúng ta cưỡng ép tạm giam tại cái này bên trong, đó chính là phi pháp giam cầm, ta có thể đi cáo ngươi."
Diệp Phi giang tay ra, cười nói, "Ta nào có phi pháp giam cầm các ngươi à, ta chỉ là muốn mời các vị đi lên uống chén trà, tâm sự mà thôi mà.
Ngươi thiếu cùng ta mù nói nhảm."
Cái này bụng địa nam tử khoát tay chặt lại, tức giận nói, "Ta hiện tại liền muốn rời khỏi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm gì ta."
Nói, cái này bụng địa nam tử trực tiếp đứng dậy, hướng phía cổng đi đến.
"Ai,
hà tất phải như vậy đâu?"
Diệp Phi khẽ thở dài một cái, sau đó tại đứng dậy sát na, một cái là mình, như là di chuyển tức thời, đi thẳng tới cổng, ngăn tại cái này bụng bia nam tử trước người. Người người người. Nam tử này sửng sốt kinh ngạc há to miệng, lời nói đều nói không lưu loát. Về phần mặt khác năm cái chuẩn bị đi theo chạy ra hỏa, thấy cảnh này, sửng sốt dọa đến tranh thủ thời gian lại ngồi trở xuống. Bọn hắn vừa rồi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền thấy Diệp Phi vậy mà từ ghế sofa chỗ này đến cổng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ngươi cái dám a ngươi, cút trở về cho ta. Diệp Phi bĩu môi, trực tiếp một cước đá vào gia hỏa này trên bụng. Ầm. A nha. Gia hỏa này kêu đau đớn một tiếng, mập mạp thân thể bay thẳng lên, nặng nề mà ngã tại mặt khác năm người trước mặt. Bởi vì Diệp Phi dùng chính là xảo kình, cho nên một cước này chỉ là để hắn cảm giác đau nhức, nhưng lại sẽ không để cho hắn thụ thương. Hảo hảo nói chuyện với các ngươi không nghe, không phải để ta động điểm thô, đúng không? Diệp Phi quét mắt cái này 6 người, mà giật tại trên ghế salon, nói, hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện đi. Ha ha, nói, những cái kia mang theo hóa học vật chất nguyên vật liệu, là các ngươi làm tiến vào nhà máy sao? Cái này 6 người sợ hãi rụt rè mà nhìn xem Diệp Phi, lại nhất trí duy trì trầm mặc, không rên một tiếng. Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, nói, thế nào, nghĩ ở trước mặt ta giả cơm? Cái này 6 người vẫn như cũ không lên tiếng, chuẩn bị đến cái chết không nhận. Bọn hắn biết rõ, cái này nếu là thừa nhận, vậy bọn hắn nhưng là muốn ngồi tù. Ta người này rất chán ghét người khác hỏi gì cũng không biết, ở trước mặt ta giả câm bờ điếc. Diệp Phi sắc mặt chậm rãi lạnh xuống, kế tiếp theo nói, cho các ngươi một phút thời gian cân nhắc, đến cùng là thành thật khai báo, vẫn là để ta cậy mở miệng của các ngươi. Nói, Diệp Phi liền từ túi bên trong móc ra thật lâu vô dụng một bộ biện thức thần châm. Cái này 6 người nhìn thấy Diệp Phi xuất ra một cái màu đen bao vải, lập tức sững sờ, có chút không rõ Diệp Phi muốn làm gì. Hiện tại tính theo thời gian bắt đầu, đi nhớ, các ngươi chỉ có một phút thời gian cân nhắc. Nói, Diệp Phi liền từ màu đen bao vải bên trong rút ra một cây châm dài. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào biêm thạch châm phía trên, lóng lánh hắc sắc quang mang. Nhất là biêm thạch cây kim duệ một mặt, càng là lóe ra thấy lạnh cả người. Nhìn thấy Diệp Phi trong tay căn này châm, cái này 6 người cảm giác tâm lý phát lạnh, thân thể cũng nhịn không được run rẩy một chút. Bọn hắn nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt nắm đấm, vẫn như cũ không ra. Diệp Phi thưởng thức trong chốc lát trong tay biêm thạch châm về sau, liền nói, "Tốt, một phút kết thúc. Hiện tại, các ngươi có phải hay không có thể thành thật khai báo rồi? Ngươi ít tại cái này bên trong dọa người, chúng ta cũng không phải dọa lớn. Chuyện này chúng ta không có làm." Đó chính là không có làm. Mặc kệ ngươi làm gì được chúng ta vẫn như cũng là đáp án này. Bụng điên nam tử ồn ào nói. Đúng, chúng ta có hay không làm gì sai, ngươi để chúng ta bàn giao cái gì? Thật sự là khôi hài. Lại có một tên nhảy ra ngoài. Diệp Phi hai con ngươi nhàn nhạt hiện lên một vòng hàn ý, nói, kia hy vọng các ngươi đợi chút nữa còn có thể như thế mạnh miệng. Vừa mới nói xong. Hiu. Diệp Phi trong tay châm dài trực tiếp rời khỏi tay, vững vàng đâm tiến vào cái kia bụng điên nam tử trên thân thể một chỗ huyệt vị. Nam tử này đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Khó nói là muốn giúp ta châm cứu a. Ha ha ha. Bụng điên nam tử nói liền cười ha ha. Thế nhưng là, hắn mới cười vài giây đồng hồ, đồng nhiên, tiếu dung vừa thu lại, khuôn mặt con chim cũng bắt đầu nhẹ nhàng co quắp. Ngay sau đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy, sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, trên mặt cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lao trương, ngươi làm sao rồi? Bên cạnh hắn một tên kỳ quái địa hỏi một câu. Ta. Bụng điên nam tử giật giật miệng, mới nói một chữ, lập tức a một tiếng, thê lương kêu thảm lên. Một tiếng này kêu thảm, tựa như quỷ khóc sói gào đồng dạng, riêng là đem mặt khác 5 người đều dọa cho phải ngã ngồi trên mặt đất. A a a. Nam tử này kêu thảm, trên mặt đất ôm đầu lăn lộn, miệng bên trong nước bọt chảy ròng, hô nói, đau nhức đau nhức đau nhức. Đau nhức a. Đau chết ta. A. Mặc dù mặt khác 5 người nam tử không phải đau đớn tiếp nhận người, nhưng chỉ là nhìn một chút bụng bia nam tử biểu lộ, bọn hắn liền đã dọa đến dùng mình, thẳng nuốt nước miếng, nhịp tim đều đập nhanh. Trên đời này cái gì đáng sợ nhất? Tự nhiên là chưa biết đồ vật đáng sợ nhất. Bọn hắn không biết, đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, bụng bia nam tử sẽ như vậy thống khổ, nhưng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể bị dọa đến kinh hãi gan hàn. Ngươi đến cùng, đối lao trương làm cái gì? Một người nam tử run rẩy hướng Diệp Phi hỏi một câu. Ta không có làm cái gì a. Diệp Phi giang tay ra, khoe miệng toát ra một vòng tiêu dung, ta chẳng qua là đầm chúng hắn đau nhức huyệt mà thôi. Chương 1662, tức chết ta. Chương 1662, tức chết ta. Đau nhức huyệt. Nam tử này nghe xong, biểu lộ như là gặp quỷ đồng dạng, kinh ngạc hơn. Làm sao dọn, chẳng lẽ tiểu tử này hay là cái bác sĩ? Nếu như không phải bác sĩ lời nói, vậy tại sao tiểu tử này chỉ là đâm lão trương một châm, lão trương liền cùng muốn chết muốn sống đồng dạng, đau đến quỷ khóc sói gạo, khóc ròng ròng. Nhất là nhìn thấy Diệp Phi khỏe miệng lộ ra tiểu dung, bọn hắn sửng sốt cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh lẽo, giống như là một đầu ác ma, hướng bọn hắn lộ ra tiểu dung đồng dạng. Kinh hồn tăng đảm, tâm lý phát mau. Tiểu tử này mặc dù nhìn qua người vật vô hại, nhưng trên thực tế lại so ác ma còn khiến người ta cảm thấy sợ hãi cùng hoảng hốt. Nhân thể trên thân huyệt vị tổng số vượt qua 1,000 cái gì đau nhức huyệt, khóc huyệt, cười huyệt cùng các loại đều có, mà lại cũng không khó tìm. Đơn giản đến nói sao, đó chính là ta để các ngươi đau nhức, các ngươi liền đau nhức. Ta để các ngươi khóc, các ngươi liền khóc. Ta để các ngươi cười, các ngươi liền phải cười. Lúc này Diệp Phi cũng không lý tới biết cái này chút ra hỏa trên mặt biểu lộ, mà là vừa nói, một bên lại từ màu đen bao vải bên trong rút ra một cây biêm thạch châm. Lập tức Diệp Phi cười híp mắt nhìn về phía cái này 6 người, nhàn nhạt nói, nếu như không tin, ta có thể lại cùng các ngươi làm mẫu một chút. Tiếp xuống, ta liền để hắn khóc, như thế nào?
Không, đừng.
Ngay tại trên mặt đất lăn lộn bụng bia nam tử, nghe tới Diệp Phi lời nói, trực tiếp hoảng sợ kêu lên tiếng. Hiện tại mới nói không muốn.
Trễ.
Diệp Phi khẽ quát một tiếng, cánh tay lắc một cái.
Hiu.
Hắn mang lóe lên. Diệp Phi trong tay biêm thạch châm trực tiếp rời khỏi tay, vững vàng đâm vào bụng bia nam tử trên thân thể thứ nhì chỗ huyệt bị.
Nô.
Bụng bia nam tử đầu tiên là kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó trên mặt biểu lộ từ thống khổ rất nhanh biến thành mặt mũi tràn đầy đau thương. Hắn không muốn khóc, thế nhưng là thần kinh đại não tựa như không nghe sai khiến, để hắn không tự chủ được nhớ tới đời này của hắn bên trong gặp được chuyện thống khổ nhất. Hắn nhớ tới hắn cha già mẹ già qua đời tình cảnh, hắn nhớ tới thê tử của mình cười nhạo mình là ba giây nam mà cho mình đội nón xanh chẳng cảnh. Hắn không muốn nghĩ lên những này, nhưng đại não lại như là máy tính đồng dạng, khiến cái này sự tỉnh tại trong đầu của hắn bên trong không ngừng hiện hiện.
Ô,
không có qua vài giây đồng hồ, nam tử này trực tiếp khóc ra tiếng. Ngay sau đó, hắn khóc thanh âm cũng càng lúc càng lớn, từ mới đầu nhỏ giọng khóc nức nở, biến thành gào khóc.
Ô ô ô.
Hoa. Một bên mặt khác năm người, nhìn thấy bụng bia nam tử khóc ròng ròng, lỗ mũi nổi lên bộ dáng, từng cái sửng sốt cảm giác hãi hùng kết vía, toàn thân mồ hôi mao đều dựng lên. Đây là nghĩ đến cái gì a, lão Trương làm sao lại khóc thương tâm như vậy?
Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, một bên mặt khác năm người lúc này nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt cũng thay đổi. Từ mới đầu bán tín bán nghi, trở nên triệt để tin tưởng. Mà lại, trong ánh mắt của bọn hắn còn lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Tiểu tử này rõ ràng chính là cái quái vật. Diệp Phi nhàn nhạt nhìn về phía cái này năm người, hỏi, khó nói các ngươi còn không định nhận tội a? Cái này năm người kế tiếp theo duy trì trầm mặc. Chỉ bất quá, lòng của bọn hắn bên trong bắt đầu do dự cùng dãy rủa. Diệp Phi híp híp mắt, kế tiếp theo nói, nếu như các ngươi còn dự định dáng chống đỡ, vậy ta sẽ kế tiếp theo trên người các ngươi thi trầm, nếu như các ngươi cảm thấy mình có thể chịu được, vậy liền đi thử một chút đi. Nói, Diệp Phi liền lại một lần rút ra một cây biêm thạch trầm. Cùng lúc đó, ngoài văn phòng mặt, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam hai người đều mở mắt. Từ vừa rồi bắt đầu, các nàng vẫn nghe tới trong văn phòng có tiếng kêu thảm thiết, khóc giống âm thanh, tiếng kêu rên, cùng điên cuồng tiếng cười to truyền tới.
Lam tỷ, cái này, trong này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại là khóc, lại là cười, lại là kêu? Cố Khuynh Thành khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc.
Cái này, ta cũng không biết ta.
Tần Mộc Lam cũng là vẻ mặt khó hiểu, theo lý thuyết, nếu như Diệp Phi chỉ là đánh người lời nói, cái kia hẳn là chỉ có tiếng kêu thảm thiết cùng khóc giống âm thanh a, như thế nào lại có tiếng cười truyền tới đâu?
Đi, vào xem.
Cố Khuynh Thành nói một câu, liền muốn tiến vào văn phòng. Nhưng vừa đi ra một bước, Trương Bảo Côn ba người liền ngăn tại trước mặt của nàng. Cố Khuynh Thành nhíu nhíu mày, nói, các ngươi làm cái gì vậy, còn chưa tránh ra. Trương Bảo Côn ngu ngơ địa gãi gãi đầu, nói, Cố tổng, ta Phi ca nói không cho phép bất luận kẻ nào đi vào.
Cố tổng, vậy vẫn là tại cái này bên trong chờ một lát đi, Phi ca có giao cho ta nhóm, không cho phép thả bất luận cái gì người đi vào.
Lục Khinh Hồng cũng nói,
các ngươi.
Cố Khuynh Thành sửng sốt bị tức đến. Nhưng nàng cũng biết, mặc dù mình là ba tên này người lãnh đạo trực tiếp, nhưng bọn hắn chỉ nghe Diệp Phi. Về phần mình cái này tổng giám đốc, đối bọn hắn đến nói, hoàn toàn chính là một cái bài trí. Cần phải để nàng cứ như vậy từ bỏ, nàng trong lòng vẫn là có chút khó chịu, liền tiểu tiểu địa uy hiếp nói, các ngươi nếu là còn dám cản con đường của ta, ta liền trừ các ngươi tiền lương. Nhưng Trương Bảo Côn ba người vẫn như cũ cùng môn thần đồng dạng, ngăn tại cổng, không lúc đích. Nhất là Trương Bảo Côn, hắn hình thể lại khổng lồ, ngăn tại cổng liền như là một tòa núi nhỏ, giữ cửa chắn đến xích sao. Liền xem như nghĩ từ bên cạnh trượt đi vào, cũng không được.
Tức chết ta, tức chết ta, tức chết ta.
Cố Khuynh Thành khí thẳng dậm chân, thế nhưng lại căn bản cầm cái này ba cái toàn cơ bắp giá hỏa không có cách nào.
Được rồi, Khuynh Thành, đừng tức giận.
Đợi chút nữa cùng Diệp Phi ra, không đã biết đạo. Mà lại, đã Diệp Phi đáp ứng chúng ta không thương tổn người, vậy hắn khẳng định sẽ nói đến làm được. Tần Mộc Lam ngược lại là một chút cũng không có gấp gáp. Nhưng vào lúc này, ba 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 ba, một trận sốt xếp tiếng bước chân chuyển tới. Cố Khuynh Thành bọn người quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc đồng phục cảnh sát, tết tóc đuôi ngựa, dáng người thon thả, tư thế yên ngang. Giữa lông mày lộ ra một cô anh khí bạch ngưng băng mang theo một đám cảnh sát đi tới.
Bạch cảnh quan, các ngươi đến.
Nhìn thấy cảnh sát đến, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam nên đón tiếp lấy.
Cố tổng, ngươi nói mấy tên kia người đâu?
Bạch ngưng băng bốn phía nhìn, nói, còn xin Cố tổng yên tâm, mấy tên kia rơi xuống chúng ta tay bên trong, cam đoan sẽ thành thành thật thật cái gì cũng biết bằng giao.
Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Bạch cảnh quan, mấy tên kia ngay tại văn phòng, Diệp Phi đang cùng bọn hắn nói chuyện phiếm.
Nói chuyện phiếm?
Bạch ngưng băng sững sờ, khinh thường nói, gia hỏa này coi mình là cảnh sát sao? Hắn cùng mấy tên kia có thể trò chuyện ra cái gì?
Thế nhưng là, nàng vừa mới nói xong, chỉ nghe được một đạo thê thảm tiếng kêu to từ văn phòng bên trong truyền ra.
Thanh âm này, sửng sốt đem Bạch Ngưng Băng một đám cảnh sát giật mình kêu lên.
Bạch Ngưng Băng một mặt khẩn trương nói, "Cố tổng, ngươi không phải nói Diệp Phi ở bên trong cùng mấy tên kia nói chuyện phiếm à? Vì sao lại có tiếng kêu thảm thiết truyền tới? Chẳng lẽ hắn đang đánh người?
Gia hỏa này quả thực chính là làm loạn."
Nói, Bạch Ngưng Băng vung tay lên, "Đi, chúng ta đi vào."
Ra lệnh một tiếng,
một đám cảnh sát đang muốn cùng Bạch Ngưng Băng tiến vào văn phòng thời điểm, chỉ nghe thấy cách một tiếng, cửa ban công liền mở.
Cửa vừa mở ra, liền thấy Diệp Phi cười ha hả đi ra.
"Khuynh Thành, Lam tỷ, vừa rồi thanh âm có chút lớn, hù đến các ngươi, thực tế là không có ý tứ à?"
Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng,
sau đó vừa quay đầu, nhìn thấy Bạch Ngưng Băng, nói: "Bạch đại mỹ nữ, một đoạn thời gian không gặp, giống như lại biến xinh đẹp ha."
"Ha ha, chúc mừng năm mới."
Bạch Ngưng Băng khuôn mặt đỏ lên, nói: "Vui vẻ cái giám a."
Nói: "Ngươi mới vừa rồi là không phải ở bên trong đánh người?"
"Ta không có đánh người a."
Diệp Phi nói:
"Thật không có đánh người?"
Bạch Ngưng Băng có chút không tin.
"Ta nói trắng ra đại cảnh quan, ngươi nếu là không tin, có thể vào xem a."
Diệp Phi bĩu môi nói.
Bạch Ngưng Băng hừ nhẹ một tiếng, sau đó mang theo một đám cảnh sát hướng tiến vào văn phòng.
Cùng Bạch Ngưng Băng đi vào, Diệp Phi liền đối với Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam nói: "Khuynh Thành, Lam tỷ, kia 6 người đã nhận tội.
Đúng như là chúng ta nghĩ đồng dạng, đám kia mang theo có hại hóa học vật chất nguyên vật liệu chính là bọn hắn mua sắm đi vào."
"Vậy bọn hắn tại sao phải làm như thế?"
Cố Khuynh Thành hỏi.
"Bọn hắn nói, trước mấy ngày có người tìm được bọn hắn, cho bọn hắn 1 người 1 triệu, yêu cầu chính là để bọn hắn mua sắm có hại hóa học vật chất, cũng mang tiến vào nhà máy. Bọn hắn tưởng tượng, chỉ cần làm chút chuyện như vậy liền có thể cầm nhiều tiền như vậy, cho nên liền đáp ứng."
Diệp Phi nói.
"Màn này sau kẻ sai khiến đến cùng là ai?"
Tần Mộc Lam hỏi.
"Bọn hắn cũng không biết, bởi vì cùng bọn hắn kết nối người không nói gì."
Diệp Phi về nói.
Chương 1663, nguy cơ không ngừng.
Chương 1663, nguy cơ không ngừng.
"Tại sao có thể như vậy?"
Cố Khuynh Thành đại mi nhíu chặt, nếu như bắt không được phía sau màn hát thủ, vậy sau này công ty hay là sẽ xảy ra chuyện.
Xem ra, lần này chúng ta đối thủ, không chỉ có thể lượng rất lớn, hơn nữa còn rất giàu hạn.
Tần Mộc Lam cũng cao mày, nói.
Diệp Phi chỉ là híp híp mắt, nói, bắt lấy phía sau màn hát thủ coi như lại giàu hạn, cũng kiểu gì cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Cho nên, bắt lấy tên kia, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
"Thế nào, ngươi cứ như vậy có lòng tin bắt đến phía sau màn hát thủ?"
Tần Mộc Lam cười hỏi.
"Kia là nhất định."
Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Các ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, ta thế nhưng là toàn năng được không? Bất luận cái gì như quỷ xà thần, ở trước mặt ta, đều chỉ có thể không chỗ ẩn trốn.
Thật sự là tự luyến."
Cố Khuynh Thành hướng Diệp Phi trợn mắt.
Bất quá, hiện tại tâm tình của nàng cuối cùng là nhẹ nhõm một điểm.
Chỉ ít, trước mắt công ty vấn đề giải quyết.
Về phần phía sau màn hát thủ, chỉ cần phát hiện, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, "Khuynh Thành, ta đã đem kia 6 người nhận tội ghi âm phát cho ngươi, ngươi kiểm tra và nhận một chút."
"Được rồi, ta biết."
Cố Khuynh Thành gật gật đầu, sau đó đối Tần Mộc Lam, nói, "Lam tỷ, buổi chiều chúng ta liền chuẩn bị tổ chức buổi họp báo đi, chuyện này cuối cùng là có thể cho quần chúng một cái công đạo."
Lúc này, Bạch Ngưng Băng một đám cảnh sát đem kia 6 cái thần sắc chết lặng giá hỏa mang ra ngoài.
Chỉ bất quá, cái này 6 người vừa ra tới, nhìn thấy Diệp Phi thời điểm, sửng sốt dọa đến toàn thân run rẩy.
Quỷ biết bọn hắn vừa rồi kinh lịch cái gì.
"Diệp Phi, ngươi vừa rồi đến cùng đối bọn hắn làm cái gì?
Vì cái gì hình dạng của bọn hắn nhìn qua giống như hư thoát đồng dạng?"
Bạch Ngưng Băng nhìn giống Diệp Phi, nghi âm thanh hỏi.
"Ta chẳng qua là đối bọn hắn hơi thi một điểm tiểu thủ đoạn, bọn hắn liền nhận tội."
Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, "Mà lại, các ngươi cũng là chuyên nghiệp, hẳn là nhìn ra được ta không đối bọn hắn sử dụng bạo lực, đúng không?"
"Hừ, thiếu giam túi."
Bạch Ngưng Băng hừ nhẹ một tiếng, sau đó đột nhiên có chút nhăn nhó mà nói, "Cái này tuần kết thúc, ngươi có thời gian không?"
"Làm gì?"
Diệp Phi nghiêng mắt cô nàng này, "Ta không biết cô nàng này lại đánh ý định gì."
"Không làm gì."
Bạch Ngưng Băng cắn cắn cánh hoa, nói, "Nếu như tuần kết thúc có thời gian, ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm."
"Ừm, ăn cơm."
Diệp Phi nghe xong, tranh thủ thời gian bảo vệ ngực, nói, "Bạch đại mỹ nữ, ngươi sẽ không phải đối ta có cái gì ý nghĩ xấu à?
Đi chết rồi ngươi."
Bạch Ngưng Băng liếc nhìn Diệp Phi, tức giận nói, "Năm nay về nhà ăn Tết, anh ta lão nói với ta ngươi giúp hắn bao nhiêu bận điệu, còn nói ngươi là trong lòng của hắn thần tượng. Hắn còn muốn ta nhất định phải nhiều hẹn ngươi đi ra ăn cơm, giao lưu trao đổi tình cảm cái gì. Mà lại liền ngay cả gia gia của ta cũng 10 điểm đồng ý anh của ta nói lời nói, cho nên ta liền nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm, xem như hoàn thành nhân vật của bọn họ đi."
"A, nguyên lai là dạng này a."
Diệp Phi cười cười, nói, "Phượng Đồ cùng gia gia ngươi còn tốt đó chứ?
Bọn hắn a rất tốt."
Nói xong, Bạch Ngưng Băng tiện lợi rơi xuống đất mang theo một đám cảnh sát rời đi.
Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, già dặn 10 phần.
Cùng Bạch Ngưng Băng vừa đi, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam liền đi tới.
"Vừa rồi Bạch cảnh quan nói gì với ngươi đâu?"
Cố Khuynh Thành hỏi.
"A, không nói gì."
Diệp Phi bĩu môi, trực tiếp thốt ra, "Nàng chính là nghĩ hẹn ta ăn một bữa cơm." Nhưng mà, Diệp Phi lời còn chưa nói hết, Cố Khuynh Thành liền ném cái lặng lẽ cho hắn, sau đó dẫm lên giày cao gót, rời đi.
"Ê,
Lam tỷ, Khuynh Thành đây là ý gì?"
Diệp Phi cảm giác có chút không hiểu đấu.
Tần Mộc Lam lắc đầu, thở dài nói, "Ngươi à ngươi, có đôi khi cảm thấy ngươi bùi hoa lao thủ, để nhiều như vậy nữ nhân vì ngươi khăng khăng một mực. Nhưng có thời điểm, lại cảm thấy ngươi chất phác vô cùng, giống như không có chút nào hiểu nữ nhân."
Nói xong, Tần Mộc Lam liền quay người, đung đưa phong đồn, rời đi.
"Lam tỷ đến cùng là ý gì a?"
Diệp Phi gãi gãi đầu, thực tế là khó hiểu, liền cũng không có nghĩ nhiều nữa, để Trương Bảo Côn mấy người tán đi về sau, đi tiến vào phòng làm việc của mình.
Tiến vào văn phòng về sau, Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc. Mặc dù vấn đề trước mắt giải quyết, nhưng muốn cả Khuynh Thành quốc tế phía sau màn hát thủ lại còn không có bóng dáng. Nếu là không đem phía sau màn hát thủ làm rơi, về sau không chừng công ty sẽ còn xuất hiện bao nhiêu vấn đề.
Dù sao, Dương Hạo Xuyên đang ở nhà ăn Tết, mình cũng không tốt đi thêm quấy rầy hắn.
Điện thoại kết nối.
"Phi ca, xin hỏi ngài có gì phân phó?"
Lâm Chiến thanh âm chuyển tới.
"Lâm Chiến, vừa rồi kia 6 người tại 2 ngày trước, cùng một cái gọi Hoa ca người từng có tiếp xúc.
ngươi lập tức phái người điều tra một chút ra hỏa này, ta muốn hắn tin tức cặn kẽ. Diệp Phi nhàn nhạt nói. Được rồi, Phi ca, ta cái này liền đi thăm dò.
Ừm, sau khi tra được, lập tức đem tư liệu phát cho ta.
Vâng.
Sau đó, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Đã muốn tìm phía sau màn hát thủ, vậy khẳng định phải từ cái kia tự xưng là Hoa ca người hạ thủ. Đảo mắt, nửa giờ trôi qua.
Đinh.
Diệp Phi điện thoại di động thanh âm nhắc nhở vang lên. Cầm điện thoại di động lên nhìn, chính là Lâm Chiến gửi tới một phần tin nhắn. Diệp Phi ấn mở tin nhắn nhìn kỹ. Thế nhưng là, thẳng đến đem tin nhắn xem hết, Diệp Phi cũng không phát hiện cái kia Hoa ca đến cùng cái gì người kỳ quái có gặp nhau. Diệp Phi nhíu nhíu mày, sau đó lại gọi điện thoại cho Lâm Chiến, để hắn phái người đi tìm cái kia Hoa ca. Rất nhanh, một giờ trôi qua. Lâm Chiến gọi điện thoại tới.
Thế nào, tìm tới người a?
Diệp Phi hỏi.
Rất xin lỗi, Phi ca, tên kia không tại hắn chỗ ở.
Lâm Chiến về nói.
Không tại.
Diệp Phi sầm mặt lại, cái thứ này đến cùng chạy đi đâu rồi?
Phi ca, cái này chúng ta tạm thời không biết, chúng ta hỏi qua ở tại hắn xung quanh người, những người kia cũng nói ta không biết.
Lâm Chiến, ngươi để bóng đen tổ người đều cho ta đi thăm dò, làm ơn tất yếu tra được giá hỏa này bóng dáng.
Vâng, Phi ca.
Nghe Lâm Chiến đem lời vừa nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Diệp Phi đưa điện thoại di động ném ở trên bàn, ngón tay trên bàn gõ gõ, nhàn nhạt nói, ha ha, càng ngày càng có ý tứ. Ta ngược lại muốn xem ngươi chừng nào thì lộ ra chân ngựa. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới buổi chiều. Ròng rã một buổi sáng, Diệp Phi đều đang tra tìm phía sau màn hấp thụ tin tức. Thế nhưng là, Lâm Chiến về sau gọi điện thoại tới, nói cái kia gọi Hoa ca giống như từ Ninh Hải bốc hơi đồng dạng, căn bản ngay cả một điểm manh mối cũng không tìm tới. Mà lại, xung quanh tỉnh thị cũng không có cái kia Hoa ca một chút manh mối. Biết được tin tức này về sau, Diệp Phi tâm trầm xuống. Chiếu loại tình huống này xem ra, hoặc là chính là cái này Hoa ca đào tẩu, hoặc là chính là đã bị người cho giết chết. Mặc kệ là trong hai cái bất luận một loại nào, kia đều thuyết minh Hoa ca một đường tác lại đoạn mất. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi vẫn còn đang suy tư lấy đi tìm tới thành công thời điểm, Tần Mộc Lam một cú điện thoại liền gọi tới.
"Uy, Mộc Lam bà bối, có chuyện gì không?"
Diệp Phi nhận nghe điện thoại, lúc không có người, hắn hay là thích gọi như vậy nữ nhân.
"Diệp Phi, ngươi mau tới một chút huynh thành văn phòng."
Tần Mộc Lam thanh âm lo lắng nói.
"Lại thế nào rồi?"
Diệp Phi kỳ quái điện hỏi.
"Công ty lại xảy ra chuyện."
Tần Mộc Lam trả lời một câu, cũng không có nói thêm nữa, mà chỉ nói, "Ngươi qua đây rồi nói sau." Điện thoại bên trong cũng nói không rõ ràng.
"Tốt, ta hiện tại liền đến."
Nói xong, Diệp Phi cúp điện thoại, trực tiếp đứng dậy, hướng phía văn phòng tổng giám đốc đi đến. Sau mười mấy phút, Diệp Phi đi tới văn phòng tổng giám đốc. Chỉ thấy Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam hai nữ nhân đều mặt như phủ băng, trợn mắt. Văn phòng bên trong bầu không khí lộ ra rất là kiềm chế.
"Khuynh Thành, Lam tỷ, lại xảy ra chuyện gì rồi?"
Diệp Phi vội vàng hỏi nói.
Cố Khuynh Thành có chút mệt mỏi thở dài, nói, "Để Lam tỷ nói với ngươi đi."
Tần Mộc Lam gật gật đầu, chau mày, nói, "Vừa rồi buổi chiều, chúng ta vừa mở xong buổi họp báo, đem Linh Hải đồ trang điểm chế tạo nhà máy sự tình xử lý tốt. Thế nhưng là, ngay tại vừa rồi, một điện thoại tiếp lấy một điện thoại đánh tới. Công ty của chúng ta tại Ninh Hải xung quanh huyện thành xây 8 cái xưởng may, trước đây không lâu, cùng một thời gian, toàn bộ bị tra ra vấn đề chương 1664, không muốn làm. Chương 1664, không muốn làm." Nghe tới Tần Mộc Lam lời nói, Diệp Phi trực tiếp liền mắt tròn váng. Ninh Hải bên này vừa mới giải quyết đồ trang điểm chế tạo nhà máy sự tình, xung quanh huyện thành nhà máy liền bị tra ra vấn đề. Đối phương lần này là nghĩ đem Khuynh Thành quốc tế hướng chết bên trong cả a.
Diệp Phi nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, xem ra, lần này phía sau màn hấp thụ là dự định triệt để hủy diệt chúng ta Khuynh Thành quốc tế.
Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, nói, vốn cho rằng lần này thời gian qua đi, đối phương sẽ tạm thời đình chỉ đối Khuynh Thành quốc tế công kích, lại không nghĩ rằng, vậy mà nên đón càng lớn phản công. Đối phương làm như thế, chỉ muốn triệt để đánh Khuynh Thành quốc tế. Thủ đoạn này quả nhiên là hung ác a.
3.
Cố Khuynh Thành bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hai tay của nàng siết thật chặt nắm đấm, ngực đều bị tức chập trùng không chừng, trong mắt đều nhanh phun ra ánh lửa.
Đáng ghét,
hỗn đản. Cố Khuynh Thành trên mặt vẻ giận dữ, giọng dịu dàng hét lớn. Văn phòng bên trong nhiệt độ đều giống như hạ xuống mấy chuyến, không khí đều giống như ngưng kết lại. Cố Khuynh Thành là thật giận, nàng cho tới bây giờ chưa từng có dạng này cảm giác lực bất tòng tâm. Địch nhân nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại luôn luôn ở sau lưng đâm ngươi một đao, nhưng ngươi lại không cách nào phản kháng. Loại cảm giác này thực tế là rất khó chịu. Mà lại, lần này, Diệp Phi ba người cảm giác trên đỉnh đầu chính mình tựa như bị kín một tầng bóng ma, không cách nào đẩy ra dòm nó chân tướng. Muốn đem Khuynh Thành quốc tế lôi ra lần này hiểm cảnh, vậy thì phải đẩy ra bóng tối, đem phía sau tiểu nhân cho giết đi.
Diệp Phi híp híp mắt nhìn về phía Cố Khuynh Thành, hỏi: "Khuynh Thành, ngươi suy nghĩ thật kỹ, đến cùng là ai cùng Khuynh Thành quốc tế có cừu hận lớn như vậy?"
Cố Khuynh Thành một mặt bất đắc dĩ nói: "Ta từ buổi sáng đến bây giờ, vẫn tại nghĩ vấn đề này. Khuynh Thành quốc tế đối thủ có rất nhiều, nhưng những cái kia đối thủ đều không thể điều động tới thành công năng lượng. Cho nên, cho tới bây giờ, ta đều không thể biết đối thủ của chúng ta đến cùng là ai."
Nghe nói như thế, Diệp Phi chân mày cau lại.
"Đến cùng là ai? Đến cùng là ai muốn cả đổ Khuynh Thành quốc tế?" Cho tới bây giờ, Diệp Phi đều không có chút nào bất cứ manh mối nào.
Bất quá, Diệp Phi cũng nghĩ đến một loại khả năng.
Có lẽ, đối phương là chạy mình đến.
Thế nhưng là, nếu thật là chạy mình đến, vậy tại sao đối phương không trực tiếp tới đối phó mình, mà là thay đổi đầu mâu, đối phó Cố Khuynh Thành đâu? Chẳng lẽ nói, vẹn vẹn chỉ là vì buồn nôn mình?
Nếu thật là như thế, kia cần gì phải tốn công tốn sức?
ngay tại Diệp Phi trầm tư thời điểm, cốc cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến, Cố Khuynh Thành thanh lãnh địa đáp lại một tiếng. Cửa bị đẩy ra, công ty Lý Bộ trưởng đội vã đi vào. Lý Bộ trưởng vừa vào cửa, liền trực tiếp nói, "Cố tổng, xưởng may bị tra ra vấn đề nguyên nhân làm rõ ràng." Nói, Cố Khuynh Thành lạnh như băng đáp lại, "Vâng." Lý Bộ trưởng nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Nhà máy sở dĩ bị tra ra vấn đề, đó là bởi vì xưởng may máy móc chán bị tra ra biến chất nghiêm trọng, không có kịp thời đổi mới, rất dễ dàng xuất hiện vấn đề an toàn. Còn có một chút chính là, tám cái xưởng may nhau nhau xuất hiện, thuốc nhuộm cùng vải vóc chất liệu không quá quan vấn đề." "Cái gì?" Cố Khuynh Thành nghe xong, trực tiếp liền giận, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàng năm ta để bộ tài vụ gọi cho từng cái nhà máy dự bị tài chính cũng không ít. Mục đích đúng là vì để cho từng cái nhà máy định thời gian tiến hành máy móc sửa chữa, kiểm tra cùng đổi mới. Mà lại ta nhiều lần cương điệu, trang phục thuốc nhuộm cùng vải vóc nhất định phải quá quan. Không thể ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, thậm chí là áp dụng thấp kém thuốc nhuộm cùng vải vóc. Nhưng vì cái gì hiện tại sẽ còn xuất hiện những vấn đề này?" Lý Bộ trưởng nhíu nhíu mày lại, nói, "Cố tổng, ta đã hỏi qua kia tặng cái xưởng trưởng, thế nhưng là kia đem tặng cái xưởng trưởng lại tìm các loại lý do trốn tránh trách nhiệm, chính là không muốn thừa nhận xuất hiện vấn đề cùng bọn hắn có quan hệ. Ha ha, ta đem nhà máy giao cho bọn hắn quản lý, nhưng bọn hắn lại cho ta chỉnh ra nhiều vấn đề như vậy. Ta xem bọn hắn có phải là đều không muốn làm rồi." "Vâng, Cố tổng." Lý Bộ trưởng cũng không nói gì thêm nữa, mau chóng rời đi, nàng còn có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Bây giờ công ty cũ vấn đề còn không có giải quyết, liền lại xuất hiện vấn đề mới, toàn bộ công ty đều lâm vào bận rộn bên trong. Mà lại, bởi vì công ty nguy cơ không ngừng, tất cả nhân viên đều có chút lòng người bàng hoàng. Cùng Lý Bộ trưởng vừa đi, Diệp Phi liền có chút buồn cười mà nói, "Khuynh Thành à, ngươi cái này làm tổng giám đốc, luôn luôn tại vì nhân viên cân nhắc, cho bọn hắn mưu phúc lợi. Nhưng bọn hắn lại luôn cho ngươi chỉnh ra yêu tiêu thần, cái này khó nói chính là hiện thực bản nông phu cùng dân a. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc." Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại. Tần Mộc Lam nhìn Diệp Phi, trong lòng tự nhủ, rõ ràng gia hỏa này so với ai khác đều muốn quan tâm cùng để ý Cố Khuynh Thành, nhưng gia hỏa này hết lần này tới lần khác lại thích khí một chút Cố Khuynh Thành. Quả nhiên là một đôi oan gia. Lúc này, Cố Khuynh Thành đã đả thông một điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Cố Khuynh Thành liền lạnh lùng nói, "Tôn xưởng trưởng, nhà máy xảy ra lớn như vậy vấn đề, ngươi không có ý định hào hào nói cho ta một chút à?" Đầu bên kia điện thoại Tôn xưởng trưởng rõ ràng là cái kẻ già đời. Tôn xưởng trưởng vừa nghe đến Cố Khuynh Thành lời nói, lập tức ủy khuất điệu nói, "Cố tổng, nhà máy bị tra ra vấn đề, thật chuyện không liên quan đến ta à?" "Cái gì chuyện không liên quan tới ngươi?" Cố Khuynh Thành khí lông mày chực nhảy, "Ngươi thế nhưng là một nhà máy chi trưởng, nhà máy xuất hiện vấn đề, trách nhiệm của ngươi lớn nhất. Vừa rồi ta đã hiểu rõ một chút tình huống. Hiện tại, ngươi giải thích cho ta một chút, vì cái gì không có mua mới máy móc, tiêu bị biến chất máy móc? Vì cái gì không có dựa theo tiêu chuẩn mua sắm nguyên vật liệu?" "Cố tổng à, xưởng chúng ta từ trước đến nay đều theo chiếu công ty hạ đạt tiêu chuẩn làm việc, chưa từng có qua loa. Máy móc chúng ta đổi một chút, chỉ bất quá có một tiểu bộ điểm không đổi mà thôi à, mà lại kia một tiểu bộ điểm biến chất máy móc lại không có hỏng, còn có thể dùng. Còn có chúng ta nhà máy mua sắm nguyên vật liệu, đích thật là kém một chút, nhưng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn à. Cố tổng, ta làm như vậy cũng hoàn toàn là vì công ty suy nghĩ à." "À, ha ha." Cố Khuynh Thành nghe xong, giận quá thành cười, nói, "Tôn xưởng trưởng, vậy ngươi nói một chút, ngươi làm như thế, làm sao liền vì công ty suy nghĩ rồi?" "Cố tổng, ta làm như vậy, đây là vì giúp công ty tiết kiệm chi tiêu a. Cái này tiết kiệm đến một số tiền lớn, chúng ta hoàn toàn có thể dùng tại cái khác càng quan trọng địa phương nha, đúng hay không?" "Có câu nói hay lắm, thép tốt muốn dùng tại trên lưới lao nha." "Đánh rắm." Luôn luôn ôn nhu hào phóng Cố Khuynh Thành, lúc này cũng bị khí bạo nói tụng, "Tôn Kiến Quân, ngươi thiếu cho ta kéo những này có không có? Ta nhìn, những này tiết kiệm đến tiền chỉ sợ đã toàn bộ tiến vào ngươi túi bên trong a." "Tôn Kiến Quân, bây giờ nhà máy xuất hiện vấn đề lớn như vậy, ngươi lại chỉ biết đạo trốn tránh trách nhiệm, còn cùng ta kéo một đống lớn cầu thí. Ta nhìn ngươi là thật không muốn làm." Nói xong, Cố Khuynh Thành liền trực tiếp cúp điện thoại. Đánh xong một điện thoại về sau, Cố Khuynh Thành lại bắt đầu đánh xuống một điện thoại. Toàn bộ văn phòng, giờ này khắc này chỉ có Cố Khuynh Thành một người khẽ kêu âm thanh, phản phất đều muốn nổ. Văn phòng bên trong Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam đều ngây người. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này một mặt Cố Khuynh Thành. Đưa hãn, cường thế, bá nói, thậm chí còn có thể bảo nói tu, mang chửi người. Diệp Phi nghĩ đến một câu, lại đẹp nữ thần, bị buộc gấp, cũng sẽ tán người. Trọn vẹn qua hơn 20 phút, Cố Khuynh Thành mới nói chuyện điện thoại xong. Ầm. Cố Khuynh Thành bỗng nhiên nện một phát cái bàn, giận không kềm được mà nói, "Tức chết ta, tức chết ta, đều là một đám phế vật, hỗn đản." Nói xong, Cố Khuynh Thành trực tiếp đứng dậy, nói với Tần Mộc Lam, "Lam tỷ, đi, bồi ta đi những nhà máy kia thị sát. Bọn hắn không phải dám cho ta gây chuyện a, ta muốn để bọn hắn toàn diện cuốn gói xéo đi." "Được." Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, sau đó mang theo túi sách, liền chuẩn bị cùng Cố Khuynh Thành đi ra văn phòng. Thế nhưng là, đi tới cửa thời điểm, Cố Khuynh Thành đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, hỏi, "Diệp Phi, ngươi theo chúng ta cùng đi a?" "Hắc hắc, các ngươi đi là được, ta tại sao phải đi cùng a?" Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Cùng nó đi làm phiền toái như vậy sự tình, còn không bằng chơi hai thanh trò chơi đến dễ chịu." "Ngươi?" Cố Khuynh Thành nghe xong, lập tức lựa bốc ba trượng. Gia hỏa này, đều lúc này, lại còn nghĩ đến chơi. Nàng thình lình quay người, cắn răng nghiến lợi nói, "Lam tỷ, chúng ta đi." Chương 1665, ngươi để ta lăn.
Chương 1665, ngươi để ta lăn. Cố Khuynh Thành hiển nhiên là bị tức đến, cho nên đi trên đường đều phá lệ địa dùng sức. Đập, đập, đập. Mỗi một cái, giày cao gót gót đều nặng nề mà đánh mặt đất, phản phất muốn đem địa cho đục xuyên đồng dạng. Cùng Cố Khuynh Thành vừa đi, Tần Mộc Lam nhưng không có lập tức theo sau, mà là vừa quay đầu. Nàng nhìn về phía Diệp Phi, chớp chớp đôi mắt đẹp, nhàn nhạt hỏi, "Diệp Phi, ngươi không đi theo chúng ta cùng đi, cũng không phải là vì đi chơi, đúng không?"
"Ừm."
Diệp Phi tiếu dung vừa thu lại, nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi chuẩn bị đi làm cái gì?" Tần Mộc Lam truy hỏi nói. Diệp Phi trầm mặt, trong ánh mắt lộ ra hàn mang, nói, "Ta chuẩn bị đi tìm ra phía sau màn hắc thủ. Dù sao, phía sau màn hắc thủ nếu như không tìm ra đến, công ty kia sẽ chỉ không ngừng xảy ra chuyện, dạng này nhưng là không còn xong không có. Khó nói ngươi biết phía sau màn hắc thủ là ai rồi?" Tần Mộc Lam vội vàng hỏi nói. Tần Mộc Lam đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng thẳng tắp nhìn xem Diệp Phi, ôn nhu nói, "Tốt à, mặc kệ ngươi đi làm cái gì, ta đều ủng hộ vô điều kiện ngươi." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Mộc Lam bà bối, thay ta bảo vệ tốt Khuynh Thành." "Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói?" Tần Mộc Lam khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó quay người rời đi văn phòng. Cùng Tần Mộc Lam vừa đi, Diệp Phi liền xuất ra điện thoại di động, gọi cho Lâm Chiến. Rất nhanh, điện thoại kết nối. "Phi ca, xin hỏi ngài có chuyện gì?" Lâm Chiến thanh âm chuyển tới. "Lâm Chiến, hiện tại giúp ta tra một chút cục công thương đối thành công bây giờ tại chỗ nào. Sau khi tra được, lập tức đem địa chỉ phát đến trên điện thoại di động của ta." Diệp Phi đi thẳng vào vấn đề nói. "Vâng, Phi ca." Lâm Chiến đáp lại một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Cũng liền cùng đại khái 10 phút, một đầu tin tức phát đến Diệp Phi trên điện thoại di động. Diệp Phi chỉ là nhìn, khoe miệng xẹt qua một vòng lạnh lẽo tiêu dung, sau đó đưa điện thoại di động thả tiến vào mình túi bên trong, rời đi văn phòng. Ngồi thang máy đi tới công ty dưới lầu về sau, Diệp Phi cho Trương Bảo Côn bọn hắn bàn giao một câu, để bọn hắn hảo hảo giữ vững công ty. Sau đó, Diệp Phi liền ngăn lại một chiếc xe taxi, rời đi công ty. Khoảng 5 giờ chiều, một chiếc xe taxi đến một nhà hội sở cổng. Cửa xe mở ra, Diệp Phi ngậm một điếu thuốc đi xuống. Nhà này hội sở tên gọi Tinh Huy Quốc tế Thương vụ hội sở, tại toàn bộ Ninh Hải thành phố đều thuộc về bên trong cấp cao thương vụ hội sở. Hội sở phục vụ có rất nhiều, chủ yếu bao hàm hưu nhàn giải trí cùng thương nghiệp đàm phán. Vừa rồi, Lâm Chiến cho hắn gửi tới tin tức, nói đối thành công ngay tại cái hội sở này bên trong cùng một lão bản nói chuyện. Mà lại, Diệp Phi cũng liếc mắt liền thấy cổng đặt một cỗ màu đen áo địch, chính là đối thành công xe. Diệp Phi nhíu nhíu mày, tại hội sở bên trong nói chuyện, đây là muốn thương vụ hưu nhàn lượng không lầm à? Ha ha, có chút ý tứ. Diệp Phi hít sâu một cái khói, sau đó đem tàn thuốc ném xuống đất, dẫm diệt, sau đó sải bước đi hướng hội sở. Vừa đi đến cửa miệng, hai hàng mặc cao xẻ tà sườn xám, không sợ rét lạnh cao gầy ngực lớn muội tử liền đồng loạt xoay người, ngọt ngào dính địa hô nói, "Hoan nghênh quang lâm." Diệp Phi tại những này muội tử chân trắng cùng trên ngực quét mắt, lắc đầu, trong lòng tự đủ, chất lượng chẳng ra sao cả. Đi tiến vào hội sở về sau, một người mặc bao mông váy chế phục, dáng người dẫn lửa, hóa thành đùng trang nữ nhân đi tới, mỉm cười hỏi, "Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi ngài có dự định à?" Diệp Phi cười ha ha, nói, "A, ta là tới tìm người." "Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai?" Nữ nhân hỏi. "Ta tìm đối cục." Diệp Phi về nói. "Vậy ngài là đối cục người nào?" Nữ nhân cảnh giác hỏi. Diệp Phi tâm lý cười thầm, nghĩ thầm, xem ra giống dạng này giải trí hội sở, đối với mấy cái này đại lão còn rất bảo hộ nha. Thế là, Diệp Phi cười cười, nói, "Ta là đối cục trợ lý." Nữ nhân sững sờ, nghĩ thầm, vừa rồi đối cục không phải mang một cái nữ trợ lý đi lên à, tại sao lại đến người phụ tá? Nhìn thấy trên mặt nữ nhân biểu lộ, Diệp Phi liền lập tức nói, giống đối cục như vậy đại nhân vật, có một hai người phụ tá không phải rất bình thường sao, đúng hay không? Ha ha, cũng thế, kia tiên sinh, ta mang ngài đi lên tìm đối cục đi. Nữ nhân cười cười, nói, a, khỏi phải, ta biết đối cục ở đâu. Diệp Phi lắc đầu, sau đó lách qua nữ nhân, trực tiếp đi hướng thang máy, ngồi thang máy lên lầu. Cùng lúc đó, tầng 3, một cái xa hoa bên ngoài giật đầu, trông coi sáu cái hộ vệ áo đen. Mà tại trong dạng, thì là ngồi hai nam hai nữ. Hai người nam đều không khác mấy hơn 40 tuổi, dáng người đều có chút mập ra, một cái trải lấy đại bối đầu, một cái có chút hói đầu. Trong đó cái kia có chút hói đầu nam tử trung niên chính là đối thành công. Về phần hai nữ nhân kia thì là đều mặc bao mông váy chế phục, hai cái nữ mặc dù dáng dấp, nhưng dáng người đều rất hoạt tay. Xem xét, chính là thư ký một loại nhân vật. Trải lấy đại bối đầu nam tử, trên tay cầm lấy một cây xì gà, hút một hơi, định mọt địa cười nói, "Đối cục à, vậy chúng ta thế nhưng là nói xong, mảnh đất kiếp nhưng phải cho ta à. Về sau mỗi tháng, ta hiếu kính tiền của ngài, sẽ một phần không thiếu đánh tới ngài trong chương mục. Nếu là về sau kiếm được càng nhiều, vậy ta hiếu kính tiền của ngài tự nhiên cũng liền càng nhiều." Đối thành công xoạch rút miệng xì gà, nhếch miệng cười nói, "Dễ nói dễ nói, bao cuối cùng ngươi đã có lòng như vậy, vậy cái này điểm việc nhỏ liền giao cho ta, hoàn toàn không có vấn đề." "Tốt tốt tốt, vậy ta Bao Vũ Tính trước hết cảm ơn đối cục." Bao Vũ Tính cười ha ha âm thanh, sau đó nói, "Đối cục, hiện tại chính sự cũng nói xong, vậy chúng ta hiện tại cũng nên thư giãn một tí." "A, làm sao buông lỏng?" Đối thành công cười híp mắt hỏi. "Ta nghe nói cái hội sở này mới tới mấy cái đại mỹ nữ, hơn nữa còn là chim non. Cho nên, ta cố ý để hội sở an bài các nàng tới vì ngài theo cái mà." Bao Vũ Tính hèn mọn địa cười nói. "Ai, lão Bao, cái này không thể được, ngươi đây là muốn để ta mục nát xa đó a?" Đối thành công nghe xong, giả bộ không vui khoát tay áo. "Không có việc gì không có việc gì, không phải liền là theo cái ma nha,
không có chuyện gì. Bao Vũ Tĩnh cười khuyên nói, vậy được đi, nói chỉ án ma, không cho phép làm cái khác. Đới Thành Công rất nghiêm túc nói, đương nhiên chỉ là xoa bóp á. Bao Vũ Tĩnh cười ha ha, sau đó đưa tay theo trên bàn một cái kêu gọi nút bấm. Thế nhưng là, theo còn không có một phút, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Ha ha, nay hội sở hiệu suất thật đúng là càng ngày càng cao ha. Vừa mới kêu gọi, người liền đến rồi. Bao Vũ Tĩnh cười cười, sau đó kêu lên, vào đi. Cạch. Cửa bị đẩy ra. Ngay tại Bao Vũ Tĩnh cùng Đới Thành Công coi là sẽ thấy một món lớn mỹ nữ đi tới thời điểm, nhưng tiến đến lại là một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử thân cao tại chừng 1 thước 8, hơi bị đẹp trai, khỏe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, lộ ra một tia tà mị. Mà nam tử này chính là Diệp Phi. Khi Đới Thành Công nhìn thấy Diệp Phi đi tới lúc, sửng sốt giật mình kêu lên, tay khẽ run rẩy, xì gà đều rơi trên mặt đất. A đủ, làm cái rảnh, tiểu tử này làm sao tới rồi? Hắn tới làm cái gì? Mặc dù Đới Thành Công nhận biết Diệp Phi, nhưng Bao Vũ Tĩnh không biết á, hắn xem xét, tiến đến không phải mỹ nữ, lập tức khó chịu, hắn không kiên nhẫn vất tay nói, mau cùng các ngươi quản lý đi nói, có thể để các mỹ nữ tới. Là lấy, hắn đem Diệp Phi xem như hội sở phục vụ biên. Nhưng mà, Diệp Phi giống như là không nghe thấy Bao Vũ Tĩnh nói lời đồng dạng, con mắt để mắt tới Đới Thành Công, cũng từng bước một tới gần. Bao Vũ Tĩnh thấy Diệp Phi vậy mà mặc sát mình, lập tức liền giận. Hắn đứng người lên, chỉ vào Diệp Phi giống nói, lão tử đang cùng ngươi nói chuyện, con mẹ nó ngươi là điếc rồi sao? Lan. Diệp Phi bỗng nhiên quay đầu, tiếp cận Bao Vũ Tĩnh. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Ngươi, ngươi để ta lăn. Bao Vũ Tĩnh nghe xong, lập tức lửa bốc ba trượng, con mẹ nó ngươi tin hay không, lão tử chỉ cần một câu, liền có thể để cái này bên trong đem người khai trừ. Ồn ào. Diệp Phi khẽ quát một tiếng, trực tiếp một quyền, hướng phía Bao Vũ Tĩnh mặt vung mạnh đi lên. Phanh một tiếng vang trầm, Bao Vũ Tĩnh cảm giác mắt nổi đồng đóm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Diệp Phi đem Bao Vũ Tĩnh xách lên, sau đó bá một tiếng, giống ném giống như chó chết, đem Bao Vũ Tĩnh cho ném ra ngoài cửa. Mắt thấy Diệp Phi đột nhiên đánh ngất xỉu Bao Vũ Tĩnh, Bao Xương bên trong Đới Thành Công cùng hai cái thư ký lập tức dọa ngộng. Nhất là hai cái thư ký, dọa đến trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này ai vậy, không nói hai lời, xông tới liền đem Bao cuối cùng đánh ngất xỉu ném ra rồi. Chương 1666, ai sai xử ngươi? Chương 1666, ai sai xử ngươi? Ngay sau đó, Diệp Phi lạnh lùng quét mắt kia hai cái nữ thư ký, lạnh giọng nói, các ngươi làm mình ra ngoài, vẫn là phải ta đem các ngươi ném ra. Nghe tới Diệp Phi lời này, hai cái thư ký dọa đến manh nuốt nước miếng một cái, sau đó liên tục nói, chính chúng ta ra ngoài. Mình ra ngoài. Nói xong, hai cái này nữ thư ký liền tranh thủ thời gian đứng dậy, như là lòng bàn chân bôi dầu, chạy ra Bao Xương. Lúc này, Đới Thành Công thấy kia hai cái nữ thư ký ném mình chạy, sửng sốt bị tức gần chết. Cái mông của hắn một bên về sau chuyển, một bên hung tợn nói, tiểu tử, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền gọi người tiến đến chơi chết ngươi. Gọi, ngươi cứ việc gọi, chỉ cần bọn hắn bây giờ còn có thể tiến đến. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó ngồi tại Đới Thành Công trên ghế salon đối diện, sau đó phối hợp điểm lên một cây xì gà. Đới Thành Công thấy Diệp Phi ngồi tại mình đối diện, càng là dọa đến mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu, hướng về phía bên ngoài hô nói, người tới, mau tới người. Thế nhưng là, hắn hô vài tiếng, bên ngoài lại ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Đới Thành Công lập tức liền mắt trợn tròn. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Canh giữ ở phía ngoài bảo tiêu đâu? Diệp Phi nhổ ngụm khói, nhàn nhạt nói, được rồi, canh giữ ở cổng mấy cái kia phế vật bảo tiêu đã bị ta đánh ngất xỉu ném tiến vào nhà vệ sinh, ta đoán chừng bọn hắn một lát hẳn là tỉnh không được. Đới Thành Công nghe xong, tâm lý giật mình, mập ra thân thể đều kìm lòng không đặng run rẩy một chút. Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào a, lại có thể thần không biết quỷ không hay đánh ngất xỉu hộ vệ của mình. Mấu chốt là, vừa rồi nhóm người mình làm sao liền không nghe thấy một điểm động tĩnh đâu? Bất quá rất nhanh, Đới Thành Công liền nghĩ đến đại thiếu nói với chính mình. Tiểu tử này không phải người bình thường, mà lại năng lượng còn không nhỏ, đại thiếu còn khuyên bảo mình, nhất định phải trốn tránh điểm tiểu tử này. Nghĩ đến cái này, Đới Thành Công nhãn châu xoay động, trực tiếp đứng dậy, liền muốn xông ra Bao Xương. Thế nhưng là hắn vừa mới chạy ra mấy bước, đột nhiên chỉ nghe được bành một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, Đới Thành Công liền thấy một chương sofa ở trên đỉnh đầu hắn phương xẹt qua một đạo đường vòng cung. Sau đó, chỉ nghe thấy bang một tiếng vang vọng, chương này ghế sofa trực tiếp đâm vào trên cửa, giữ cửa đâm đến đóng lại đồng thời, càng là vững vàng ngăn chặt cửa. Đới Thành Công nuốt một cái ít hầu, cũng mặc kệ 3 tháng 7 năm 21, tranh thủ thời gian gọn tới cổng, bắt đầu chuyển ghế sofa. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là mau thoát đi cái này bên trong, rời cái này người xa xa. Thế nhưng là, hắn thân thể này đã sớm bị tiểu sắc móc sạch, lại thêm cái này ghế sofa lại nặng, cho nên vô luận hắn ra sao dùng sức, cái này ghế sofa đều không nhúc nhích tí nào. Ấy ra ra. Đới Thành Công hô to, mặt đều nghẹn đỏ, nhưng như cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị kế tiếp theo rời thời điểm, lại đột nhiên cảm giác thân thể của mình đang không. Lập tức, hắn liền nghe tới giọng nói lạnh lùng tại sau lưng của hắn vang lên. Đới cục, ngươi liền đừng uổng phí tâm tư, ta đã đến, há lại sẽ để ngươi rời đi đâu. Ngươi, ngươi buông tay cho ta. Ta thế nhưng là Đới Thành Công. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi liền xong đời. Đới Thành Công một bên bay nhảy lấy thân thể, một bên uy hiếp lớn giống. Ha ha. Diệp Phi khép cười một tiếng, nói, Đới Thành Công, ta đã dám đến tìm ngươi, vậy ta tự nhiên sẽ không sợ thân phận của ngươi. Ngươi cái thân phận này có lẽ có thể hù sợ những người khác, nhưng đối ta, là thật không dùng được à. Nói,
Diệp Phi bắt lấy đối thành công quần áo gãy cổ áo tử tay phải nhẹ nhàng hất lên. Bạch. Cái này đối thành công nặng hơn 100 cân thân thể, như là một cái bao cát đồng dạng, bay trở về, sau đó nặng nề mà ngã tại trước đó hắn ngồi tâm kia trên ghế salon. Khi hắn dây rủa lấy ngồi dậy thời điểm, liền thấy, chẳng biết lúc nào, Diệp Phi đã ngồi tại hắn đối diện, chính mỉm cười nhìn mình. Ngươi. Đối thành công dọa đến toàn thân run lên, cái này, gia hỏa này đến cùng là người hay quỷ a? Diệp Phi một mặt cười nhạt mà nhìn xem đối thành công, nói, tốt, đối thành công, đừng nghĩ lấy chạy trốn. Có ta ở đây, ngươi căn bản là chạy không được. Đối thành công cũng biết mình chạy không được, hắn hít sâu một hơi, cố giả bộ chấn định nhìn về phía Diệp Phi, nói, tiểu tử, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Diệp Phi thoải mái mà hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, cười híp mắt nói, ta tìm ngươi có chuyện gì, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng à, làm gì còn muốn hỏi ta đâu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đối thành công lắc đầu, nói, ta không biết. Ha ha. Diệp Phi khẽ cười một tiếng, nói, được rồi, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Nói, là ai sai xử ngươi đối phó Khuynh Thành quốc tế? Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Ta nào có đối phó Khuynh Thành quốc tế? Đối thành công tức giận nói, ngươi đã không đối giao Khuynh Thành quốc tế, vậy ngươi tại sao phải phái người đi thăm dò Khuynh Thành quốc tế nhà máy? Diệp Phi nhạt tâm thanh hỏi, định kỳ kiểm tra Ninh Hải các công ty lớn, là chức trách của ta. Đối thành công một mặt chính khí mà nói, rõ ràng là Khuynh Thành quốc tế tự thân có vấn đề, khó nói ta tra ra vấn đề còn có sai à? Diệp Phi nổ ngụm khói, nói, ngươi kiểm tra Khuynh Thành quốc tế là không sai, tra ra vấn đề cũng không sai. Nhưng ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác liền nhìn chằm chằm Khuynh Thành quốc tế một công ty đâu? Cái này tính nhắm vào có phải là cũng quá mạnh rồi? Ta không có nhằm vào ai, ta chỉ là thông lệ kiểm tra mà thôi. Đối thành công lòng đầy căm phẫn điểm nói, tốt một cái thông lệ kiểm tra đâu? Trước đó ta làm sao không gặp đối cục ngươi như thế tận chức tận trách đâu? Làm sao hôm nay đột nhiên như thế tận trách? Nói đến đây bên trong, Diệp Phi sắc mặt lạnh lẽo, thân thể hướng phía trước một nghiêng, lạnh giọng nói, ngươi thiếu đánh với ta liếc mắt đại khái, nói, đến cùng là ai sai xử ngươi? Ta vẫn là câu nói kia, cũng không có người nào sai xử ta. Đối thành công cắn răng nói, bạch. Vừa dứt lời, Diệp Phi tay phải như cuồng long nô ra, trực tiếp bắt lấy đối thành công cổ áo. Lập tức, Diệp Phi tay phải nhẹ nhàng vừa dùng lực, đem đối thành công cho kéo đến trước mặt mình, thanh âm u lãnh mà nói, ngươi, đến cùng nói hay không? Nhìn thấy Diệp Phi giết người ánh mắt, đối thành công dọa đến trái tim đều nhảy đến cổ họng, trên trán càng là toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Từng viên mồ hôi theo gương mặt của hắn trượt xuống, tiết hầu càng là khẽ động khẽ động, hiển nhiên là bị Diệp Phi dọa cho phát sợ. Hắn lại có một loại ảo giác, nếu như mình không nói, kẻ trước mắt này sợ rằng sẽ giết người. Thế nhưng là, rất nhanh hắn lại nghĩ tới, nếu như mình nói, kia đại thiếu như thường sẽ chơi chết chính mình. Cùng nó dạng này, còn không bằng đỏ sức một đêm. Chỉ cần chết cắn không há mồm, hắn liền không tin, tiểu tử này sẽ đem mình thế nào. Nghĩ đến cái này, đối thành công liền nói tiếp nói, không có người nào sai xử ta. Nghe nói như thế, Diệp Phi đột nhiên buông lòng tay ra. Diệp Phi nhẹ buông tay, đối thành công lập tức cảm giác hai chân như nhũn ra, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Hắn thở hồng hộc lấy, gắt gao nhìn xem Diệp Phi. Vừa rồi, trước mắt nam tử này khẽ dựa gần, hắn liền cảm thấy một cỗ nặng nề bị áp, ép tới hắn không thở nổi. Thế nhưng là, để hắn rất nghi ngờ là, tiểu tử này làm sao đem mình cho buông ra, hắn lại muốn làm cái gì? Ngay tại đối thành công nghi hoặc không hiểu thời điểm, Diệp Phi chậm rãi từ miệng túi bên trong móc ra một cái màu đen bao vải. Lập tức, hắn đem bao vải mở ra, lộ ra liền cùng lớn tiểu không một biêm thạch châm. Đối thành công nhìn thấy cái này chín cái đen tỏa sáng biêm thạch châm, tâm lý không khỏi lộ bộ một chút. Làm sao, cái này tiểu xuất ra châm cứu châm ra làm cái gì? Lúc này, Diệp Phi không có lên tiếng, mà là lặng lặng mà nhìn xem bộ này biêm thạch châm, như là nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Đương nhiên, bộ này biện tức thần châm vốn chính là hiếm thấy chân bảo. Lập tức, Diệp Phi tay phải tại liền cùng biêm thạch trên kim nhẹ nhàng lướt qua, lập tức đem một cây châm dài cho rút ra. Hắn một mặt mỉm cười nhìn xem đối thành công, thanh âm nhẹ nhàng điệu nói, đã ngươi không chịu nói, vậy ta đành phải dùng hết biện pháp để ngươi mở miệng. Bộ này biêm thạch châm có thể cứu người, có thể giết người, cũng có thể trừng phạt người. Cứu người thời điểm, nó chính là cứu mạng châm lúc giết người, nó chính là đoạt mệnh châm trừng phạt người thời điểm, nó chính là châm phạt. Đối thành công chỉ là nhìn xem Diệp Phi, căn bản không rõ Diệp Phi đến cùng muốn làm gì, cái gì cứu mạng châm, đoạt mệnh châm, châm phạt, đây đều là thứ gì quỷ. Diệp Phi nhìn đối thành công, nói tiếp nói, đối thành công, hiện tại thế nào, ta sẽ đối ngươi thi triển châm phạt. Ngay tại buổi sáng, có mấy cái đồng dạng cùng ngươi mạnh miệng ra hỏa hưởng thụ một chút châm phạt. Nguyên bản miệng của bọn hắn rất cứng, như chết con vịt. Nhưng ở tiếp nhận châm phạt về sau, miệng của bọn hắn liền lỏng. Chương 1667, cấp trên có người. Chương 1667, cấp trên có người. Nghe tới Diệp Phi lời nói, đối thành công tâm lý chấn động. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này nho nhỏ châm còn có thể thi triển cực hình hay là sao? Không cùng đối thành công suy nghĩ nhiều, Diệp Phi liền nói tiếp nói, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Buổi sáng kia 6 người, không ai có thể chịu được lấy 3 cây châm. Hiện tại, ta sẽ trên người ngươi làm thí nghiệm, nhìn ngươi có thể tiếp nhận mấy cây. Mặc dù đối thành công không rõ Diệp Phi muốn làm gì, nhưng nghe xong liền cảm giác không thích hợp. Thế là, hắn tranh thủ thời gian hướng về phía bên ngoài hô to, cứu mạng, cứu mạng a, người tới đây mau. Lăn tăn cái gì? Ngậm miệng. Diệp Phi quát lạnh một tiếng, tay phải hất lên. Hiu. Một cây biêm thạch châm như là một màn màu đen lưu quang, trong chớp mắt liền đâm tiến vào đối thành công trên thân một cái huyệt vị phía trên. Khi biêm thạch kim châm tiến thân bên trên huyệt vị về sau,
Không có qua vài giây đồng hồ, Đới Thành Công liền a một tiếng hét thảm. Hắn cảm giác được thân thể làn da truyền đến từng đợt đau đớn, như là con kiến đang cắn đồng dạng. Nếu như nói một con kiến cắn, có lẽ không có gì, nhưng nếu như hàng ngàn hàng vạn con kiến cùng một chỗ cắn, vậy vẫn là tương đương đau. A a a. Đới Thành Công kêu thảm thiết lấy, thân thể đều theo run rẩy, khóe miệng cũng đi theo tại run rẩy. Đới Thành Công, hiện tại, ngươi nói hay là không nói? Diệp Phi lặng lặng mà nhìn xem Đới Thành Công, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn có thể đối người bên cạnh rất tốt, nhưng cũng có thể đối với địch nhân rất tàn nhẫn. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn quan tâm người, liền xem như Thiên Vương lão tử đều không được. Thế nhưng là, Đới Thành Công lại cắn chặt răng, khàn giọng giống nói, "Tiểu tử, ta vẫn là một câu, không có người nào sai xử ta." Nghe nói như thế, Diệp Phi chân mày cau lại. Xem ra, Đới Thành Công phía sau màn kẻ sai khiến năng lượng sát thực không nhỏ, vậy mà có thể để hắn tiếp nhận như thế lớn thống khổ, mà không lộ ra một chữ. Bất quá, Diệp Phi tin tưởng gia hỏa này tuyệt đối là sẽ lời nhắn nhủ. Thứ một châm, mặc dù có thể tiếp nhận, kia thứ nhị châm, thứ ba châm, lại hoặc là nói thứ tư châm đâu. Tại Diệp Phi trong ấn tượng, còn không có ai có thể tiếp nhận vượt qua 6 cái châm. Trước kia, liền xem như thế giới những cái kia trải qua các loại tàn khốc huấn luyện sát thủ hoặc là lính đánh thuê, tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhận 6 cái châm. Mà đối với Đới Thành Công dạng này người bình thường, 3 cây châm đã là cực hạn. Đồng thời, Diệp Phi cũng định sẽ không ở Đới Thành Công các huyệt, người huyệt cùng huyệt vị thi châm, mà là chỉ ở hắn đau nhức trên huyệt thi châm, để đau đớn nhập ra. Gia hỏa này không phải mạnh miệng a. Ha ha, vậy liền để hắn tiếp nhận một chút thiên đao vạn quả thống khổ đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền dương mắt nhìn về phía Đới Thành Công, nói: "Đới Thành Công, ngươi xác định hay là không nói? Không ai sai xử ta, ngươi để ta nói cái gì?" Đới Thành Công run rẩy giọng nói: "Ai?" Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói: "Đã ngươi còn muốn mạnh miệng, vậy liền xin lỗi." Vừa mới nói xong, hưu, Diệp Phi trực tiếp vung ra thứ nhị châm. Khi biêm thạch kim châm tiến vào Đới Thành Công trên thân thứ nhị đại thống huyết lúc, căn bản không có bất luận cái gì thời gian khoảng cách, Đới Thành Công trong miệng liền phát ra như là như giết heo tiếng hét thảm. Thanh âm này đinh tai nhức óc, dù cho bao xương cách âm hiệu quả cho dù tốt, cũng truyền đến bên ngoài. Lúc này, tại ngoài phòng khách, hai cái nữ thư ký nghe tới Đới Thành Công tiếng kêu thảm thiết, sửng sốt bị dọa đến run lẩy bẩy. "Thái thư ký, ngươi vừa rồi báo cảnh rồi sao?" Người mặc đồng phục màu đỏ nữ thư ký nhìn về phía người mặc màu đen chế phục nữ thư ký, hỏi: "Vương bí thư, ta đã báo cảnh sát hẳn là lập tức nhanh đến đi." Thái thư ký nói: "Cái này, tiểu tử này rốt cuộc là ai à, hắn dám đối Đới cục độc thủ, hắn khó nói là điên rồi sao?" Vương bí thư run giọng nói: "Ai biết được, tiểu tử này nếu là dám tổn thương Đới cục, vậy hắn cũng được xong đời." Thái thư ký ánh mắt quyết tâm điệu nói: "Ừm ân." Vương bí thư nhẹ gật đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, hành lang bên trên vang lên một trận tiếng bước chân. Hai cái nữ thư ký vừa quay đầu, liền thấy một cái trung niên cảnh sát mang theo một đám cảnh sát chạy tới. Mà người trung niên này cảnh sát chính là Lưu Hậu Quân, nam khu đồn cảnh sát người đứng đầu. Vừa rồi hắn tiếp vào điện thoại, vừa nghe nói có người tổn thương Đới Thành Công, liền tranh thủ thời gian tự mình dẫn người chạy tới. Dù sao, Đới Thành Công thân phận cũng không thấp. Trừ cảnh sát bên ngoài, trong đó còn có hội sở quản lý cùng một đám bảo an. Hội sở quản lý cũng là khi nhìn đến cảnh sát sau khi đến, mới biết được tầng 3 Đới Thành Công chỗ bao xương xảy ra chuyện, cho nên liền vội vàng dẫn người chạy tới. Nhìn thấy cảnh sát đến, hai cái thư ký tâm lý vui mừng, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. "Lưu cục trưởng, ngài nhưng rốt cục đến rồi. Ngài nếu là lại không đến, Đới cục sẽ phải bị tiểu tử kia chơi chết." Thái thư ký mau nói. "Thái thư ký, Đới cục bây giờ tại chỗ nào? Còn có tiểu tử kia ở đâu?" Lưu Hậu Quân vội vàng hỏi. "Lưu cục trưởng, Đới cục cùng tiểu tử kia bây giờ đang ở cái này bao xương bên trong." Thái thư ký lời nói vừa mới nói xong, bao xương bên trong lại chuyển ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lưu Hậu Quân mừng rỡ, tức giận nói, "Trong này đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Ta không biết a, Lưu cục trưởng." Thái thư ký cũng bị dọa cho phát sợ, nói, "Lưu cục trưởng, tiểu tử kia thân thủ không tệ, Đới cục bảo tiêu đều bị hắn đánh ngất xỉu. Còn có bao cuối cùng cũng bị hắn một quyền cho đánh ngất xỉu." "Cái gì? Kia tiểu tử thân thủ cũng không tệ lắm." Lưu Hậu Quân nghe xong, cũng là tâm lý giật mình. Thế là, hắn lập tức đối một đám cảnh sát phân phó nói, "Đợi chút nữa tất cả mọi người cho ta lo lắng điểm, đem súng lấy ra. Đối phương có thể là cái ác ôn." "Vâng, Lưu cục trưởng." Một đám cảnh sát lớn tiếng đáp lại câu. "Đi, chúng ta đi vào." Lưu Hậu Quân vung tay lên, sau đó mang theo một đám cảnh sát, liền chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Thế nhưng là, một người cảnh sát đẩy cửa, nhưng căn bản liền đẩy không ra. "Lưu cục trưởng, cửa đẩy không ra." "Cái này," cảnh sát nói. "Đã đẩy không ra, vậy liền cho ta giữ cửa phá tan." Lưu Hậu Quân lúc này ra lệnh. "Vâng." Một đám cảnh sát đáp lại một tiếng, sau đó bắt đầu xô cửa. Bang, loảng xoảng, loảng xoảng bang. Liên tiếp đụng vài chục cái, cửa rốt cục bị phá tan. Khi cửa bị phá tan một khắc này, Lưu Hậu Quân tranh thủ thời gian mang theo một đám cảnh sát vào. "Không được núp đích." Nắm tay giơ lên. Lưu Hậu Quân hô to một tiếng, giơ tay lên bên trong súng. "Ba ba ba." Trong lúc nhất thời, những cảnh sát khác cũng đều nhao nhao nâng lên súng, thống nhất chỉ hướng bao xương bên trong, một cái chính cầm châm nam tử. Thế nhưng là, khi Lưu Hậu Quân cùng một đám cảnh sát thấy bao xương bên trong nam tử này lúc, lập tức liền ngây người. "Diệp tiên sinh, tại sao là người a?" Lưu Hậu Quân nhìn thấy nam tử này là Diệp Phi, lập tức phất tay, "Đều cho ta thu súng lại." Một đám cảnh sát tự nhiên làm theo, nhao nhao thu hồi súng.
không có cách, trước mắt nam tử này thế nhưng là số một mánh người à, coi như Lưu Hậu Quân không nói, bọn hắn cũng không dám cầm súng chỉ vào nam tử này. Mắt thấy Lưu Hậu Quân để cảnh sát thu súng lại, một bên cái kia nùng trang diễm mặt thái thư ký không làm. Nàng nhảy ra ngoài, nói, Lưu cục trưởng, các ngươi làm sao thu súng lại rồi? Các ngươi không thấy được tiểu tử này tại đối đối cục thi bạo à? Lưu Hậu Quân chỉ là lạnh lùng nhìn thái thư ký, nói, ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, Diệp tiên sinh nào có đối đối cục thi bạo? Thái thư ký tập trung nhìn vào, quả nhiên, đối thành công trên thân ngay cả một điểm vết thương đều không có. Nhưng, đã tiểu tử này không có đối đối cục thi bạo, kia đối cục vì cái gì làm cho thảm như vậy đâu? Lúc này, Lưu Hậu Quân cũng không có đi quản nữ nhân này, mà là cung kính đi đến Diệp Phi trước mặt, hỏi, Diệp tiên sinh, ngài ở chỗ này làm gì đâu? Lưu cục trưởng, gia hỏa này cùng người hợp mưu, cộng đồng công kích huynh thành quốc tế, cho nên ta đến tìm hắn tâm sự. Diệp Phi lạnh nhạt nói. Vừa rồi đối thành công đã thực tế chịu đựng không nổi, đều muốn chuẩn bị nói ra kẻ sai khiến là ai. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Lưu Hậu Quân, như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, hô to nói, lao Lưu, nhanh, ngươi nhanh lên đem tiểu tử này bắt đi. Lưu Hậu Quân không để ý đến đối thành công, mà là nhìn về phía Diệp Phi, cẩn thận từng ly từng tí nói, Diệp tiên sinh, đã ngươi nói đối thành công cùng người hợp mưu công kích huynh thành quốc tế, vậy xin hỏi Diệp tiên sinh có chứng cứ sao? Nếu như có, ta hiện tại liền có thể đem hắn mang đi. Không có. Diệp Phi nhíu mày. Diệp tiên sinh, đã nếu như không có, vậy liền xin bỏ qua cho hắn đi, dù sao hắn thân cư yếu trước, mà lại hắn cấp trên còn có người. Lưu Hậu Quân bất đắc dĩ nói, ta tại sao phải bỏ qua hắn? Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã dám trêu chọc ta, vậy liền hẳn là nghĩ đến hiện tại cái này hậu quả. Chương 1668, lửa giận tiêu đốt. Chương 1668, lửa giận tiêu đốt. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lưu Hậu Quân lập tức liền bất đắc dĩ. Hắn cảm giác tình thế khó xử, dù sao trước mắt hai vị này hắn đều đắc tội không nổi a, nếu như nói đối thành công cấp trên không ai lời nói, hắn tự nhiên không nói hai lời, tuyệt đối sẽ khuynh hướng Diệp Phi. Nhưng sự thật chính là, đối thành công cấp trên có người, mà lại người kia địa vị cũng không thấp. Cho nên, hiện tại hắn là hai bên cũng không thể đắc tội. Sớm biết chạy tới là vì bắt Diệp Phi, vậy hắn khẳng định liền sẽ không đến. Nhưng bây giờ, đến đều đến, nếu là không giải quyết vấn đề liền đi, vậy khẳng định là không được. Dù sao, mình thế nhưng là nam khu đồn cảnh sát người đứng đầu. Lúc này, đối thành công thấy Lưu Hậu Quân đứng ở đằng kia bất động, trong lòng nhất thời liền giận. Hắn hướng về phía Lưu Hậu Quân giống nói, "Lao Lưu, ngươi còn do dự cái gì, còn không mau một chút cho ta đem tiểu tử này bắt đi?" Lưu Hậu Quân một mặt đắng chắc nhìn về phía đối thành công, nói, "Lao đối à, Diệp tiên sinh bắt không được à?" Đối thành công nghe xong, tâm lý càng thêm nổi giận, làm sao liền bắt không được rồi? Ngươi khó nói không thấy được, hắn ngay tại đối ta thi bạo a. Hắn thương hại thế nhưng là quốc gia nhân viên công chức, đây chính là tội thêm một cùng. Nhất định phải phán hắn hình, phán trọng hình. Thiếu mẹ hắn uy hiếp ta. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên một cước, trực tiếp đá vào đối thành công trên thân. Một cước này, Diệp Phi cũng không thế nào dùng sức, nhưng đối thành công mỗi lần bị đập trúng, lập tức phát ra một tiếng phảng phất bị người thông đít tiếng kêu thảm thiết. A. Đối thành công kêu thảm thiết lấy, sửng sốt đau đến trên mặt đất treo lên lăn, toàn thân đều tại co quắp. Thậm chí ngay cả nước mắt nước mũi đều bù bù chảy xuống. Một bên Lưu Hậu Quân bọn người thấy cảnh này, sửng sốt trực tiếp liền mắt trợn tròn. Tình huống gì? Bọn hắn rõ ràng nhìn ra được, Diệp Phi vừa rồi một cước kia căn bản là không có ra sao dùng sức, nhưng cái này đối thành công làm sao lại làm cho lợi hại như thế? Gia hỏa này khó nói là cái hy tinh. Bất quá, cái này cũng diễn rất giống đi, quả thực so hiện tại những cái kia tiểu thịt tươi diễn kỹ đều muốn lợi hại nhiều. Gia hỏa này còn làm cái gì cục công thương người đứng đầu à? Hắn hẳn là đi làm diễn viên mới đúng. Cũng khó trách Lưu Hậu Quân bọn người sẽ nghĩ như vậy dù sao, bọn hắn không biết là Diệp Phi đã tại đối thành công hai đại đau nhức trên huyệt thi trầm. Cái này cũng khiến cho đối thành công thân thể đau đớn thần kinh muốn so dị vãng mẫn cảm mấy trăm lần. Nói cách khác, chỉ là ở trên người hắn vỗ nhẹ nhẹ một chút, hắn cảm nhận được đau đớn, giống như là bị thiết truy cho đập một cái đồng dạng. Lưu Hậu Quân nhìn đối thành công, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nuốt một cái yết hầu, nói: "Diệp tiên sinh, hắn đây là..." "À, bởi vì ta ở trên người hắn đau nhức trên huyệt thi lượng trầm, cho nên hắn mới có thể dạng này." Diệp Phi chỉ là đơn giản giải thích một chút, dù sao giải thích nhiều, cái này bên trong cũng không ai nghe hiểu được. Lưu Hậu Quân nghe xong, hắn mặc dù không thế nào minh bạch, nhưng hắn cũng rất nhanh phản ứng lại. Hắn rất sớm đã biết, Diệp Phi không chỉ có là cái bác sĩ, hơn nữa còn là cái thần y liề, cho nên Diệp Phi có thể thi điểm tiểu thủ đoạn, để đối thành công biến thành bộ này đức hạnh, cũng rất bình thường. Lưu Hậu Quân bôi đem mồ hôi lạnh trên trán, sau đó cung kính nói với Diệp Phi: "Diệp tiên sinh, ngài nhìn, có thể hay không trước đem trên người hắn châm lấy xuống à? Có chuyện có thể hảo hảo nói nha." "Tại sao phải lấy xuống đâu?" Diệp Phi rất là kỳ quái địa hỏi một câu, sau đó chỉ trên mặt đất như là một con chó chết đối thành công, thanh âm lạnh lùng nói: "Hắn chỉ cần không nói ra sai sự hắn đối phó huynh thành quốc tế người là ai, ta liền sẽ không lấy châm. Hắn có đau hay không khổ, hoặc là nói cuối cùng không cẩn thận chết mất, kia lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Ta đã cho hắn cơ hội, là chính hắn không hiểu được chân quý thôi." T. Nghe tới Diệp Phi nói lời, tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một người được nhiều tàn nhẫn, đối với sinh mạng có bao nhiêu xem thường, mới có thể nói ra như thế vô tình lời nói. Mọi người phảng phất cảm thấy, thân cư yếu trước, thân phận và địa vị đều không thấp đối thành công, tại nam tử trẻ tuổi này mắt bên trong, liền cùng một con a miêu a cậu không có gì khác biệt. Tiểu tử, ngươi biết hắn là ai a? Ngươi lại còn nghĩ đến chơi chết hắn? Ta nhìn ngươi là điên. Chết để điên. Cái kia thái thư ký,
toàn thân run rẩy hướng Diệp Phi phát ra rít lên một tiếng. Nữ nhân ngu xuẩn, không muốn chết, liền câm miệng cho ta. Diệp Phi lạnh lùng nói một câu, lạnh lẽo như dao ánh mắt quét về phía Thái thư ký. Vừa tiếp xúc với Diệp Phi ánh mắt, Thái thư ký liền kìm lòng không đặng run lên một hồi, sửng sốt cảm thấy một cỗ thấu trái tim rất lạnh, thật giống như mình rơi tiến vào hầm băng đồng dạng. Mà lại, nàng cái này không hiểu sát khí là vật gì nữ nhân, giờ phút này vậy mà từ Diệp Phi mắt bên trong nhìn thấy một cỗ hoang vu sát ý, hắn thậm chí cảm giác, nếu như mình nói thêm câu nào, liền có khả năng bị cái này nam nhân cho giết chết. Vừa nghĩ tới đó, nàng liền mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác được dùng mình, giật giật miệng, sửng sốt một câu đều nói không nên lời. Mà Lưu Hậu Quân tự nhiên cũng biết Diệp Phi tính cách, nếu như chuyện này không hảo hảo xử lý lời nói, hôm nay có khả năng thật sẽ chết người. Lá. Diệp tiên sinh. Lưu Hậu Quân run rẩy hô một tiếng. Lưu cục trưởng, xem ở chúng ta có chút giao tình, còn tính là bằng hữu phân thượng, ta có thể không vì vậy ngươi. Diệp Phi nhàn nhạt nhìn Lưu Hậu Quân, nói, ngươi bây giờ liền có thể rời đi, coi như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Thế nhưng là, cái này. Lưu Hậu Quân cảm giác tiến thối lưỡng nan. Hắn ngược lại là nghĩ đi thẳng một mạch ra, nhưng bây giờ nếu là thật đi, vậy hắn trên thân chương này ra cũng được cởi xuống. Lúc này, Đới Thành Công thấy Lưu Hậu Quân còn đang do dự, còn không có đem Diệp Phi chế tài, giận không kèm được mà giống lên nói, lao Lưu. Con mẹ nó ngươi đến cùng còn do dự cái gì? Trực tiếp đánh chết tiểu tử này. Đánh chết hắn. Lưu Hậu Quân cái chán, phía sau cùng trên lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh, hắn trầm tư, tại nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đang chờ đợi Lưu Hậu Quân làm thế nào thời điểm. Một cái rất là đột ngột chuông điện thoại di động tại bao xương bên trong không đúng lúc vang lên. Lao công điện thoại tới a cục. Lao công điện thoại tới, a cục. Tất cả mọi người một mặt cổ quái nhìn về phía Diệp Phi, tiểu tử này chuông điện thoại di động. Cũng quá cá tính một chút a. Diệp Phi không để ý đến mọi người ánh mắt, mà là trực tiếp từ túi quần bên trong lấy điện thoại cầm tay ra, nhận nghe điện thoại. Uy, Diệp Phi, ngươi bây giờ ở đâu? Diệp Phi vừa tiếp thông điện thoại, liền nghe tới Tần Mộc Lam thanh âm dồn dập chuyển tới. Nghe được thanh âm này, Diệp Phi không khỏi căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian nói, Lam tỷ, ta ở bên ngoài làm việc đâu, làm sao rồi? Diệp Phi, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian về công ty một chuyến. Công ty bên trong hiện tại cũng nhanh loạn thành một bầy. Tần Mộc Lam vội vàng nói. Diệp Phi cũng phát giác được không thích hợp, trầm giọng hỏi, Lam tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi ta cùng Khuynh Thành tại thị sát nhà máy thời điểm, Lý Bộ trưởng liền gọi điện thoại tới, nói, ngay tại nửa giờ trước, chúng ta Khuynh Thành Quốc tế lọt vào mấy nhà công ty liên thủ công kích. Mà lại, Lý Bộ trưởng còn nói, liên thủ công kích Khuynh Thành Quốc tế công ty cũng đều là tới từ hải ngoại, cho nên căn bản ta không biết bị ai công kích. Tần Mộc Lam thanh âm lạnh lùng nói, xem ra, phía sau màn hắc thủ lớn nhất động tác hẳn là cái này. Thật là đáng chết. Không nghĩ tới địch nhân chân chính mục đích là triệt để cả đổ Khuynh Thành Quốc tế, về phần để đối thành công điều tra nhà máy động tác, chẳng qua là nghĩ dẫn ra chú ý của chúng ta mà thôi. Mẹ nó. Diệp Phi nghe xong, sắc mặt triệt để lạnh xuống. Vốn cho là sự tình cũng nhanh phải kết thúc, không nghĩ tới địch nhân cuối cùng lại còn đến như thế một tay. Trăm phương ngàn kế, thật sự là trăm phương ngàn kế a. Diệp Phi, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian về công ty, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào, thuận tiện trấn an một chút các công nhân viên, để bọn hắn đừng hốt hoảng, không cần loạn. Ta hiện tại cùng Khuynh Thành ngay tại trên đường trở về công ty. Tần Mộc Lam nói, Khuynh Thành hiện tại thế nào rồi? Diệp Phi có chút lo âu hỏi. Khuynh Thành hiện tại trạng thái thật không tốt, lúc nào cũng có thể cảm xúc sụp đổ. Tần Mộc Lam thở dài nói, hô. Diệp Phi thở dài ra một hơi, trong lòng của hắn ngang ngược khí tức ẩn ẩn có chút áp chế không nổi. Hắn hiện tại thật rất tức giận, lửa giận trong lòng đều đang thiêu đốt hừng hực. Cái kia phía sau màn hắc thủ đã triệt để chọc giận Diệp Phi, chọc giận quân vương hậu quả, chảy máu 1,000 dặm, chính là thây nằm 1 triệu. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tìm ra phía sau màn hắc thủ, giết. Diệp Phi tận lực đem lửa giận trong lòng đè ép xuống, ôn nhu nói, Lam tỷ, hảo hảo trấn an một chút Khuynh Thành, các ngươi trên đường cẩn thận một chút, ta hiện tại lập tức về công ty. Chương 1669, chủ trì đại cục. Chương 1669, chủ trì đại cục. Tốt. Tần Ngọc Lam đáp lại một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Phi đưa điện thoại di động thả tiến vào túi bên trong, sau đó nhìn về phía có quắp tại trên đất Đới Thành Công. Đới Thành Công thấy Diệp Phi nhìn về phía mình, trái tim không khỏi lộ bộ một chút, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm sợ hãi. Làm sao, tiểu tử này lại tại đánh mình cái gì chủ ý xấu? Không có cách, Đới Thành Công hiện tại là thật sợ Diệp Phi. Tiểu tử này chỉ là cắm mình lượng châm, mình liền trở nên muốn chết muốn sống, đau đến không muốn sống. Hắn thật hoài nghi, tiểu tử này đến cùng là bác sĩ hay là ác ma. Cái này trị bệnh cứu người biêm thạch châm, đến hắn tay bên trong, vậy mà biến thành thi triển cực hình công cụ. Diệp Phi nhìn về phía Đới Thành Công, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thanh âm cũng rất bình tĩnh, Đới Thành Công, xem ra, hôm nay ngươi rất may mắn. Bất quá, ngươi cũng đừng cho là ta sẽ như vậy dễ dàng bỏ qua ngươi. Món nợ này, tạm thời thiếu, rất nhanh liền sẽ để cho người còn. Đới Thành Công sững sờ, có ý tứ gì? Lưu Hậu Quân mấy người cũng rất không minh bạch, không rõ Diệp Phi nói đến cùng là ý gì. Nhưng mà, Diệp Phi lại không nói thêm gì nữa, chỉ là tay phải bung lên, trực tiếp đem Đới Thành Công trên thân biêm thạch châm thu hồi lại. Khi biêm thạch châm vừa thu lại về, Đới Thành Công liền cảm giác thân thể nhẹ nhõm rất nhiều, ngay cả đau đớn cũng biến mất. Diệp Phi thu hồi biêm thạch châm về sau, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Mà đám kia ngăn tại cổng cảnh sát thì là rất thức thời địa nhường đường. Duy chỉ có hội sở quản lý cùng một đám bảo an còn ngăn tại cổng.
Diệp Phi lãnh đạm quét mắt đám người này, nói: "Thế nào, các ngươi còn không có ý định tránh ra à?" Cái kia hội sở quản lý vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lưu Hậu Quân liền đánh gay nói: "Nô quản lý, cho Diệp tiên sinh nhường đường."
"Là, Lưu cục trưởng."
Cái hội sở này nô quản lý tự nhiên không dám nói thêm cái gì, mà là cười ha hả nhường đường. Thằng đến Diệp Phi rời đi bao xương, đối thành công mới hoàn toàn thở dài một hơi, tâm lý một khối đá cũng rốt cục rơi xuống. Hắn cảm giác tựa như hư thoát, toàn thân sủi lơ địa tựa ở ghế sofa bên dưới, thở hồng hộc lấy, giống như là từ quỷ môn quan đi một lượt. "Lão Lưu, vừa rồi kia tiểu tử rốt cuộc là ai a?" Đối thành công nuốt ngụm nước bọt, hỏi. Lưu Hậu Quân cũng hít sâu khẩu khí, trầm giọng nói: "Lão đối, Diệp tiên sinh năng lượng rất khủng bố, là chúng ta đều trêu chọc không nổi đại nhân vật." "Đại nhân vật?" Đối thành công ngây ra một lúc, hắn đây là lần thứ nhì nghe được có người nói Diệp Phi năng lượng khủng bố. Buổi sáng thời điểm, đại thiếu là nói như vậy, hiện tại Lưu Hậu Quân cũng là nói như vậy. Thế nhưng là, để trong lòng của hắn buồn bực vừa nghi ngờ chính là, tiểu tử này mới còn trẻ như vậy, năng lượng của hắn coi như khủng bố đến đâu, lại có thể khủng bố đến mức nào đâu? "Lão Lưu, kinh thành nhất lưu trong gia tộc, giống như không có họ là a?" Đối thành công nói. Lưu Hậu Quân bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Lão đối, ngươi cho rằng Diệp tiên sinh là dựa vào gia tộc mới có năng lượng kinh khủng? Chẳng lẽ không phải a?" "Dĩ nhiên không phải." Lưu Hậu Quân có chút kiên kỵ nói: "Diệp tiên sinh có thể có được hôm nay cái này năng lượng kinh khủng, không có dựa vào bất luận kẻ nào, mà là dựa vào chính hắn."
"Cái gì?
Dựa vào chính mình?" Đối thành công nghe xong, trực tiếp liền bị chấn kinh đến.
"Ừm, chính là dựa vào chính mình."
Lưu Hậu Quân nhẹ gật đầu, nói: "Cho nên nói, Diệp tiên sinh là chúng ta không thể trêu vào đại nhân vật. Mà lại, ta cũng khuyên ngươi, tốt nhất là không muốn lại tham dự chuyện này. Thần tiên đánh nhau, há lại chúng ta dạng này con tôm nhỏ có thể tham dự. Đương nhiên, nếu như ngươi còn minh ngoan bất linh lời nói, kia đằng sau đã xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Nói xong, Lưu Hậu Quân vung tay lên, thu đội. Rất nhanh, Lưu Hậu Quân liền dẫn một đám cảnh sát cấp tốc rời đi. Mà đối thành công thì là chỉ ngây ngốc địa tựa ở ghế sofa biên giới, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Cùng lúc đó, tại Diệp Phi rời đi hội sở, tiến về Khuynh Thành quốc tế thời điểm. Một bên khác, một đầu từ Thanh Nguyên huyện thông hướng Ninh Hải đường cao tốc bên trên, một cỗ màu đỏ mạt thả kéo cuống tổng giám đốc ngay tại trên đường cấp tốc hành xử. Sắc trời đã dần dần tối xuống, xe bên trong rất yên tĩnh, bầu không khí cũng lộ ra rất ngột ngạt. Tân Mộc Lam đang lái xe, mà Cố Khuynh Thành thì là ngồi ở ghế sau bên trên, mặt không thay đổi nhìn xem bên ngoài. Mặc dù trên mặt nàng nhìn qua không lộ vẻ gì, nhưng nàng chăm chú nắm lại song quyền, lại cho thấy nội tâm của nàng không bình tĩnh. Mở năm thứ nhất trời, Cố Khuynh Thành vốn cho rằng sẽ có một cái tình cảnh mới, thế nhưng là không như mong muốn. Hôm nay cả ngày nàng đều nhanh bận điên. Buổi sáng xử lý Ninh Hải đồ trang điểm chế tạo nhà máy vấn đề, vừa xử lý xong đồ trang điểm chế tạo nhà máy vấn đề, trang phục chế tạo nhà máy lại xuất hiện vấn đề. Đợi đến sắp xử lý tốt trang phục chế tạo nhà máy vấn đề lúc, công ty lại bị người công kích. Cái này một cái tiếp theo một cái vấn đề, như là hồng thủy mãnh thú, chính muốn đem Cố Khuynh Thành nuốt chửng lấy. Coi như Cố Khuynh Thành năng lực mạnh hơn, thế nhưng là đối mặt đột nhiên xuất hiện nhiều vấn đề như vậy, nàng hay là cảm giác được có lòng không đủ lực. Nếu như không phải dựa vào tâm lý kia cố không chịu thua tín nhiệm, Cố Khuynh Thành cảm thấy mình chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Đến cùng là ai muốn đối Khuynh Thành quốc tế dưới dạng này tử thủ? Đến cùng là ai muốn cả đổ Khuynh Thành quốc tế? Hiện tại, Cố Khuynh Thành cảm giác trước mắt bôi đen, căn bản cũng không biết địch nhân đến cùng là ai. Mà cái này cũng là nhất làm cho nàng tuyệt vọng. "Khuynh Thành, ngươi còn tốt đó chứ?" Tần Mộc Lam có chút không đành lòng, quan tâm hỏi một câu. Mặc dù cùng là nữ nhân, nhưng Tần Mộc Lam lại cảm giác mình muốn hạnh phúc nhiều. Chỉ mình gặp chuyện gì, còn có thể hướng ra bên trong xin giúp đỡ. Mà Cố Khuynh Thành không được, nàng trừ dựa vào chính mình, ai cũng dựa vào không được. Bởi vì, liền ngay cả Cố Khuynh Thành phụ mẫu đều không tại bên cạnh nàng. Nàng nhiều năm như vậy, đều là một người đang chiến đấu, sửng sốt nương tựa theo mình cái này gầy yếu bà vai, nâng lên công ty bên trong tất cả gánh nặng. Có đôi khi, Tần Mộc Lam là rất bội phục Cố Khuynh Thành, nhưng ở bội phục đồng thời, cũng rất đồng tình nàng. Nghe tới Tần Mộc Lam thanh âm, Cố Khuynh Thành vừa quay đầu, nàng giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Lam tỷ, ta không sao." "Khuynh Thành, đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt." Tần Mộc Lam thực tế là không biết nên làm sao an ủi Cố Khuynh Thành, chỉ có thể nói ra những lời tái nhợt từ ngữ trao chuốt. Cố Khuynh Thành hít mũi một cái, có chút ngửa đầu, không để trong hốc mắt nước mắt rơi xuống. Nàng hòa hoãn một chút tâm tình, sau đó cười cười, nói: "Lam tỷ, ngươi không cần an ủi ta, ta rất tốt, ta thật rất tốt." "Lam tỷ, ngươi cũng biết, ta thế nhưng là đánh không chết Khuynh Thành a." Nhìn thấy Cố Khuynh Thành miễn cưỡng vui cười bộ dáng, Tần Mộc Lam hốc mắt cũng đỏ, nhà đầu đốc. Khổ sở trong lòng, tâm lý không thoải mái liền khóc lên đi. Dạng này cuối cùng so đặt ở tâm lý dễ chịu một chút. Khóc qua, lại giữ vững tinh thần đến, chúng ta muốn cùng địch nhân chống lại đến cùng. "Ừm, chống lại đến cùng." Cố Khuynh Thành dùng sức gật gật đầu, thê mỹ cười một tiếng, nóng hổi nước mắt lại cùng chân châu đồng dạng từng khóa lăn xuống. Hơn 7 giờ tối, Diệp Phi cưỡi xe taxi đến Khuynh Thành quốc tế. Toàn bộ Khuynh Thành quốc tế cao ốc đều đèn sáng. Dị vãng năm mới thứ nhất trời, tất cả mọi người có thể tan việc đúng giờ. Nhưng hôm nay, bởi vì công ty liên tiếp xuất hiện vấn đề, cho nên mọi người trong công ty đều chỉ có thể tăng ca. Diệp Phi từ ngồi lên lái xe bắt đầu, liền gương mặt lạnh lùng, biết xuống xe, vẫn như cũ như thế. Lúc này Diệp Phi, trong đầu đè ép một đám lửa, lúc nào cũng có thể phun ra tới. Xuống xe về sau, Diệp Phi trực tiếp hướng phía công ty đi đến. Phi ca chào buổi tối. Đi tiến vào công ty thời điểm, cộng các nhân viên an ninh đều hướng Diệp Phi chào hỏi.
Mà Diệp Phi chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói hai lời, tiến vào công ty. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Phi ca trên mặt toát ra dạng này lạnh lẽo thân sắc. Thực tế là thật đáng sợ. Một cái bảo an trong lòng run sợ địa nói. Vậy cũng không, có người muốn chỉnh đổ công ty chúng ta, Phi ca tự nhiên sinh khí. Lại một cái bảo an nói. Chọc giận Phi ca, hạ chàng thế nhưng là rất thảm. Cái kia muốn cả đổ công ty chúng ta người, chỉ sợ là chết chắc. Công ty lão nhân đại lao tấm thổn thức một tiếng, nói. Lúc này, Diệp Phi trực tiếp ngồi thang máy đi tới lầu 30. Cửa thang máy vừa mở ra, công ty mấy cái quản lý liền tiến lên đón. Vừa rồi các nàng cũng tiếp vào tin tức, Diệp Phi sẽ trở về chủ trì đại cục. Dù sao Diệp Phi cũng là công ty thứ nhì đại cổ đông, cho nên đối với Diệp Phi trở về chủ trì đại cục, mọi người tự nhiên không có dị nghị. Các vị, công ty tình huống hiện tại thế nào rồi? Diệp Phi quét mắt một đám quản lý, hỏi một câu. Chương 1670, toàn bộ phá hủy. Chương 1670, toàn bộ phá hủy. Diệp Bộ trưởng, một giờ trước, công ty của chúng ta liền lọt vào hải ngoại mấy cái thần bí công ty liên thủ công kích. Từ một giờ trước bắt đầu, chúng ta liền đã cùng bọn hắn đối kháng lên. Thế nhưng là, thế lực của đối phương rất khổng lồ, cho nên vô luận là từ nhân lực, vật lực hay là tài lực nhìn lại, chúng ta Khuynh Thành Quốc tế đều rất khó đấu qua được bọn hắn. Diệp Bộ trưởng, bởi vì công kích chúng ta Khuynh Thành Quốc tế mấy nhà công ty đến từ hải ngoại, cho nên trong lúc nhất thời, chúng ta cũng vô pháp biết được đối phương rốt cuộc là ai, cái gì thế lực. Diệp Bộ trưởng, ta hoài nghi bọn hắn liên thủ công kích mục đích của chúng ta là nghị kéo đứt chúng ta mắt xích tài chính, xáo trộn chúng ta nhà máy vận hành bình thường. Cuối cùng lại đạt tới nhất cử phá hủy công ty của chúng ta mục đích. Khi Diệp Phi vấn đề vừa ra tới, mấy cái cao tầng quản lý nhao nhao phát đồng hồ ý kiến của mình cùng cái nhìn. Nghe xong những cao tầng này chủ quản lời nói, Diệp Phi lông mày chăm chú nhíu lại. Từ những này chủ quản nói gần nói xa bên trong có thể nghe ra, bây giờ Khuynh Thành Quốc tế cảnh ngộ rất nguy hiểm. Bất quá, Diệp Phi đang tức giận đồng thời, tâm lý vẫn không khỏi phải cười. Nếu như nói phía sau màn hát thủ chỉ là ở nước ngoài công kích Khuynh Thành Quốc tế lời nói, có lẽ mình trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng, đã phía sau màn hát thủ đem chiến trường lựa chọn tại nước ngoài, đôi kia Diệp Phi đến nói, thế nhưng là một cái tin tức vô cùng tốt. Nước ngoài thế nhưng là mình đại bản doanh, đối phương làm như thế, không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Xem ra, mình là thời điểm vận dụng một chút mình ở nước ngoài lực lượng. Các ngươi không phải muốn chiến A, kia Phi ca ta liền để các ngươi từng cái vĩnh viễn không cách nào xoay người. Diệp Bộ trưởng, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Một cái cao tầng quản lý vội vàng hỏi. Diệp Phi híp híp mắt, nói, để tất cả mọi người ổn định trận cước, đem có thể sử dụng biện pháp toàn bộ đều dùng tới. Coi như đấu không thắng bọn hắn, cũng muốn cùng bọn hắn làm. Chỉ cần không để Khuynh Thành Quốc tế sập bàn, liền có chuyển bại thành thắng khả năng. Một đám cao tầng quản lý nghe xong, từng cái lập tức có chút ngộng. Bây giờ Khuynh Thành Quốc tế đều đến dạng này sống chết trước mắt, còn chuyển bại thành thắng, có thể sao? Diệp Bộ trưởng, bằng vào chúng ta Khuynh Thành Quốc tế hiện tại lực lượng cùng bọn hắn đấu, dự tính nhiều nhất chỉ có thể tại kiên trì 8 giờ. 8 giờ qua đi, chúng ta mắt xích tài chính sẽ triệt để đứt gãy. Nếu như đến lúc đó ngân hàng có thể kịp thời tiền cho vay chúng ta Khuynh Thành Quốc tế, chúng ta còn có thể kế tiếp theo dông dài. Nhưng, liền xem như vay, chúng ta tài chính cuối cùng cũng là có hạn. 8 giờ a. Ha ha. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, 8 giờ đầy đủ. Có lẽ không cần đến 8 giờ, trận chiến đấu này sẽ kết thúc. Mà người thắng cuối cùng, nhất định là chúng ta Khuynh Thành Quốc tế. Nói xong, Diệp Phi trực tiếp thẳng hướng lấy văn phòng tổng giám đốc đi đến. Chỉ để lại một mặt ngộng bức cao tầng quản lý nhóm. Những cao tầng này quản lý nhóm mặc dù không rõ Diệp Phi vì cái gì có lòng tin như vậy. Công ty không đổ rơi đều là chuyện tốt, còn cuối cùng doanh ra. Bất quá, mặc dù đám này cao tầng quản lý nhóm đều không có lòng tin gì, nhưng nói với Diệp Phi lời nói, các nàng tự nhiên phải làm theo. Tất cả mọi người đừng lo lắng, nhanh đi bận bịu mình sự tình đi. Một cái cao tầng quản lý chào hỏi một tiếng, sau đó tất cả mọi người đi làm việc trong tay mình sự tình. Đêm nay, toàn bộ Khuynh Thành Quốc tế các công nhân viên đều bận bịu thành hỗn loạn. Mà lại, mắt thấy tình thế càng thêm nghiêm trọng, còn không biết đạo phải bận rộn đến rất trễ. Lúc này, văn phòng tổng giám đốc Diệp Phi đứng tại cửa sổ sát đất trước, lặng lặng địa quan sát toàn bộ Ninh Hải thành phố. Sắc mặt của hắn chậm rãi trầm xuống, trong mắt cũng hiện lên một tia sắc bén hàn mang. Dám đối bên cạnh ta người hạ thủ, liền làm tốt bị hủy diệt chuẩn bị đi. Diệp Phi thanh âm lãnh đạm nói một câu, sau đó lấy điện thoại di động ra, đánh một cái quốc tế đường dài. Điện thoại này trực tiếp gọi cho Helena. Helena là quản gia của mình ở nước ngoài thế lực, tài lực, nhân mạch các loại tư nguyên đều giao cho nàng đang xử lý. Cho nên, lúc này để Helena xuất thủ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. Điện thoại vừa tiếp thông, Helena có chút thanh âm u hoán liền chuyển tới. Helena, thật rất xin lỗi, khoảng thời gian này thực tế là bận quá, cho nên không cùng Diệp Phi nói hết lời, Helena liền trực tiếp đánh gãy. Tốt, Vương, ngài mỗi lần đều là lấy cớ này. Lần sau lấy cớ có thể nghĩ cái mới mẻ được không? Ách, ha ha. Helena, cái này thật không phải lấy cớ, ta là thật bể bộn nhiều việc. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, tốt, Helena, nhàn thoại nói ít. Lần này ta gọi điện thoại cho ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện. Vương, xin mời ngài nói. Helena thấy Diệp Phi nghiêm túc lên, cũng không dám nói đùa nữa. Ngươi bây giờ giúp ta tra một chút, nước ngoài đến cùng là những cái nào ra hỏa tại công kích Khuynh Thành Quốc tế. Diệp Phi nói thẳng nói. Được rồi, Vương, cho ta một chút thời gian. Helena đáp lại nói. Diệp Phi ừ một tiếng, liền không nói gì thêm. Cũng không có cúp điện thoại, mà là lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, 10 phút liền đi qua. Vương, tra được. Lúc này, hệ lẽ nạ thanh âm từ ống nghe bên trong truyền ra. Nói. Diệp Phi nhàn nhạt phun ra một chữ. Hiện tại ngay tại công kích Khuynh Thành quốc tế chính là người Hoa mở tại mạ tiện nước New York 6 trong đó cỡ lớn điểm công ty. Trong đó 4 cái công ty phân biệt đến từ Hoa Hạ Ninh Hải Triệu gia cùng Giang gia, mặt khác 2 cái công ty là đến từ Hoa Hạ Kinh Thành Lạc gia. Hệ lẽ nạ chậm rãi nói. Ha ha, nguyên lai là bọn giá hỏa này ở sau lưng dở trò quỷ. Diệp Phi nghe xong, giận quá thành cười, thanh âm đều lạnh xuống. Nên nói đến Triệu gia, Giang gia cùng Lạc gia thời điểm, Diệp Phi trong lòng liền đại thể có ít. Cùng mình có thủ, chính là Triệu gia đại thiếu Triệu Long Tượng, Giang gia đại thiếu Giang Giật Thần, Lạc gia đại thiếu Lạc Tinh Hà. Không nghĩ tới mình cho tới bây giờ đều không có đặt ở mắt bên trong 3 con tối chuột, lại vào lúc này cho mình chỉnh ra yêu tiêu thân. Lúc trước, mình liền không nên đối 3 tên này nhân tử, một lần lại một lần bỏ qua bọn hắn. Nếu như sớm diệt bọn hắn, cũng sẽ không có hôm nay Khuynh Thành quốc tế nguy cơ. Nói cho cùng, cũng là mình hại cố Khuynh Thành. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trong lòng rất là ấy nấy. Vương, xin hỏi tiếp xuống cần làm cái gì? Hệ lệ nạ thời khắc chuẩn bị. Hệ lệ nạ thanh âm vang lên. Cho dù là cách điện thoại, hệ lệ nạ đều tựa hồ cảm giác được Vương nổi giận. Ai dám gây Vương sinh khí, đó chính là cùng mình không qua được. Diệp Phi có chút híp hai mắt, thanh âm thê lương, không mang một tia tình cảm địa hỏi. Hệ lệ nạ, phá hủy Triệu gia, Giang gia cùng Lạc gia ở nước ngoài tất cả phân bộ, cần bao lâu thời gian? Đầu bên kia điện thoại hệ lệ nạ trầm mặc một hồi, tựa hồ đang tính toán lấy cái gì. Chọn vẹn qua 5 phút, hệ lệ nạ thanh âm mới vang lên, nói, Vương, cái này 3 cái Hoa Hạ gia tộc ở nước ngoài phân bộ hết thảy có 24, nếu như vận dụng chúng ta thần điện ở nước ngoài một nửa tài nguyên, phá hủy cái này 24 công ty, chỉ cần 12 giờ. Còn có thể nhanh hơn chút nữa à? Diệp Phi lạnh lùng địa hỏi một câu, thanh âm u lãnh mà nói, ta không hy vọng những này rác rưởi trên thế giới này nhiều tồn tại 1 phút. Vương, nếu như vận dụng chúng ta thần điện ở nước ngoài toàn bộ tài nguyên, phá hủy bọn hắn, chỉ cần 6 giờ. Thế nhưng là, Vương, làm như vậy thật đáng giá à? Hệ lệ nạ không hiểu nói. Nếu như phá hủy bọn hắn về sau, chúng ta thần điện lại đem cái này 24 công ty tiếp quản, ngươi cảm thấy đáng giá à? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi lại. Vương, ta minh bạch. Hệ lệ nạ, xin nhờ. Diệp Phi nhẹ nhàng địa nói xong câu đó, sau đó liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc. Hắn rít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù. Diệp Phi tấm kia tại sương mù bao phủ xuống gương mặt, như là kết một tầng vạn niên hàn băng, thâm thúy trong 2 con ngươi càng là tràn đầy nồng đậm lại điên cuồng sắc cơ. Triệu Long Tượng, Giang Giật Thần, Lạc Tinh Hà, các ngươi vì sao muốn chết đâu? Diệp Phi thì thào nói một câu, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lâm Chiến. Điện thoại kết nối. Phi ca. Lâm Chiến vừa mới lên tiếng, Diệp Phi thanh âm lại sớm vang lên. Lâm Chiến, giúp ta tra một chút Triệu Long Tượng, Giang Giật Thần, Lạc Tinh Hà 3 tên này bây giờ tại chỗ nào? Ta muốn bọn hắn giờ này khắc này chỗ miệng chính xác vị trí. Chương 1671, đêm nay giết người. Chương 1671, đêm nay giết người. Đầu bên kia điện thoại Lâm Chiến nghe tới Diệp Phi cái này một đạo gần như gào thét phát ra thanh âm, sửng sốt dọa đến nửa ngày không dám nói lời nào. Lâm Chiến cũng rõ, đến cùng là ai trêu đến Phi ca tức giận như vậy. Bất quá, rất nhanh, Lâm Chiến liền phản ứng lại, vừa rồi Phi ca muốn mình tra Triệu Long Tượng, Giang Giật Thần cùng Lạc Tinh Hà tung tích. Như thế nói đến, chọc giận Phi ca chính là cái này 3 cái đại thiếu a. A, bất kể hắn là cái gì đại thiếu, chọc giận Phi ca hạ chẳng, chỉ có một con đường chết. Phi ca, muốn các huynh đệ giúp ngài bắt lấy 3 tên này a? Lâm Chiến hỏi. Khỏi phải. Diệp Phi nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó trầm giọng nói, ta muốn tự mình đưa bọn hắn xuống địa ngục. Được rồi, Phi ca, ta minh bạch. Mời ngài cho ta 20 phút. A, không, chỉ cần 10 điểm là được. Nói xong, Lâm Chiến liền lập tức cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi liền đưa điện thoại di động thăm dò tiến vào túi bên trong, sau đó lặng lặng địa quan sát toàn bộ Ninh Hải thành phố, không nói một lời. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền qua 10 phút. 10 phút vừa đến. Đinh. Một đạo tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra, ấn mở tin nhắn nhìn, nháy mắt đem Triệu Long Tượng, Giang Giật Thần cùng Lạc Tinh Hà 3 người chỗ vị trí cụ thể một mực ghi tạc tâm lý. Lập tức, Diệp Phi đưa điện thoại di động thăm dò tiến vào túi bên trong, sau đó bóp tắt tàn thuốc, đang chuẩn bị rời phòng làm việc. Nhưng mà, Diệp Phi mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, chỉ nghe thấy cách một tiếng, cửa bàn công mở. Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam 2 người đi đến. Diệp Phi vừa nhấc mắt, nhìn thấy lượng nữ một mặt vẻ mệt mỏi, tâm lý không khỏi có chút thương tiếc. Nhất là nhìn thấy Cố Khuynh Thành có chút sưng đỏ hốc mắt lúc, tâm lý không hiểu đau xót. Rất hiển nhiên, nữ nhân khẳng định là khóc qua. Cái này cũng có trách, đột nhiên đối mặt như thế lớn đả kích, liền xem như cái nam nhân đều sẽ sụp đổ, huống chi Cố Khuynh Thành một nữ nhân. Diệp Phi hít sâu một hơi, nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nhếch miệng cười một tiếng, nói, nha đầu ngốc, ngươi khóc cái gì à, trời không phải còn không phải còn không có sợ à. Mà lại, coi như trời sập xuống, không phải còn có hay không không thể Phi ca ta hỗ trợ đỉnh lấy à. Ta không có khóc. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta khóc rồi? Cố Khuynh Thành hừ hừ điệu nói một câu, sau đó quật cường nghiêng đầu qua. Nàng không nghĩ làm cho nam nhân chế giễu, không nghĩ làm cho nam nhân nhìn thấy mình yếu ớt một mặt. Diệp Phi trong lòng bên trong nhẹ nhàng thở dài một cái. Nữ nhân này, vì cái gì cho tới bây giờ, vẫn là như vậy quật cường đâu. Khó nói hắn liền sẽ không nói với chính mình điểm lợi hữu ích, thỉnh cầu mình giúp nàng đâu. Chỉ cần nàng mềm xuống tới, liền xem như hướng mình vùng cái kiểu, vậy mình lập tức liền xem như con túi thuốc nổ, cũng sẽ đi đem tổn thương địch nhân của nàng cho nổ cái náo nhọt à. Bất quá,
Diệp Phi cũng biết Cố Khuynh Thành chính là như vậy một cái mạnh hơn tính tình, cho nên cũng không có nhiều so đo. Lúc này, Tần Mộng Lam thấy Diệp Phi giống như muốn ra cửa, liền kỳ quái địa hỏi, "Diệp Phi, ngươi bây giờ lại muốn đi chỗ nào?" "Cái này đêm hôm khuya khoắt, đương nhiên là muốn đi ra ngoài làm việc a." Diệp Phi cười ha hả nói. "Làm việc?" Tần Mộng Lam sững sờ, nói, "Làm chuyện gì?" "Ăn cơm." Diệp Phi vô vô bụng của mình, nói, "Cái này đều bận bịu đến trưa, ta cơm cũng còn không ăn đâu, đói chết ta." Một bên Cố Khuynh Thành nghe xong, lập tức liền im lặng. Mình bây giờ nghĩ là như thế nào giải quyết công ty nguy cơ, nhưng cái này không tim không phổi ra hỏa, vậy mà nghĩ là ăn cơm. Khu khu. Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, nói, "Khuynh Thành, Lam tỷ, các ngươi có muốn ăn chút gì hay không, ta giúp các ngươi mang." "Không cần." Cố Khuynh Thành khẽ quát một tiếng, sau đó ngồi tại sau bàn công tác, bắt đầu bận rộn. Diệp Phi bĩu môi, cũng không nói gì thêm nữa, mà là trực tiếp đi ra văn phòng. Mà Tần Mộng Lam lại có chút cau mày, nhẹ giọng nói, "Gia hỏa này thật là đi ăn cơm sao? Nhưng vì cái gì trên người hắn ẩn giấu đi mãnh liệt như vậy sát khí?" Là lấy, mặc dù Diệp Phi đem sát khí ẩn giấu đi, nhưng đối với có được tiên thiên sơ kỳ tu vi Tần Mộng Lam đến nói, hay là không khó phát giác được. Nàng luôn cảm giác Diệp Phi không phải đi ăn cơm, mà là muốn đi giết người đồng dạng. Tần Mộng Lam càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp, liền hô to một tiếng, "Diệp Phi, dừng lại." Đi ở phía trước Diệp Phi, đột nhiên nghe tới Tần Mộng Lam thanh âm, lập tức dừng bước. Mặt của hắn vốn là bình tĩnh, nhưng ở xoay người một khắc này, lập tức biến thành một bộ cả lơ phất phơ bất cần đợi bộ dáng. "Lam tỷ, còn có chuyện gì sao?" Diệp Phi cười hỏi. "Diệp Phi, ngươi mặc dù có thể lừa qua Cố Khuynh Thành, nhưng ngươi lại lừa gạt không được ta." Tần Mộng Lam nhìn chằm chằm Diệp Phi, hỏi, nói, "Ngươi đến cùng là muốn đi làm gì?" Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là không gạt được nữ nhân này a, hắn khe khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, "Giết người." "Giết ai?" "Mấy cái thối chuột." "Gặp nguy hiểm a?" "Không có." Diệp Phi nhà tâm thanh về câu. Tần Mộng Lam thở nhẹ một hơi, ôn nhu nói, "Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, nhưng ta cũng mời ngươi, nhất định phải cam đoan an toàn của mình." "Yên tâm đi, Mộc Lam bà bối, ta không có việc gì." Diệp Phi hướng Tần Mộc Lam trừng mắt nhìn, sau đó quay người rời đi. Tần Mộc Lam thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi bóng lưng, nhẹ giọng nói, "Tiểu phôi đản, ngươi nhưng tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì mới tốt ta." Diệp Phi ngồi thang máy đi tới tầng 1, đi ra tầng 1 đại sảnh về sau, liền ngăn lại một chiếc xe taxi. "Tiểu ca, đi chỗ nào?" Cả sư phó hỏi. "Đi Hồng Khẩu đại đạo." Diệp Phi lạnh nhạt nói nói. "Ách, tiểu ca, ngươi muốn đi Hồng Khẩu đại đạo chỗ nào?" Ca sư phó kế tiếp theo hỏi. Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, "Đến Hồng Khẩu đại đạo, tùy tiện tìm mà đem ta buông ra liền tốt." Ca sư phó lập tức có chút im lặng. Bất quá, hắn cũng không nhiều lời cái gì, nổ máy xe liền rời đi Khuynh Thành quốc tế. 9 giờ tối, Diệp Phi liền cưỡi xe taxi đến Hồng Khẩu đại đạo. Con đường này tương đối ưu tĩnh, ngay cả một bóng người tử đều không có, chỉ là ngẫu nhiên có chiếc xe chạy qua. Diệp Phi từ Lâm Chiến Châu ấy biết được chính là Triệu Long Tượng đêm nay 9 giờ 30 phút sẽ đi tham gia một cái tiệc tối, mà con đường này là hắn phải qua đường. Cho nên, Diệp Phi liền chuẩn bị canh giữ ở cái này bên trong, cái thứ nhất diệt đi Triệu Long Tượng. Khi xe taxi mở đến Hồng Khẩu đại đạo ở giữa đoạn đường về sau, Diệp Phi liền xuống xe. Xuống xe về sau, Diệp Phi cứ như vậy đứng bình tĩnh tại giữa đường, sau đó điểm lên một điếu thuốc. Thằng đến hút xong gần nửa bao thuốc, trên mặt đất rơi đầy đất đầu mẩu thuốc lá lúc, Diệp Phi xa xa liền nhìn thấy có hai chiếc xe một trước một sau điệu lái tới. Trong đó, lái ở trước mặt chính là một cỗ màu đen Lao Tư Lai Tư Nguyễn Ảnh, đằng sau thì là đi theo một cỗ màu đen Bồn Chỉ. Đèn xe xa xa bắn tới, đánh vào Diệp Phi trên mặt, khiến cho Diệp Phi có chút meo lại hai mắt. "Ha ha, rốt cuộc đến." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, lập tức liền xác nhận. Căn cứ Lâm Chiến cung cấp tin tức, Triệu Long Tượng chính là ngồi tại chiếc này màu đen Lao Tư Lai Tư Nguyễn Ảnh bên trên. Lúc này, phía trước màu đen Lao Tư Lai Tư Nguyễn Ảnh bên trên, mặc một thân màu đen ạ mạn nhỉ cắt xén áo sơ mi, trên tay mang theo một khối vệ kẹt phì lịp vẽ tên đồng hồ Triệu Long Tượng, một tay cầm ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay bên trong la ngờ còn nhỉ rượu đỏ. Yêu giá rượu dịch tại chén rượu bên trong dập dờn, tản ra say lòng người mùi rượu. Muốn nói gì rượu đỏ quý nhất, kia la ngờ còn nhỉ việc nhân đức không được ai. Về phần hắn một cái tay khác, thì là cầm một con khảm kim cương điện thoại, ngay tại nghe. "Rất tốt, Quỳnh Tư, cứ như vậy kế tiếp theo. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là phối hợp những nhà khác công ty, cùng một chỗ đánh Khuynh Thành quốc tế." "Cái gì? Ngươi nói Khuynh Thành quốc tế sắp chỉ nhịn không được rồi." "Ha ha ha, kia thật là quá tốt." "Tốt, Quỳnh Tư, trước như vậy đi, cùng hoàn thành nhiệm vụ về sau, các ngươi đại đại có thưởng." Triệu Long Tượng nói xong, liền cúp điện thoại. Sau đó, hắn đem nhấp một miếng rượu đỏ, đáp ý cười nói, "Diệp Phi, Cố Khuynh Thành, ha ha, ta nhổ vào. Chỉ bằng các ngươi đôi cậu nam nữ này, cũng xứng cùng ta đấu. Quả thực là không biết tự lượng sức mình." Nói, hắn liền được một hớp rượu đỏ, đỏ thám rượu dịch chảy qua cổ họng của hắn, để hắn kìm lòng không đặng phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt, để hắn rất là hưởng thụ. Càng quan trọng chính là, hắn hôm nay tâm tình rất tốt. Vừa nghĩ tới, rất nhanh liền có thể làm đổ tiện nhân kia công ty, còn có thể buồn nôn đến Diệp Phi, hắn thật hưng phấn đến không muốn không muốn. "Triệu thiếu, phía trước giống như có người ngăn tại giữa đường." Lúc này, lái xe thanh âm đột nhiên liền vang lên. Chương 1672, tay không đứng máy. Chương 1672, tay không đứng máy. "Có người cản trở, có nói ngươi sẽ không ấn còi để hắn lăn đi à?" "Cỏ, cái này cũng muốn nói với ta." Triệu Long Tượng nghe xong, lập tức không vui giống một tiếng. Hắn hiện tại tâm tình rất tốt, mới không muốn bị người quấy rầy. "Là,
Triệu thiếu. Lái xe cung kính nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian nhấn cái loa một cái. Bá, bá, bá. Thế nhưng là, liên tiếp theo vài tiếng, nhưng phía trước người kia lại không nhúc nhích, vẫn như cũ đứng tại giữa lộ. Đèn đường mở vàng vẩy vào Diệp Phi trên thân, đem hắn cái bóng kéo phải láo dài. Tại đèn đường chiếu dọi xuống, Diệp Phi gương mặt một sáng một tối, nhất là kia bao phủ tại bóng tối dưới nửa gương mặt, lạnh lẽo như băng. Hắn thẳng địa đứng tại giữa lộ, thân như tiêu súng, đôi mắt lóe ra hàn mang, tràn ngập nồng đậm sắc cơ. Khi lái xe đôi mắt tiếp xúc đến Diệp Phi đôi mắt lúc, tâm lý không khỏi lộn bộ một chút, thân thể cũng đi theo run rẩy. Hắn mặc dù là người tài xế, nhưng cũng là chuyên nghiệp bảo tiêu cơ cấu bồi dưỡng được đến tinh nhuệ bảo tiêu. Cho nên, hắn đối nguy hiểm cùng sát khí so với bình thường người muốn mẹ cảm. Thế nhưng là, để trong lòng của hắn buồn bực là, cái này ngăn tại giữa đường tiểu tử, xem ra phổ phổ thông thông, mình như thế nào lại từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy sát khí. Đây là đang khôi hài a. Lái xe lắc đầu, trong lòng tự đủ, xem ra hẳn là nghề nghiệp bản năng, mình quá mức khẩn trương đi. Nghĩ đến cái này, lái xe liền quay kiếng xe xuống, thò đầu ra, hướng về phía Diệp Phi một mặt phách lối địa giống lớn nói, "Tiểu tử, chó ngoan không ngăn nói, nhanh lên tránh ra." Nhưng mà, Diệp Phi giống như là không nghe thấy, vẫn như cũng không nhúc nhích tí nào địa đứng ở đằng kia. Lúc này, lái xe cũng cảm thấy một tia cổ quái, trong lòng cũng sinh ra một tia cảm giác bất an. Hắn nhíu mày, nói, "Triệu thiếu, cái này ngăn tại giữa đường tiểu tử có chút kỳ quái, vô luận ta làm sao ấn còi, hắn đều không cho đường." Lúc này, chính cầm chén rượu nhấm nháp rượu đỏ Triệu Long Tượng, nghe tới lái xe lời nói, một mặt khó chịu ngẩng đầu, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao liền không nhường đường rồi? Đạp địa, lao tử ngược lại muốn xem, đến cùng là cái nào ngu xuẩn dám cản ta Triệu Long Tượng đường. Nói, Triệu Long Tượng liền ngẩng đầu nhìn một chút con đường ở giữa người. Vừa mới bắt đầu, hắn còn không có thấy rõ, chỉ là cảm giác người này thân hình có chút quen mắt. Nhưng mà, khi xe lại lái về phía trước chừng 10 mét về sau, hắn liền thấy rõ người này khuôn mặt. Diệp Phi. Khi thấy rõ ngăn tại giữa đường người là Diệp Phi thời điểm, Triệu Long Tượng sửng sốt bị giật mình kêu lên, tay trái không khỏi lắc một cái, rượu đỏ trong ly liền hắt vây xuống dưới. Giờ này khắc này, Triệu Long Tượng não hải bên trong hiện lên rất nhiều nghi vấn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì gia hỏa này sẽ xuất hiện tại cái này bên trong? Hắn tới nơi này làm gì? Mà hắn lại là làm sao tìm được mình? Khi rất nhiều suy nghĩ một lóe lên qua đi, Triệu Long Tượng lập tức nắm chặt nắm đấm, con mắt bên trong đều lóe ra hào quang cửu hận. Vừa nhìn thấy Diệp Phi, Triệu Long Tượng tâm lý phải hỏa khí liền xoạt 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 đi lên bốc lên. Hắn nghĩ tới Diệp Phi để cho mình có xử, xấu mặt, đe dọa mình từng màn. Những này quá khứ từng màn cũng làm cho trong lòng của hắn đối Diệp Phi cừu hận càng ngày càng sâu, để hắn xem Diệp Phi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mà những này cừu hận cũng đã triệt để che đậy hắn tâm. Đêm nay, đã tiểu tử này đưa tới cửa, vậy mình vừa vặn có thể giết hắn, giải quyết triệt để trong lòng mình hòa lớn. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Long Tượng trong mắt sát cơ lóe lên, tức giận gào thét nói, tăng thêm tốc độ. Đâm chết hắn. Cho ta đâm chết hắn. A. Nghe tới Triệu Long Tượng lời nói, lái xe lập tức giật mình, Triệu thiếu, giết người thế nhưng là phạm pháp a. Ta phạm mẹ nó sát vách. Triệu Long Tượng nổi giận gầm lên một tiếng, nói, nghe ta mệnh lệnh, cho ta lập tức đâm chết hắn, đã xảy ra chuyện gì, ta đến phụ trách. Thế nhưng là, cái này. Lái xe dọa đến sững sờ, vẫn còn có chút không dám. Nếu quả thật đem người đụng chết, kia đến lúc đó Triệu Long Tượng để cho mình có ngắt qua, ngồi tù, vậy phải làm thế nào? Vậy hắn mẹ còn tại kỳ kỳ vai vai cái gì? Triệu Long Tượng cười ngạo nghễ, nói, ngươi yên tâm, dù cho ngươi đâm chết người, ta cũng có thể bảo đảm ngươi vô sự. Lái xe vừa nghe đến Triệu Long Tượng câu nói này, giống như ăn thuốc an thần đồng dạng. Hắn dùng sức địa gật đầu một cái, nói, tuân mệnh. A. Nói, tài xế này liền hô to, đột nhiên đem chân gà giẫm lên mặt nguồn. Vâng. Lập tức, chiếc này lao tư lai tư huyễn ảnh liền như là đập thuốc, tốc độ lập tức nhấc lên, liền như là một con hung tàn vô cùng mánh thú, hướng phía con đường ở giữa Diệp Phi đụng tới. Lúc này, đứng tại giữa đường Diệp Phi nhìn thấy Triệu Long Tượng nhìn thấy mình về sau, chẳng những không có dừng xe, ngược lại ra tốc hướng phía mình đánh tới, khoe miệng vẩy một cái, xẹt qua một vòng lạnh leo đến cực hạn tiêu dung. Thật sự là muốn chết ta. Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu, thân thể vẫn như cũ như là bàn thạch, không lúc đích. Nhìn thấy xe hướng mình đụng tới, Diệp Phi sắc mặt không có biến hóa chút nào, ánh mắt càng là không có chút rung động nào. Trong xe Triệu Long Tượng thấy Diệp Phi còn ngốc ngơ ngác đứng ở đằng kia, trên mặt lập tức lộ ra điên cuồng lại được ý tiêu dung. Ha ha ha, thối ngu xuẩn, con mẹ nó ngươi lại còn coi mình là thần sao, vậy mà tránh đều không tránh một chút. Triệu Long Tượng một mặt dữ tợn, như thế cũng tốt, lão tử hiện tại liền đưa ngươi xuống địa ngục. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi Triệu Long Tượng tiếng nói rơi xuống ngay mắt. Bành! Một đạo sấm rền thanh âm tại dưới bầu trời đêm vang lên. Thân xe giống như đụng vào thứ gì đồng dạng, kịch liệt lay động một cái. Đụng vào rồi sao? Đụng vào, khẳng định là đụng vào. Nếu là không có đụng vào, kia thanh âm mới vừa rồi là thế nào đến? Triệu Long Tượng mừng rỡ trong lòng. Bị cái này vượt qua một tấn xe lấy tốc độ nhanh như vậy đụng bên trên, quản ngươi mẹ hắn là người hay quỷ, đều có thể trực tiếp đụng bay. Thế nhưng là, một giây sau, hắn lại cười không nổi. Hắn hai mắt đăm đăm, trực tiếp trợn mắt hốt mồm. Hắn nhìn thấy đời này chưa hề nhìn thấy qua chẳng cảnh. Mà trước mắt một màn này, càng làm cho đầu óc của hắn trực tiếp chết máy, căn bản là không cách nào tưởng tượng vậy mà lại xuất hiện khủng bố như vậy một màn. Lúc này, Diệp Phi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một bàn tay của hắn cứ như vậy tùy ý địa hướng mặt trước rối ra, vậy mà trực tiếp đem Phi tốc hành xử xe con cho tay không cản lại. Mà tại Diệp Phi tay phải cùng đầu xe sắt thép tiếp xúc vị trí, thì là lom xuống dưới, xuất hiện một cái thật sâu trường ấn. suy suy suy. Bởi vì xe còn không có dừng lại, bánh xe còn tại nhanh chóng chuyển động, cùng mặt đất ma sát phát ra từng đợt âm thanh sắc nhọn chói tai. Bởi vì bánh xe chuyển động tốc độ cùng tần suất quá nhanh, lốp xe cùng mặt đất sinh ra kịch liệt ma sát, cũng bắt đầu bốc khói. A đủ, làm cái rảnh. Cái này mẹ hắn là gặp quỷ đi. Làm sao có thể? Triệu Long Tượng trực tiếp bị tinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn nhìn về phía Diệp Phi, nuốt một cái ít hầu, toàn thân run rẩy, một câu đều nói không nên lời. Tiểu tử này đến cùng là người hay quỷ? Hắn thậm chí ngay cả xe đều có thể đỡ được. Về phần tài xế lái xe thì là đã sớm dọa sợ. Hai tay của hắn còn cầm tay lái, một chân còn giẫm tại chân ga bên trên, mồ hôi lạnh như là giọt mưa đồng dạng vụ vụ chảy xuống. Gặp quỷ, tuyệt đối là gặp quỷ. Đây quả thực để người không thể tưởng tượng. Lúc này, Diệp Phi chậm rãi ngẩng đầu lên, một mặt lãnh đạm nhìn trong xe Triệu Long Tượng. Lập tức, Diệp Phi tay phải vừa dùng lực, chăm chú địa chế trụ đầu xe. Cái này, tiểu tử này còn muốn làm cái gì? Triệu Long Tượng chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Diệp Phi. Thế nhưng là, không cùng Triệu Long Tượng suy nghĩ nhiều, Diệp Phi trực tiếp hét lớn một tiếng, sau đó, cánh tay phải cơ bắp một trống, đột nhiên một lần phát lực, điên cuồng đem đầu xe đi lên vấn lên. Rất nhanh, Triệu Long Tượng cùng lái xe liền cảm giác được đầu xe giống như chậm rãi bị giơ lên, huyền không. Không, đừng. Dừng tay. Triệu Long Tượng cùng lái xe hai người đồng thời phát ra hoảng sợ hô to âm thanh. Nhưng Diệp Phi xem như không nghe thấy, kế tiếp theo nhấc lên. Nhanh, nhanh xuống xe. Xuống xe. Triệu Long Tượng dọa đến trái tim đều nhanh muốn bạo chết. Hắn lại còn nghĩ đem xe cho lật tung. Điên, tiểu tử này quả thực chính là điên. Lái xe cũng toàn thân giật cả mình. Hắn thất kinh gật gật đầu, đang muốn đi mở cửa xe khóa, thế nhưng là hắn cũng rốt cuộc không có cơ hội. Khi hắn tay cách nút bấm chỉ cần mấy công không được chia khoảng cách lúc. Bạch. Nương theo lấy một đạo tiếng xe gió, cùng từng đợt hoảng sợ đến cực hạn tiếng kêu to, toàn bộ xe vậy mà bay thẳng lên, tại không trung 360 độ chuyển hai cái vòng. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời. Chiếc này mới tinh lao tư lai tư lợi dụng trần xe hướng xuống hình thái, nặng nề mà ném xuống đất. Chương 1673, hung tàn đắc ma. Chương 1673, hung tàn đắc ma. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Mặt đất bị xe cho nện đến vỡ nát, mà xe cũng trực tiếp nện lẹp. Về phần cửa kính xe cũng toàn bộ lốp bốp địa chấn thành vỡ nát. May mắn cái này đêm hôm khuya khoắt không ai đi ngang qua, nếu không nhất định sẽ bị trước mắt một màn này dọa cho nước tiểu. Bởi vì, cái này hoàn toàn không phải người bình thường có thể làm đến. Thử hỏi cái nào người bình thường có thể sử dụng một cái tay ngăn lại xe, lại có cái nào người bình thường có thể dùng một cái tay đem nặng đến nặng hơn một tấn xe cho lật tung. Diệp Phi chỉ là lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, thật giống như là một kiện dâu ria sự tình đồng dạng. Hắn vốn cho rằng lần này có thể trực tiếp muốn Triệu Long Tượng mạng nhỏ. Thế nhưng là, ngay cảm thính giác lại làm cho hắn nghe tới xe bên trong lại truyền ra một đạo nhẹ nhàng tiếng rên rỉ. Ha ha, tiểu tử này mệnh vẫn còn lớn, lại còn không chết. Diệp Phi lạnh lùng cười một tiếng, tựa như tự nhủ nói một câu, sau đó từng bước một hướng phía xe quẳng xuống địa phương đi tới. Đi đến xe quẳng xuống địa phương, Diệp Phi liếc mắt, liền thấy chủ trên ghế lái xe đã bị một khối pha lê cho trực tiếp đâm xuyên trái tim, đỏ thắm máu tươi chảy xuôi mà ra, chết không thể chết lại. Đối với người tài xế này chết, Diệp Phi không có bất kỳ cái gì đồng tình cùng thương tiếc. Đã ra hỏa này trợ trụ vi ngược, lại còn nghĩ thoáng xe đụng chết mình, kia để hắn nhẹ nhàng như vậy chết mất, đã coi như là đối với hắn một loại nhân tử. Lập tức, Diệp Phi lại đi trước bước ra một bước, thoáng khẽ cong eo, liền thấy máu me khắp người Triệu Long Tượng ngay tại ghế sau xe bên trên giấy rủa. Cứu mạng, cứu mạng a! Triệu Long Tượng khàn giọng kêu thảm, giấy rủa lấy, thế nhưng là thân thể của hắn nhưng căn bản không thể động đậy. Đều lúc này, lại còn nghĩ đến có người tới cứu ngươi. Suy nghĩ nhiều đi. Diệp Phi cười híp mắt hướng xe bên trong Triệu Long Tượng nói một câu. Lúc này, Triệu Long Tượng nghe tới thanh âm, đột nhiên vừa quay đầu, liền thấy Diệp Phi như là một đầu khát máu ác lang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nhất là Diệp Phi khỏe miệng một màn kia tiểu dung, sửng sốt để toàn thân hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Ngươi, ngươi không phải người, ngươi không phải người. Đừng tới đây. Triệu Long Tượng cảm giác hư thoát bất lực, đứt quãng nói. A. Diệp Phi thanh lãnh cười một tiếng, trực tiếp đưa tay bắt lấy một cái bị đè ép cửa, sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực, tạch 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 liền đem xe này cửa kéo xuống. Sau đó, Diệp Phi vung tay lên, đem cửa xe cho bịch một tiếng ném ở bên đường. Giật ra cửa xe về sau, Diệp Phi liền nô ra tay, ngã vào trong xe, nắm chắc Triệu Long Tượng một đầu cánh tay, sau đó lôi ra ngoài. Thế nhưng là, Diệp Phi vừa dùng lực rồi, Triệu Long Tượng trong miệng liền a một tiếng, phát ra một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Chỉ gặp Triệu Long Tượng một cái chân bị xe bên trong một cây bén nhọn vật thể cho đâm xuyên, ngay tại rầm rầm ra bên ngoài bốc lên máu. Lại thêm Diệp Phi như thế kéo một phát kéo, trên đùi hắn cơ bắp cùng kinh mạch cũng đi theo bị xé rách, tự nhiên là đau tận xương cốt. Nhưng ở Diệp Phi trong mắt, Triệu Long Tượng đã là cái người chết, về phần hắn thụ thương hoặc là có đau hay không, lại với hắn có quan hệ gì đâu. Cho nên, Diệp Phi căn bản liền không quan tâm, nắm lấy Triệu Long Tượng cánh tay, kế tiếp theo lôi ra ngoài. A. Nương theo lấy Triệu Long Tượng một đạo tiếng gào thê thảm, Diệp Phi đem hắn cho ngạnh sinh sinh điệu từ xe bên trong túm ra. Mà hắn đầu kia bị bén nhọn vật thể đâm xuyên chân, thì là trực tiếp liền phế. Đem Triệu Long Tượng lôi ra ngoài về sau, nhìn thấy hắn máu me khắp người, Diệp Phi nhíu nhíu mày, sau đó đem hắn giống ném giống như chó chết ném xuống đất. Triệu Long Tượng co quắp tại trên mặt đất, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn hiện ra bệnh trạng trắng bệnh. Bởi vì trên thân nhiều chỗ thụ thương, hắn sửng sốt đau đến toàn thân đều co quắp. Đêm nay tao ngộ là hắn cả đời này đều chưa hề nghĩ tới. Hắn từ nhỏ đã ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, Triệu gia tất cả mọi người coi hắn là làm hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ cầm y ngọc thực, trải qua xa hoa lãng phí sinh hoạt, bị nhà bên trong bảo hộ hảo hảo. Nhưng đêm nay, hắn lại cảm giác mình sắp chết mất. Lá, Diệp Phi, ta sai, ta thật sai. Van cầu ngươi, tha ta một mạng. Tha ta một mạng đi. Triệu Long Tượng leo đến Diệp Phi dưới chân, dắt Diệp Phi ống quần, khàn giọng cầu xin tha thứ. Từ giờ khắc này, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Cả đời này, tự mình làm sai nhất đích sự tình, chính là trêu chọc đầu này ma quỷ. Đúng, tiểu tử này chính là cái ma quỷ, là cái thực lực bản thân mạnh đến biến thái ác ma. Ầm. Diệp Phi một cước đem Triệu Long Tượng đá qua một bên, một mặt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Long Tượng, nói: "Triệu Long Tượng, ngươi nói một chút, ta đã cho ngươi bao nhiêu lần cơ hội rồi? Ta lần lượt tha mạng của ngươi, nhưng ngươi lại không biết đạo chân quý. Bây giờ biết sai, hướng ta cầu xin tha thứ, còn có cái gì sử dụng đây?" "Ô ô ô. Diệp Phi, lại cho ta một cơ hội. Lại cho ta một cơ hội đi. Ta lại không còn cùng ngươi đối nghịch." Triệu Long Tượng một đem nước mũi một đem nước mắt địa cầu xin tha thứ nói: "Không." Diệp Phi lắc đầu, nói: "Nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là cùng ta đối nghịch, ta có lẽ cũng sẽ không như thế hận ngươi. Thế nhưng là, ai cho phép ngươi động Cố Khuynh Thành? Cố Khuynh Thành thế nhưng là ngay cả ta đều không nỡ tổn thương nữ nhân, lại há có thể để ngươi con kiến cỏ này tổn thương?" "Lá." "Diệp Phi, đây đều là Lạc Tinh Hà nói ra. Là hắn nói muốn ta giúp đỡ cùng một chỗ đối phó Khuynh Thành quốc tế, đối phó Cố Khuynh Thành à?" Triệu Long Tượng hiện tại chỉ muốn sống sót, về phần tôn nghiêm, mặt mũi và mặt những vật này, hắn đều không cần. "Ngươi coi ta là đồ đần à?" Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó một cước chậm rãi đạp ở Triệu Long Tượng trên ngực, sau đó chậm rãi dùng sức. Bởi vì ngực bị đè ép, Triệu Long Tượng cảm giác hô hấp đều rất khó khăn, có loại sắp cảm giác hít thở không thông. Mặt của hắn kìm nén đến đỏ bừng, khàn giọng kêu lên nói: "Không, không muốn, đừng có giết ta." Diệp Phi nhưng không có để ý tới hắn, mà là cười nhạt nói: "Đúng, Triệu đại thiếu, tại ngươi trước khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Ngươi, Giang Giật Thần cùng Lạc Tinh Hà, ba người các ngươi sử xuất chút tiểu thủ đoạn này, căn bản là cả không vượt Khuynh Thành quốc tế. Ngược lại là cuối cùng, các ngươi Triệu gia, Giang gia cùng Lạc gia đem toàn diện sẽ bị ta hủy diệt." Triệu Long Tượng nghe xong, một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Phi. Hắn có chút không có kịp phản ứng, căn bản là không có cách lý giải Diệp Phi nói lời này rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng là, Diệp Phi nhưng không có lại cho hắn cơ hội suy tính. Chẳng. Nương theo lấy một trận xương sườn đứt gãy âm thanh, Diệp Phi trực tiếp một cước đem Triệu Long Tượng ngực dẫm đến lom xuống dưới, trái tim cũng bị Diệp Phi một cước dẫm bạo. Nhưng mà, khi Diệp Phi giết Triệu Long Tượng về sau, một cỗ xe mẹ xe đét xùy một tiếng, dừng ở cách đó không xa. Cửa xe mở ra, bốn cái người mặc màu đen tây trang bảo tiêu vọt xuống tới. Khi bọn hắn nhìn thấy ngã đập xuống đất xe, cùng máu me khắp người, nằm trên mặt đất Triệu Long Tượng lúc, sửng sốt dọa đến sắc mặt đều biến. "Ngươi, ngươi giết Triệu thiếu?" Một cái bảo tiêu hoảng sợ hỏi một câu. "Đúng." Diệp Phi nhẹ gật đầu, cười nhạt hỏi, "Có vấn đề gì sao? Ngươi, ngươi điên rồi sao?" Cái này bảo tiêu kinh hãi mà nhìn xem Diệp Phi, giống nói, "Con mẹ nó ngươi biết hắn là ai à?" "Biết a, không phải liền là Ninh Hải Triệu gia đại thiếu gia a?" Diệp Phi bĩu môi, "Có vấn đề gì a? Tiểu tử thối, ngươi giết Triệu thiếu, vậy liền để mạng lại trả à nha." Cái này bảo tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng mặt khác ba cái bảo tiêu mệnh lệnh nói, "Đầu sói, vướt sói, răng sói, cùng ta cùng tiến lên, giết tiểu tử này." "Vâng." Mặt khác ba cái bảo tiêu gật đầu một cái, sau đó cùng cái này bảo tiêu cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi trùng sát đi qua. Cái này bốn cái bảo tiêu hẳn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tốc độ bọn họ lăng lệ, toàn thân trên dưới tràn đầy sát khí, mà lại phối hợp cũng hết sức ăn ý. Bọn hắn trình nửa vây quanh hình thái phóng tới Diệp Phi, mục đích đúng là không cho Diệp Phi bất luận cái gì chạy trốn con đường. Trong mắt bọn hắn là sói, mà Diệp Phi thì là một con dê đợi làm thịt. Nhìn thấy cái này bốn cái bảo tiêu hướng mình chém giết tới, Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, nhàn nhạt nói, "Không biết sống chết." Vừa dứt tiếng, "Siêu." Một đạo tiếng xe gió lên. Diệp Phi thân ảnh đột nhiên liền từ biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, liền thấy Diệp Phi giống như quỷ mị, tại cái này bốn cái bảo tiêu bên trong xuyên qua. Cái này bốn cái bảo tiêu chỉ ngây ngốc địa đứng tại chỗ, căn bản là không cách nào bắt được Diệp Phi thân ảnh. Bọn hắn đều là giải nghệ cường đại lính đánh thuê, vẫn như trước bị Diệp Phi cái này không thể tưởng tượng tốc độ bị dọa cho phát sợ. Đối mặt cái này không phải người tốc độ, bọn hắn căn bản là không cách nào phản kháng.